Cùng ngày, Mạc Gia Thu đến Giao Chỉ mang tới tin tức về sau, bận rộn lo lắng phái người đi Mạc Gia Tử Tôn Từ Đường, xem xét Mạc Thiếu Văn buồn mệnh ngọc bài. Vừa cha này, liền biết xảy ra chuyện. Mạc Thiếu Văn buồn mệnh ngọc bài vỡ vụn, ý vị này, A Văn đã chết. Liễu Lan tự là đệ nhất người hiểm nghi, lập tức bị Mạc Gia yêu cầu khống chế lại tra hỏi, Giao Chỉ phương diện không muốn đắc tội Mạc Gia, tăng thêm Liễu Lan tự câu trước không hợp câu sau, đành phải phối hợp điều tra. Mạc Tiểu Liên nghe nói việc này thời điểm, giận tím mặt. Mạc Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng cùng Mạc Thiếu Văn quan hệ tốt nhất, từ nhỏ cùng nhau tắm rửa cùng nhau đùa giỡn, sau khi lớn lên ngủ chung, lẫn nhau tố tâm sự. Hai tỷ đệ không hề giống tỷ đệ, càng giống tỷ muội. Nhưng bây giờ, Mạc Thiếu Văn nhưng đã chết. Đầu tiên là chết vị hôn phu, lúc này mới không bao lâu, quan hệ tốt nhất đệ đệ cũng đã chết. Cái này khiến Mạc Tiểu Liên khó mà tiếp nhận. Dưới sự tức giận, nàng gần như điên cuồng, kêu gào muốn giết Liễu Lan Tự, nhưng lần trở lại này bị Mạc gia trưởng bối cản lại. Liễu Lan Tự dù sao cũng là Giao Chỉ nhất chắc tuyệt đệ tử, tăng thêm sự tình cũng không có tra minh bạch, tùy tiện giết người sẽ đắc tội Giao Chỉ, Mạc gia không muốn làm như thế. Thế là, Mạc Tiểu Liên tìm tới phụ thân của mình, gia chủ Mạc gia, Mạc Sơn Hải. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy để đệ đệ đã chết không minh bạch ra? Liễu Lan Tự tiện nhân kia, tuyệt đối cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Mạc Tiểu Liên mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Ở trước mặt nàng, ngồi một vị nam tử trung niên, nhìn qua mười phần nho nhã, rất có tu dưỡng. Hai người hình ảnh này, cơ hồ đều nhìn không ra sẽ là một đôi cha con. Mạc Sơn Hải cầm lấy chén trà nhấp một miếng, thở dài nói, Tiểu Liên, ngươi không nên gấp gáp. Thiếu Văn chết, ta sớm đã phái người đi điều tra, bây giờ còn chưa điều tra rõ chân tướng liền muốn giết Liễu Lan Tự, chỉ sợ Giao Chỉ bên kia sẽ không đáp ứng, huống chi ngươi cũng coi như Giao Chỉ nửa cái đệ tử, việc này chúng ta hay là đến bàn bạc kỹ hơn. Không có điều tra rõ liền không thể giết nàng. Vậy nếu là chúng ta một mực tra không rõ ràng đâu? Liên để tiện nhân kia ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Mạc Tiểu Liên sầm mặt lại, nói ra, cha, coi như Thiếu Văn là ngài thu dưỡng, không phải chúng ta Mạc gia huyết mạch, có thể việc này cũng tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Ta yêu cầu mở ra tổ tự, xin mời tiên tổ linh bài chi lực, tiến hành quay lại. Đúng. Mạc Sơn Hải chén trà trong tay lập tức rơi tại trên bàn, nước trà vẩy tung tóe đi ra. Xin mời tiên tổ chi lực. Liên chút chuyện này. Không, Tiểu Liên, tiên tổ chi lực không thể dùng linh tinh, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chúng ta Mạc gia có thể chuyển thừa mười mấy vạn năm, đến nay không suy tàn, đều là dựa vào tiên tổ chi lực che chở, nếu không có gia tộc tồn vong đại sự, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng tiên tổ chi lực. Mạc Sơn Hải nói ra, thái độ rất kiên quyết. Mạc Tiểu Liên mặt mũi tràn đầy lanh ý, ngươi nếu không xin mời tiên tổ chi lực tiến hành quay lại, ta liền đi trước Giao Chỉ giết Liễu Lan Tự. Tiếp theo tại trước mặt ngươi tự vẫn, ngươi biết, ta nói được thì làm được. Ngươi. Mạc Sơn Hải lập tức đôi mắt chừng một cái, nhưng không có biện pháp gì. Hắn đương nhiên biết mình nữ nhi bảo bối này tính cách, rất cực đoan, rất điên cuồng, thật nói được thì làm được. Năm đó nàng lần thứ nhất nói muốn giết người lúc, hắn liền ngăn trở, có thể Mạc Tiểu Liên lại nói không để cho giết liền tự vẫn. Một lần kia, Mạc Sơn Hải không để ý đến, cho rằng là Tiểu Hải tử nói nhảm. Kết quả Mạc Tiểu Liên thật cầm lợi kiếm cắt cổ. May mắn phát hiện kịp thời, mới cứu được trở về. Nhưng cũng từ đó về sau, Mạc Tiểu Liên mỗi một lần đều sẽ dùng việc này đến áp chế, Mạc Sơn Hải hoàn toàn bất đắc dĩ, tăng thêm lại rất thương tiếc chính mình cái này duy nhất con gái ruột, không thể không làm theo. Đương nhiên, cũng bao gồm lần này. Mạc Sơn Hải thân là gia chủ Mạc gia, có quyền lực mở ra tổ tử, vận dụng tiên tổ chi lực. Nhưng vì để tránh cho bị những tộc lao khác khuyên can, hắn đành phải mang theo Mạc Tiểu Liên vụng trộm tiến vào tổ tử. Trong tổ từ bày đầy lịch đại tiên tổ linh bài, nhưng là duy nhất có thể mời ra tiên tổ chi lực, liền chỉ có ở vào trên cùng trung ương nhất, Mạc gia đời thứ nhất tiên tổ linh bài. Linh bài phong cách cổ xưa lại không hiện cũ, phía trên vô cùng đơn giản viết ba chữ, Mạc Quân Thần. Mạc Sơn Hải mang theo Mạc Tiểu Liên sau khi đi vào, liền đối với rất nhiều linh bài cung kính cúi đầu, lập tức vạch phá ngón tay của mình, đem huyết dịch nhỏ tại trên mặt đất. Mạc gia bất hiếu tử tôn, khẩn cầu lao tổ hạ xuống thần lực, cho ta mượn quay lại. Tìm ra giết con ta Mạc Thiếu Văn chân hung. Mạc Sơn Hải la lớn, không gì sánh được thành kính, trong tay tuôn ra linh khí, nhanh chóng đánh ra mấy trăm đạo phức tạp kết ấn. Trên mặt đất máu tươi cũng bắt đầu phun trào, hướng trên bàn linh bài chạy xuôi mà đi. Không bao lâu, linh bài nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ ngập trời khí thế trống rông xuất hiện, vô hình vô dạng không màu, lại giống như trên bầu trời xuất hiện một đôi trong mắt, ánh mắt xuyên qua tổ từ nóc nhà, trực tiếp rơi xuống. Vâng. Sau một khắc, trên linh bài lóe ra một đạo huy mang, chiết xạ tại trắng non trên vách tường, giống như dòng nước nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng, một cái hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Trong tấm hình, Mạc Thiếu Văn chính bay lên không chạy trốn, phía sau lại có người một quyền đánh ra. Nhưng mà một quyền kia vừa đánh ra, quyền kình còn chưa phóng tới Mạc Thiếu Văn, hình ảnh trong nháy mắt lóe lên, đùng một chút tán loạn. Linh trên bàn khối kia linh bài, cũng đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên, phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn. Phúc! Mạc Sơn Hải càng là tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tiên tổ lực lượng vì sao đột nhiên rút đi? Mà lại lực lượng khí tức bên trong, tựa hồ mang theo một tia kính sợ. Tiên tổ ở trong tối dụ lấy cái gì sao? Mạc Sơn Hải ngu ngơ tại nguyên chỗ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đột nhiên sẽ phát sinh loại tình huống này. Mạc Tiểu Liên đứng ở một bên, căn bản không để ý đến Mạc Sơn Hải vì sao thụ thương, thương thế như thế nào. Nàng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia trống không vết tưởng, tràn đầy oán độc. Từ chết. Nàng cắn răng nghiến lợi đọc lên một cái tên. Một quyền kia dù là còn chưa nhìn thấy quyền kình, nàng cũng đã có thể nhận ra. Toàn bộ thanh tứ đại lục, chỉ có Từ Chiết có thể thi triển quyền này. Ra quyền động tác tư thế, bao quát cố khí thế kia, đều là cùng nàng tại trên linh võng nhìn thấy hình ảnh được ghi lại giống nhau như lúc. Chương 82, ta lại trở về. Rất nhanh, Mạc Thiếu Văn tin chết truyền khắp linh võng. Thân là Mạc gia thế hệ này lục thiếu gia, Mạc Thiếu Văn danh khí cũng không lớn, đa số người đều là bởi vì hắn tỉ tỉ Mạc Tiểu Liên, mới hiểu Mạc Thiếu Văn cái tên này. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Mạc Tiểu Liên đến cỡ nào thương yêu vị đệ đệ này, so với bọn hắn phụ thân Mạc Sơn Hải càng thêm bao che khuyết điểm. Hiện tại Mạc Thiếu Văn chết rồi, Mạc Tiểu Liên tại trên linh võng phát mấy cái tin tức, ngay từ đầu là đang chửi mắng Liễu Lan Tự, nói thẳng việc này cùng Liễu Lan Tự thoát không khỏi liên quan. Thế là Thiên Cơ Đạo cùng ngày lập tức liền báo ra tin tức. Bọn hắn cầu tử tiểu tổ hiệu suất làm việc tăng cao, đón mua giao trì đệ tử, đem Liễu Lan Tự lời mở đầu không đáp hậu ngữ biểu hiện, đều báo cáo ra. Liễu Lan Tự công bố chính mình là vô tội, có người giả trang dáng dấp của nàng, tại giao trì giả danh lừa bịp, thậm chí đem nguyên bản muốn trả lại cho Mạc gia xính lễ, cũng cho lừa gạt đi. Nhưng giao trì nội bộ nhưng không có đứng ra lập chứng nàng thuyết pháp, dù sao có quá nhiều đệ tử cùng nàng tiếp xúc qua. Thậm chí có hợp thể cảnh phía trên cường giả, lấy thần thức liếc nhìn qua, lúc ấy xuất hiện tại phòng luyện đan phủ cận Liễu Lan Tự, vô luận là hình dạng cùng khí tức, bao quát tu vi cảnh giới, rõ ràng chính là Liễu Lan Tự, không có khả năng làm bộ. Có người tại trên linh võng đưa ra một cái phỏng đoán, có lẽ người giả mạo Liễu Lan Tự, nắm giữ càng cường đại hơn biến hóa thuật, ngay cả khí tức cùng cảnh giới tu vi đều có thể biến hóa. Nhưng suy đoán này lập tức liền bị đám người phun thảm rồi. Thanh tứ đại lục từng ấy năm tới nay như vậy, liền chưa từng nghe nói qua có loại này biến hóa thuật, mà lại yêu nghiệt như thế, thế mà ngay cả khí tức cùng cảnh giới đều có thể bắt chước, đây chẳng phải là có thể chân chính làm đến dĩ giả loạn chân, ai cũng không cách nào phân biệt. Lui 10. Không bức giảng, coi như thật có được loại này biến hóa thuật, như vậy giả mạo Liễu Lan Tự người kia được nhiều châu a. Hắn làm chút cái gì không tốt, vì cái gì liền chạy đi giả mạo Liễu Lan Tự, cuối cùng cũng chỉ lừa gạt đi Mạc gia xính lễ. Bước lên lớn nhất hiểm, kiếm lời ít nhất tiền. Trên logic không thể nào nói nổi a. Thế là lại có người đưa ra một cái thuyết pháp, nếu như Liễu Lan Tự không có nói láo, đó chính là nàng được bệnh tâm thần phân liệt, cho nên không nhớ rõ một chính mình khác hành động. Bệnh tâm thần phân liệt cái này một từ, sớm nhất là do Lý Thị Tập đoàn hợp tác phương, Đồng Dược Sư nói ra. Về sau một khi phổ cập, mọi người cũng cơ bản minh bạch cái từ ngữ này là có ý gì, kém chút cùng phân thần kỳ thần thức phân liệt hóa thân cho làm lẫn lộn. Bất quá Liễu Lan Tự được bệnh tâm thần phân liệt thuyết pháp này, ngược lại để rất nhiều người đều cảm thấy lo gì thông. Thậm chí là giao trì nội bộ, rất nhiều nữ đệ tử đều đối với thuyết pháp này biểu thị tán đồng, bí mật đều tại điên truyền, liều mạng bôi đen Liễu Lan Tự, một thanh phát tiết riêng phần mình nội tâm đối với Liễu Lan Tự ghen ghét. Thẳng đến một ngày này, Mạc Tiểu Liên tại trên linh vong phát một đầu tin tức mới. Từ Chiết, ngươi trước hại Tề Minh, bây giờ lại giết đệ ta Mạc Thiếu Văn, thù này không đội trời chung, không chết không thôi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tin tức này vừa ra, toàn bộ linh võng đều sôi trào. Vô số tu sĩ hóa thân thành quần chúng ăn dưa, nhưng cũng không hiểu ra sao. Cho dù là không gì làm không được Thiên Cơ Đạo, đối với chuyện này cũng tra không ra cái nguyên cớ. Đang yên đang lành, này làm sao liền lại cùng Từ Thiên Kiêu dính líu quan hệ rồi. Có hay không đại điêu huynh đệ nói cho ta biết, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Từ Thiên Kiêu không phải từ Thạch Viêm bí cảnh đằng sau, liền biến mất sao. Đúng a, ta nghe nói là Sở Võ Thần đem hắn vụng trộm mang đi, cùng nhau đi yêu vực. Vậy nếu như giết Mạc Thiếu Văn người là Từ Chiết, chẳng lẽ có thể chứng minh Liễu Lan Tự là vô tội đúng không? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy nha, nói không chừng là Liễu Lan Tự cùng Từ Chiết liên thủ. Trên linh võng, mỗi người nói một kiểu. Cơ hồ tất cả mọi người tại tham dự thảo luận việc này. Một bên khác, Mạc Tiểu Liên tại trên linh vong phát xong tin tức, cũng đã bắt đầu hành động. Nàng liên hệ không ít tổ chức sát thủ, nhưng lấy được phản hồi, khiến cho nàng kinh ngạc. Kinh thần, tôn kính Mạc cô nương, ngài khỏe chứ, rất xin lỗi thông chi ngài, Chu Sát từ chiếc tờ danh sách, bởi vì không thể đối kháng nhân tố bị thủ tiêu, trước mắt chúng ta còn đang chờ đợi tổ chức thượng tầng phản hồi nguyên nhân cụ thể, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Quỳ khấp, tôn kính Mạc cô nương, rất xin lỗi thông chi ngài, tổ chức chúng ta nội vụ bận rộn, tạm thời chưa có người có thể tiếp nhận Chu Sát từ chiếc một đơn này, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Huyết y lâu, con mẹ nó chứ không tiếp, giết không được, gọi kinh thần hoặc là quỷ khắp người đi giết đi. Mạc Tiểu Liên tức giận đến giận sôi lên, một thanh đập nát trong nhà vô số cái bàn, giận mắng những tổ chức sát thủ này quá phế vật. Nhưng nàng nội tâm rất rõ ràng, cái này đều là bởi vì Nam Thiên Châu Chu Tức Quân, tỏ rõ lập trường, ủng hộ từ chết. Nếu không những tổ chức sát thủ này sẽ không như thế giảng quy củ, đã sớm phái xuất khiếu kỳ thậm chí phân thần kỳ, không tiếc đại giới hoàn thành một đơn này. Đặc biệt là kinh thần tổ chức, hao tổn trong tay từ chết sát thủ nhiều lắm. Làm sao bởi vì tứ châu nghị hội tồn tại, tứ đại châu hiện tại vạn sự đều muốn giảng quy củ, tổ chức sát thủ có thể tiếp đơn giết người, nhưng không có khả năng phái ra tu vi so mục tiêu nhân vật cao hơn hai cái cảnh giới sát thủ. Từ chết hiện tại là trúc cơ kỳ, cho nên tổ chức sát thủ cao nhất chỉ có thể phái ra nguyên anh kỳ sát thủ. Vấn đề là từ chết đều đã có thể giết nguyên anh, không ai sẽ nguyện ý phái nguyên anh sát thủ đi cho không. Các ngươi không dám nhận, vậy ta Mạc gia liền tự mình giải quyết, các ngươi không dám phái xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ, ta Mạc gia dám. Mạc Tiểu Liên rơi vỡ trong tay vạn tượng ngọc điệp, mặt mũi tràn đầy oán độc cùng hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Mạc gia xem như cùng từ chết có huyết hải thâm cửu, mặc kệ phái ra cảnh giới gì cường giả, cũng sẽ không nhận quy củ hạn chế. Nhưng dưới mắt vấn đề lớn nhất, cũng không biết từ chết người ở chỗ nào. Tứ đại châu to lớn như thế, từ đâu tìm lên? Người tới, cha cho ta ra từ chết sau khi giác tỉnh tất cả manh mối, bất kỳ cái gì cùng hắn người thân cận, đều cho ta xếp danh sách. Hắn không xuất hiện, vậy ta liền buộc hắn hiện thân, tự mình đưa tới cửa giết cho ta. Mạc Tiểu Liên cấp tốc ra lệnh. Rất nhanh, một phần danh sách bị bọn thủ hạ đưa tới. Phía trên bày ra danh tự cũng không tính nhiều, danh liệt ba vị trí đầu theo thứ tự là Khúc Hồng Tụ, Sở Tiêu Đồng, cùng Thiên Kiêu Lâu trưởng Quỹ Trương Thường. Mạc Tiểu Liên nhìn lướt qua, liền trực tiếp xem nhẹ đi qua. Khúc Hồng Tụ cùng Sở Tiêu Đồng, nàng khẳng định không có cách nào trêu chọc, thậm chí là Thiên Kiêu Lâu lão trưởng Quỹ kia, chung quy là Lý Đao Thần người, không cần thiết đắc tội. Nhưng xuống chút nữa là qua, Mạc Tiểu Liên đôi mắt liền hơi híp. Cơ đại lực, hữu gia kê điếm. Dậu kê điện. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm danh sách này. Sau đó, tiếp tục nhìn xuống đi. Chu Sùng Lập. Mạc Tiểu Liên có chút kinh ngạc, lông mày nhíu chặt, nguyên lai là hắn cho từ chiếc nhập thạch viêm bí cảnh danh lạch, bất quá cái này Chu Sùng Lập, tựa hồ là đông càn bên kia mới nhậm chức giám sát ti thủ tôn, phụ trách điều tra tể minh tử tù án. Nghĩ đến cái này, Mạc Tiểu Liên đột nhiên cười lạnh, a, xem ra mồi câu này rất thích hợp. Bắc Địa Châu bên kia đoán chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ cần bọn hắn liên thủ, người này liền có thể lấy ra làm văn chương. Cùng lúc đó, Thiên Tiêu Cốc một chỗ vắng vẻ hoang khu. Mấy chục tòa bình chướng bao phủ xuống, từ chết vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra linh khí nồng nặc, hóa thành mảng lớn linh vụ, lòng lánh huy mang. Thể nội, năm cái linh căn đều là đã hoàn thành thăng hoa, từ phổ thông ngũ hành linh căn thể, chính thức trở thành cực phẩm ngũ hành thiên linh căn. Loại thể chất này, cho dù là tại Thương Thiên Vực, cũng xưa nay chưa từng có. Dù sao cũng là có được một đầu cực phẩm thiên linh căn, liền có thể bị thổi nổ thời đại, nếu là cực phẩm ngũ hành thiên linh căn đủ có, chỉ sợ đến làm cho vô số người dọa điên. Mà tại từ chiếc đan điền phủ bên trong, đã có 5 viên nhan sắc không đồng nhất dạng đan linh khí, ngay tại chậm rãi chuyển động. Linh căn thăng hoa đằng sau, từ chiếc liền đem còn lại linh khí, riêng phần mình chặt đứt, tiến hành kết đan. Dòng dã 3 ngày thời gian, mới hoàn thành đến một bước này. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, muốn đem ngũ hành đan hợp lại là một, chuyển hóa làm kim đan. Một bước này độ khó rất cao, cần đem ngũ hành đan lượng linh khí hoàn mỹ khống chế, bảo trì cân bằng, tiếp lấy lợi dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý, để bọn hắn dần dần tiến hành dung hợp. Cái này cùng luyện đan có chút tương tự, linh khí tương đương với lượng thuốc, nhiều một phần thiếu một phần, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Từ chiếc thần thức độ cao tập trung lấy, cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay đan điền phủ bên trong hết thảy. Sau đó tâm thần khẽ động, năm viên ngũ hành đan liền cao tốc xoay tròn, tản mát ra từng sợi ngũ hành linh khí. Kim hành trong đan chạy xuống kim linh khí, tuân hướng thủy hành đan chạy xuống thủy linh khí, tuân hướng mộc hành đan. Dùng cái này trình tự, kim nước lã, sống dưới nước mộc, mộc sinh hỏa, lửa đất mới, thổ sinh kim. Cuối cùng thổ hành đan chạy xuống linh khí, tràn vào kim hành đan. Ngũ hành đan tạo thành một cái hoàn chỉnh bế hoàn, ngũ hành linh khí cân bằng hóa thành một vòng tròn. Từ chiết lực lượng thần thức bắt đầu hướng về phía trước áp bách, cường độ cao áp xúc cái này ngũ hành bế hoàn. Bên ngoài cơ thể, tứ phương thiên địa linh khí cũng liên tục không ngừng tràn vào thể nội, cho hắn ra chỉ bế hoàn ổn định. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã năm ngày thời gian về sau, từ chiết trên thân đột nhiên kim quang tăng vọt, sau đó cấp tốc thu liễm. Đan điền phủ bên trong, một viên lóng lánh chướng mắt kim mang kim đan, bình tĩnh lấy lơ lửng ở trung ương, chu vi một mảnh linh khí nồng nặc biển bao phủ. Kim đan kỳ đã thành. Từ chiết đột nhiên mở ra hai con ngươi, kéo dài thở ra một hơi. Ngũ hành đan hợp nhất, tăng thêm nửa bước bá thể nhục thân. Trên lý luận, mặt giấy thực lực, đối với thượng nguyên hậu kỳ kỳ, cũng có thể lấy một địch 500. Từ chiết đại khái ước định một chút thực lực bản thân về sau, chậm rãi đứng người lên, phất tay triệt hồi bốn phía trận pháp. Giờ phút này thiên tiêu cốc trung dương quang minh mị, không khí trong lành, khiến cho người cảm thấy đặc biệt hài lòng. Hắn lấy ra vạn tượng ngọc điệp, dự định nhìn một chút gần nhất phải chăng có phát sinh thứ gì, nhưng vạn tượng ngọc điệp bên trên lại hoàn toàn yên tĩnh. Nô, suýt nữa quên mất, thiên tiêu cốc không có mạng. Từ chiết đành phải thu hồi giấy ngọc, nhìn chung quanh một chút về sau, trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thiên hà thành phương hướng lao đi. Kim đan kỳ là cái rất trọng yếu bậc cửa, bước vào cảnh giới này, hắn có thể thi triển thủ đoạn trở nên càng nhiều. Cho nên từ chiết không còn biến hóa dung mạo, không phải bành trướng, mà là tự tin. Ta lại trở về. Hắn lấy chân dung gặp người, bước vào thiên hà thành được chữa trị tốt cửa thành. Một chớp mắt kia, cửa thành phụ cận tu sĩ, đều là nhao nhao ngu ngơ tại chỗ. Từ thiên tiêu. Có người lên tiếng kinh hô, khó có thể tin. Vị này từ thiên tiêu làm sao lại xuất hiện tại thiên tiêu cốc? Chuyên môn hắn không phải là bị sở võ thần mang đến yêu vực sao? Siêu. Rất nhanh, hai tên người mặc thiên cơ đạo phục sức tu sĩ chạy đến, tay cầm vạn tượng ngọc điệp, hết sức kích động. Chính là Lưu Cao Thành cùng Trương Vô Mã. Từ khi từ chết biến mất, bọn hắn liền đã mất đi tài liệu, cuối cùng lại chạy về thiên tiêu cốc, đóng tại thiên hà thành. Mỗi ngày ghi chép một chút tứ châu nghị hội kế tể minh đằng sau, phái tới mấy người, gia cố thiên hà thành phong ấn sự tình. Nhưng bây giờ, nghe nói từ chết xuất hiện, hai người lập tức như điên cuồng chạy tới. Sau khi chân chính nhìn thấy từ chết lúc, hai người cũng trợn tròn mắt. Kim đan kỳ. Cái này. Làm sao có thể. Lưu Cao Thanh kèm chút dọa đến quỷ trên mặt đất. Cái này. Trương Vô Mã cũng mở to hai mắt nhìn, da đầu tê dại một hồi. Bọn hắn phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Từ chết nhanh như vậy liền bước vào kim đan kỳ, yêu nghiệt như thế thiên phú, tựa hồ đã không quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, thiên tiêu cốc là có cảnh giới áp chế, chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, mới có thể tiến nhập nơi đây. Trúc cơ phía trên, mặc kệ bất luận cảnh giới nào tu vi, mạnh mẽ xông tới thiên tiêu cốc, đều là sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, vị này từ thiên tiêu không chút kiêng kỵ nào lấy kim đan kỳ tu vi, xuất hiện tại thiên hà thành. Càng kinh khủng chính là. Thiên tiêu cốc cảnh giới áp chế cấm chế, đối với hắn không tạo nên mảy may tác dụng. A, hai vị đạo hữu, làm sao trùng hợp như vậy, lại gặp mặt. Từ chết xem xét là người quen, lập tức cười lên tiếng chào. Từ thiên tiêu, ngài. Lưu Cao Thanh nhịn không được há miệng hỏi thăm, muốn biết từ chết là như thế nào tránh đi thiên tiêu cốc cấm chế. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Trương Vô Mã liền ngắt lời nói, từ thiên tiêu, hẳn là ngài trong khoảng thời gian này một mực ở trong thiên tiêu cốc bế quan. Không sai. Từ chiết nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn xem Trương Vô Mã, vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Khó trách ngài sẽ còn xuất hiện ở đây, chắc hẳn ngài còn không biết, ngài vị hảo hữu kia, Đông Càn Châu giám sát ti thủ Tôn Chu Sùng Lập, dính líu ăn hối lộ trái pháp luật, bị tra ra từng tham dự tề minh một án bên trong tử tù buôn lậu, đã bị mất chức truy nã. Trương Vô Mã nói ra. Cái gì? Từ chiết nghe vậy, biến sắc. Từ thiên tiêu, ta cái này còn có một cái tin tức ngầm. Trương Vô Mã giảm thấp thanh âm nói, Chu Sùng Lập bắt đào tẩu về sau, Mạc gia tựa hồ cũng phái một chút sát thủ, ngay tại đuổi giết hắn. Canh 1. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 83, ta không hối hận. Từ chết giờ phút này trong mày, sắc mặt ngưng trọng, đã đang đuổi hướng Đông Càn Châu trên đường. Trương Vô Mã mang đến cho hắn tin tức, để hắn ý thức đến, Chu Sùng Lập đã bị liên lụy tiến đến. Lấy hắn trong khoảng thời gian này cùng Chu Sùng Lập tiếp xúc cùng giải. Gia hỏa này chính là đầu cá ướp muối, không có cái gọi là dạ tâm, cũng không có cái gì tham niệm, duy nhất tưởng niệm, đại khái chính là đối quá khứ sinh hoạt còn nhớ mãi không quên. Mặc dù hắn không biết Chu Sùng Lập những năm này trải qua cái gì, đến mức mỗi lần nâng lên có nguy hiểm nào đó lúc, gia hỏa này đều một bộ sợ hãi, bị kích thích bộ dáng. nhưng thật coi Từ Chiết đứng trước nguy hiểm, gia hỏa này là thật nghĩa vô phản cố xuất thủ cứu rút. Thậm chí là Thạch Viêm bí cảnh lúc, còn bước lên nguy hiểm to lớn, âm thầm giúp mình từ bí cảnh thoát thân. Lao Chu thật là cái người tốt. Từ Chiết rất xác định điểm này. Nhưng cũng bởi vì dạng này, Chu Sùng Lập bị nhầm vào. Hắn không tin Chu Sùng Lập có tham dự qua Tề Minh những người kia sự tình, cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, tham dự tử tù buôn lậu. Lao Chu nếu là có khả năng này, sao lại đã thức tỉnh hơn 1.000 năm, đến nay mới chỉ là cái nguyên anh kỳ. Mới chỉ lăn lộn đến cái gì giám sát ti thủ tôn. Dù sao gia hỏa này huyết mạch thiên phú, đặt ở thương thiên vực chính là cái bi kịch, nhưng đặt ở trong thanh thiên vực này, khẳng định là tính rất không tệ. Dựa theo Trương Vô Mã nói, Mạc Tiểu Liên tại trên linh vong nói là ta giết đệ đệ của nàng, gần nhất còn phát một đầu tin tức mới, hỏi ta còn không có ý định đi ra sao, cho nên lão Chu sự tình, nên chính là nàng Mạc gia ở sau lưng thao túng, tiến hành vu hãm, lấy truy sát lão Chu đến bức bách ta hiện thân. Từ Chiết thấp giọng tự nói, trong lòng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình giết Mạc Thiếu Văn thời điểm, tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không có lưu lại dấu vết để lại, cái kia Mạc Tiểu Liên là thế nào biết việc này. Xem ra Mạc gia vẫn còn có chút thủ đoạn, trước đây ta ngược lại thật ra đánh giá thấp bọn hắn. Từ Chiết đôi mắt nhắm lại, một đường phi nhanh, phóng tới Đông Càn Châu. Dựa theo Trương Vô Mã lộ ra tin tức, Chu Sùng Lập còn tại Đông Càn Châu ẩn núp lấy. Tứ Châu nghị hội phái không ít người tới bắt hắn, nhưng nguy hiểm nhất hay là Mạc gia phái ra sát thủ. Một khi Chu Sùng Lập trước bị sát thủ tìm tới, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày thứ hai, sắc trời không sáng, Từ Chiết liền đến Đông Càn Châu biên giới. Hắn cấp tốc xuất ra vạn tượng ngọc điệp, linh vong vừa tiếp thông, liền bắn ra mấy cái tin tức. Ở trong có Sở Tiêu Đồng, có Khúc Hồng Tụ, cũng có Chu Sùng Lập. Từ Chiết dẫn đầu mở ra Chu Sùng Lập gửi tới tin tức. Lớp trưởng, ngươi nhất định phải tránh tốt, tuyệt đối đừng xuất hiện. Bọn hắn vu oan hãm hại ta, chính là muốn buộc ngươi hiện thân, ngươi đừng trúng kế. Lớp trưởng, ngươi yên tâm, có người đang giúp ta bỏ chạy, kể từ đó, ta liền có biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình. Bọn hắn cho là ta nhậm chức đằng sau, cái gì đều không có tra được, thật sự là ngây thơ, trong tay của ta kỳ thật sớm đã có liên quan tới Bắc Địa Châu buôn lậu tử tù chứng cứ, chỉ là không muốn trêu chọc bọn hắn mà thôi, nhưng bây giờ bọn hắn dám bức ta, vậy ta liền để bọn hắn chịu không nổi. Lớp trưởng, phát xong tin tức này, ta liền phải đem vạn tượng ngọc điệp triệt để tắt đi. Miễn cho phía trên căn cứ linh vong tra được tung tích của ta, ngươi tiếp tục núp kỹ, không ra hai ngày, ta liền đem chứng cứ đệ trình, chứng minh trong sạch. Liên tục bốn cái tin tức, mà một đầu cuối cùng thời gian gửi, dừng lại tại bốn ngày trước. Từ Chiết mở ra linh vong, phía trên cũng có số ít người đang thảo luận việc này, cho đến ngày nay, Lao Chu còn tại bị đuổi giết, không có ra kết quả. Bốn ngày trước, hắn nói trong hai ngày có thể chứng minh trong sạch. Bây giờ lại đã bốn ngày đi qua. Từ Chiết sắc mặt có chút khó coi. Lao Chu hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, đặc biệt là nhìn thấy hắn gửi tới tin tức về sau, Từ Chiết càng thêm chắc chắn điểm này. Gia hỏa này nếu là cái gì đều không có tra được còn tốt, hết lần này tới lần khác thật nắm giữ Bắc Địa Châu buôn lậu tử tù chứng cứ. Hắn coi là cái này có thể chứng minh trong sạch của hắn, thật tình không biết chứng cứ này mới là hắn bùa đòi mạng a. Nghĩ đến chỗ này, Từ Chiết thử nghiệm cho Chu Sùng Lập phát ra thông tin thỉnh cầu. Nhưng mà đối phương không có chút nào đáp lại, liên tiếp mấy lần thỉnh cầu sau khi thất bại, Từ Chiết cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn mở ra Sở Tiêu Đồng cùng Khúc Hồng Tụ gửi tới tin tức. Sở Tiêu Đồng chỉ nói nàng từ yêu vực trở về, bắt đầu tay giải quyết trước đây phiền phức, phải bận rộn lấy cùng Tứ Châu nghị hội cùng nhau, để Từ Chiết mau chóng đi Nam Thiên Châu tìm Khúc Hồng Tụ. Khúc Hồng Tụ thì phát tin tức hỏi thăm, lúc nào xuất quan cáo chi một tiếng, đến lúc đó nàng muốn đích thân tới đón đưa. Lại sau này, lại là Sở Tiêu Đồng tin tức, để Từ Chiết đừng đi nhúng tay Chu Sùng Lập sự tình, nàng đã đang giúp đỡ. Từ Chiết nhìn thấy cái này, lập tức cho Sở Tiêu Đồng phát đi thông tin thỉnh cầu. Uy, tiểu Chiết tử, ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Rất nhanh, Sở Tiêu Đồng bên kia kết nối, kinh ngạc nói. Ừm, mới ra đến, Chu Sùng Lập thế nào? Từ Chiết ngữ khí rất bình tĩnh. Càng bình tĩnh, càng đại biểu hắn có bao nhiêu chăm chú, cỡ nào coi trọng. Sở Tiêu Đồng hiểu rất rõ Từ Chiết tính cách, sau khi nghe trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ta sắp xếp người trợ hắn đào thoát. Nhưng Mạc gia bên kia tìm không chiếu kinh doanh dưới mặt đất tổ chức sát thủ, phái phân thần kỳ cường giả đuổi theo giết Chu Sùng Lập, người của ta an bài đều bị giết, trước khi chết đem Chu Sùng Lập đưa lên truyền tống trận, đến bây giờ ta cũng tra được không có tung tích của hắn cùng tin tức. Truyền tống trận đem hắn mang đến chỗ nào? Từ Chiết hỏi. Đông Càn Châu Nam Bộ, Lôi Trạch Chi Địa. Sở Tiêu Đồng nói đến đây, lại bận rộn lo lắng nói bổ sung, Lôi Trạch Chi Địa là bảy đại cấm địa một trong, Chu Sùng Lập sẽ không tiến đi. Ngươi cũng đừng đần độn chạy vào đi tìm người. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không tiến đi? Từ Chiết lông mày nhướng lên, như đổi thành chính mình, cùng bị cường giả đuổi kịp giết chết, còn không bằng đi nguy hiểm khu vực tránh một chút đâu. Bởi vì lôi trạch chi địa, chỉ có hợp thể kỳ phía trên mới có thể tiến nhập, hợp thể kỳ phía dưới, tại cửa vào trước hết bị lôi đỉnh chém thành bụi, nói một cách khác, Chu Sùng Lập coi như muốn đi vào cũng vào không được. Sở Tiêu Đồng nhàn nhạt đáp. Vậy hắn còn có thể đi đâu? Cho ta mấy cái khả năng tương đối lớn địa điểm, ta đi tìm. Ngươi tìm cái gì tìm, không muốn sống nữa có đúng không? Đuổi giết hắn sát thủ thế nhưng là phân thần kỳ cảnh giới A. Xuất khiếu kỳ ngươi cũng không đánh được, ngươi còn trông cậy vào từ phân thần kỳ sát thủ trong tay cứu ra Chu Sùng Lập. Sở Tiêu Đồng nổi nóng mắng. Lao Chu giúp ta thời điểm, cũng không có cân nhắc qua chính hắn có đánh hay không được phân thần kỳ. Từ Chiết bình tĩnh nói ra. Sau đó, hắn lại sâu kín nói bổ sung, huống chi, ai nói cho ngươi ta không đánh được xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ. Giấy ngọc đối diện Sở Tiêu Đồng trong nháy mắt lời nói trì trệ. Ngươi có thể đánh xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ. Ngươi chẳng lẽ lại đã nguyên anh kỳ rồi. Rất nhanh, Sở Tiêu Đồng hít đệ si bẻn thanh âm mặc vào tới, nghe ra được nàng rất khiếp sợ, rất phá vỡ tăng quan. Không có đâu, ta cũng mới vừa bước vào kim đan kỳ mà thôi, quá chậm. Bất quá ta cảm thấy nên vấn đề không lớn, chí ít xuất khiếu kỳ là có thể đánh, phân thần kỳ đại khái đoán chừng khả năng chỉ sợ không được. Từ Chiết ước định nói. Mới kim đan kỳ. Còn chậm. Còn có thể đánh xuất khiếu kỳ. Sở Tiêu Đồng có chút tức giận, trước kia làm sao không có phát hiện cái này từ vợ xẻo lẹt chết là như thế cần ăn đòn đâu. Nàng tiếp tục nói, ta bên này đã sớm phái gần 10 vị phân thần kỳ đi qua, ngươi đi không chỉ có giúp không được gì, còn đem chính mình góp đi vào, tranh thủ thời gian đến Nam Thiên Châu tới tìm ta, sư phụ ta gần nhất thần thần bí bí, không biết tại chơi đùa cái gì, còn nói nhớ gặp ngươi một mặt. Rồi nói sau, ngươi sự tình xử lý đến thế nào? Thứ Châu nghị hội bên kia phiền phức hay không? Từ Chiết hỏi. Không phiền phức, sư phụ ta là nghị hội trưởng. Sở Tiêu Đồng mây trôi nước chảy nói. A, gặp lại. Từ Chiết lập tức dập máy vạn tượng ngọc điệp, quay đầu liền hướng Đông Càn Châu Nam Bộ phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Đông Càn Châu lôi trạch chi địa bên ngoài. Ẩm. Nương theo một tiếng vang trầm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào lôi trạch chi địa lối vào trước. Trong miệng hắn tràn đầy máu tươi chảy xuống, toàn thân máu thịt bé bét. Dựa vào một tia khí lực, bóp nát ngọc trong tay điệp, dãy rủa lấy muốn bỏ vào lôi trạch chi địa lối vào. Một giây sau, một đạo lưu quang đống nhiên rơi xuống, hóa thành một tên lão giả áo đen, xuất hiện tại trước người hắn, một cước giẫm tại trên đầu của hắn. Chu Sùng Lập, lão tử đuổi 6 ngày 6 đêm, xem như mẹ hắn đem ngươi cho vây lại, ngươi còn muốn tiến lôi trạch chi địa chịu chết. Không dễ dàng như vậy, ngươi muốn chết, cũng phải trước hết để cho lão tử đem ngươi thiên đao vạn quả giải một trận khí lại nói. Lão giả lạnh lẽo nói ra, trên thân tràn đầy tức giận cùng sát khí. Người trên mặt đất đã trọng thương, cũng chính là Chu Sùng Lập. Hắn mặt không có chút máu, đem trên mặt nhiễm máu tươi, tôn lên càng màu đỏ tươi. Nẽ nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là bị tên sát thủ này cho tìm được. Hắn có chút nghĩ không thông, mặc kệ chính mình lại thế nào trốn, tên sát thủ này đều có thể một đường truy tung tới. Hắc hắc, có phải hay không đang suy nghĩ lão tử là thế nào tìm tới ngươi? Chờ ngươi chết rồi, lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Lão giả nhìn chằm chằm Chu Sùng Lập biểu lộ, cười lạnh một tiếng về sau, lấy ra vạn tượng ngọc điệp, mở ra thu công năng. Sau đó, trên tay kia, xuất hiện một thanh phong mang lăng lệ dao dốc xương. Cố chủ nói cho ngươi mang câu nói, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là xen vào việc của người khác, để cho ngươi thiên đao vạn quả thật dài giáo hấn, đời sau thật dài con mắt, đừng có lại giúp những cái kia không nên giúp người. Lão giả cười lạnh nói xong. Trong tay dao dốc xương, vung lên. Đông Càn Châu Nam Bộ cảnh. Từ Chiết dưới chân giẫm lên một thanh mang theo thanh đồng đốn gỉ phi kiếm, cấp tốc hướng lôi trạch chi địa phương hướng tiến lên, đột nhiên trong ngực vạn tượng ngọc điệp chấn động. Có người phát tin tức. Từ Chiết nguyên bản không có gì tâm tư đi thăm dò nhìn, có thể mơ hồ luôn có một tia dự cảm bất tường, trực giác tại bảo hắn biết, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Hắn tiếp tục bảo trì phương hướng tiến lên, đồng thời lấy ra giấy ngọc. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng là Chu Sùng Lập gửi tới. Từ Chiết lập tức đem nó mở ra. Là một đoạn Chu Sùng Lập chính mình thu hình ảnh được ghi lại. Trong tấm hình, hắn ngay tại trên bầu trời chạy trốn, cuồng phong gào thét, thổi đến gương mặt của hắn đều có chút biến hình. Sau lưng Chu Sùng Lập phương, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, chính lấy kinh người tốc độ kinh khủng, không ngừng tiếp cận, thỉnh thoảng còn có từng đạo phi kiếm lưu quang, hướng Chu Sùng Lập phách chạm mà tới. Lớp trưởng, ta muốn lệnh, ta. Con mẹ nó chứ thật vất vả nẹ 6 ngày, hay là gặp vận rủi lớn, thế mà bị sát thủ tìm được. Là có người hay không tại trên người của ta ẩn giấu cái gì ẩn nấp ấn ký. Được rồi, một đợt này ta nhận thua, dù sao lão tử hơn 1000 năm này đến cũng sống được đủ vốn, đã sớm sinh không thể luyến, ta không hối hận giúp ngươi, nhưng con mẹ nó ngươi tuyệt đối đừng vội vã báo thù cho ta, trừ phi chờ ngươi bước vào hợp thể kỳ lại đi, nếu không ta chết không nhắm mắt. Trong tấm hình, Chu Sùng Lập hảo tình vạn trượng, dị thường dũng mãnh, trực diện sinh tử. Một giây sau, hắn nước mắt không cầm được từ trên gương mặt trượt xuống. Lớp trưởng, thật xin lỗi, ta nhịn không được. Ta không muốn chết ta rất tưởng niệm lão bà của ta, còn có nữ nhi của ta, nàng mới 6 tuổi, ta đáp ứng sau khi trở về còn muốn mang nàng đi chơi rượu, ta còn không có nhìn xem nàng trưởng thành, còn không có nhìn xem nàng lấy chồng sinh con, ta. Chu Sùng Lập gào khóc thét hô hào, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, toàn thân đều đang run rẩy, ta thật là sợ, lớp trưởng, ta rất sợ hãi, ta không muốn chết. Lớp trưởng, thật xin lỗi, ta không hối hận giúp người, nhưng ta rất sợ sệt, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta. Ầm. Sau một khắc, hình ảnh đột nhiên kịch liệt lắc lư, đồng thời chuyển đến một tiếng vang trầm. Một thanh trọng kiếm hung hăng nện ở Chu Sùng Lập trên đỉnh đầu, đem hắn cả người đánh xuống hướng mặt đất. Hắn vẫn như cũ nắm thật chặt vạn tượng ngọc điệp, trong tấm hình trong miệng hắn từng ngụm phun ra máu tươi, đỉnh đầu tựa hồ cũng băng liệt, huyết dịch không khô xuống dưới. Sau đó, mới trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Lao Chu. Từ Chiết nhịn không được hét lên. Hắn biết đây là một đoạn thu hình lại, Chu Sùng Lập căn bản nghe không được, nhưng vẫn là nhịn không được la lên. Nắm giấy ngọc trên tay, sớm đã nổi gân xanh. Cùng lúc đó, trong tấm hình Chu Sùng Lập tựa hồ chậm rãi dây rủa lấy đứng lên, đối với giấy ngọc cười một tiếng, lớp trưởng, ta khả năng, không có cách nào còn sống đợi đến ngươi đến mang ta, ngươi, giúp ta chiếu cố vợ con. Đến tận đây, thanh âm im bặt mà dừng, hình ảnh cũng đột nhiên đen kịt một màu. Tựa hồ là Chu Sùng Lập biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không muốn bị Từ Chiết nhìn thấy đằng sau hình ảnh. Giờ phút này, Từ Chiết đứng trên phi kiếm, vẫn như cũ đi về phía trước. Cuồng phong đối diện gào thét, diễn đấu lấy y phục trên người hắn. Trên mặt hắn một mảnh yên tĩnh, giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh, khiến cho người cảm thấy ngạt thở giống như kiềm chế, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Canh 2, đưa đến. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 84, nhất định phải ở nhà chờ ta, cầu đặt trước lần đầu. Bóng đêm giáng lâm. Đông Càn Châu tựa hồ ngay tại tiến vào mùa đông, ban đêm gió có vẻ hơi lạnh buốt. Từ Chiết ngẩng đầu nhìn đen kịt một màu không trung, một ngôi sao cũng không thấy. Túi đầu xuống, trên mặt đất là một vũng máu, còn kèm theo một chút bột xương. Hắn dựa theo Chu Sùng Lập quay chụp hình ảnh được ghi lại bên trong các loại bối cảnh tham khảo, một đường truy tìm mà đến, nhưng cuối cùng vẫn là trễ. Trễ rất nhiều rất nhiều. Sát thủ sớm đã rời đi, Chu Sùng Lập hải cốt không còn. Đối phương ra tay dị thường ngon độc, ngay cả xương cốt đều xoa thành bụi. Từ Chiết hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, làm dịu đẻ nén rất khó chịu ngực. Chỉ là khí tức phun ra lúc, rõ ràng cảm giác có chút không trôi chảy, khí tức tại nhẹ nhàng run rẩy. Một cú bị đè nén tại nội tâm chỗ sâu nổi giận, thủy chung vẫn là không có bị phóng xuất ra. Từ Chiết hai tay vẫn như cũ nắm chặt, từ nhìn thấy hình ảnh được ghi lại một khắc này, lại đến lúc này, trên nắm tay gân xanh từ đầu đến cuối bạo khởi lấy, toàn bộ tay đều có chút phát tím, huyết dịch như là lúc nào cũng có thể sẽ xông ra da thịt, bạo phát đi ra. Ông! Lúc này, vạn tượng ngọc điệp đầu động, phóng xuất ra một sợi huy mang, trong đêm tối này lộ ra 10 phần lóa mắt. Từ Chiết không để ý đến. Bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất bại vết máu kia. Trong đầu, không ngừng lóe sáng lại Chu Sùng Lập trước khi chết ghi lại hình ảnh. Hắn trên không trung chạy trốn, tại màn ảnh trước lưu lại sau cùng di ngôn, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, bị gió thổi đến cực kỳ chật vật. Có thể điểm này đều không lộ vẻ buồn cười. Từ Chiết có thể cảm nhận được Chu Sùng Lập ngay lúc đó tâm cảnh, hắn là thật rất sợ sệt, rất bất lực, mới có thể tại cuối cùng nhịn không được, hướng Từ Chiết khóc lóc kể lể. Lao Chu, ngươi kỳ thật hẳn là cảm thấy hối hận, ngươi cái tên này. Chết đều hô hào không hối hận, là vì cái gì a? Từ Chiết rốt cục mở miệng, nói một mình. Đúng a, vì cái gì đây? Hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia trầm trọng, một tia lạnh nhạt cùng lệ khí. Bởi vì ngươi cũng không làm sai cái gì nha, ngươi chính là giúp bằng hữu một thanh, ngươi cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua bọn hắn, nhưng bọn hắn bởi vì không có biện pháp đối phó ta. Liền đem hết thảy đều giận cho đánh mèo đến trên đầu của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi nói hết thảy, ta đều sẽ làm đến. Ta sẽ không cải biến chính mình, sẽ không thay đổi giống như những người khác một dạng. Ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi, không để cho bọn hắn thụ ủy khuất. Ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Nhưng là những người kia, bọn hắn cùng ta hô hấp lấy cùng một mảnh không khí, ta đã cảm thấy rất khó chịu, trong lòng ta kìm nén đến hoảng. Những sát thủ kia, cái kia Mạc gia đều là tai họa, bọn hắn sống lâu từng phút từng giây, trên thế giới người tốt liền nhiều một phần nguy hiểm, sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo hộ. Cho nên a, ta đáp ứng ngươi, hiện tại không giúp ngươi báo thủ, nhưng ta phải đi vì dân trừ hại nha. Ông. Lúc này, vạn tượng ngọc điệp còn đang không ngừng chấn động. Từng cái thông tin thỉnh cầu liên tiếp không ngừng. Từ chiếc trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục đem giấy ngọc lấy ra, nhìn thoáng qua. Giấy ngọc vừa vặn lại yên tĩnh trở lại, biểu hiện ra hơn 50 cái chưa kết nối tin tức. Tất cả đều là đến từ Sở Tiêu Đồng cùng Khúc Hồng Tụ. Bên trong còn có mười mấy cái tin tức, cũng là đến từ hai người bọn họ. Từ chiếc, đừng xúc động, việc này ta tự mình ra mặt xử lý, tuyệt sẽ không buông tha Mạc gia cùng đám kia sát thủ dưới mặt đất tổ chức. Từ chiếc, kết nối tin tức, nhanh lên, ta có lời nói cho ngươi. Từ chiếc, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới tìm ngươi, một khối đi uống rượu, lão nương hiện tại tiểu lượng cử thế vô địch. Hồi cái nói a. Từ thúc thúc, những sát thủ dưới mặt đất kia thật là buồn nôn, ngươi yên tâm, ta cùng sư phụ tuyệt đối giúp Chu thúc thúc báo thủ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Bọn hắn vì cái gì tàn nhẫn như vậy, đem Chu thúc thúc cùng bọn hắn người nhà hình ảnh được ghi lại, toàn phát lên linh võng. Từ chiếc nhanh chóng tra duyệt tin tức, thẳng đến trông thấy Khúc Hồng Tụ cuối cùng đầu kia tin tức lúc, thân thể đột nhiên run lên, đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Chu Sùng Lập người nhà. Từ chiếc nội tâm trong nháy mắt tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, thậm chí mơ hồ có cái cầu khẩn thanh âm, ở trong lòng không ngừng vang trở lại. Không cần a. Tuyệt đối không nên a. Hắn run rẩy ngón tay nhẹ nhàng ấn mở linh võng, lật ra trang chủ bảng hot sẽ ấp, nhìn xem phía trên biểu hiện nội dung, đầu lập tức quanh một chút, một trận ngắn ngủi trống không. Trên linh võng đã nhao nhao lật trời, vô số người đều bị chấn kinh. Mạc Tiểu Liên phát ra một đầu linh võng tin tức, tức thì bị đè vào vị thứ nhất. Hoa, hôm nay tại trên linh võng nhìn thấy hai đoạn đáng sợ hình ảnh được ghi lại, có chút dọa người a, nhưng là thật kích thích nha. Sau đó, nàng còn phụ lên một tấm cười lạnh giống như dáng tươi cười tự chủ. Theo sát lấy, chính là nàng phát người khác hai đoạn hình ảnh được ghi lại. Nó một, chính là Chu Sùng Lập bị thần bí sát thủ dưới mặt đất truy sát, sát thủ chô ghi lại bị thiên đao vạn quả quá trình, xương cốt đều xoa thành bụi. Có thể Chu Sùng Lập từ đầu đến cuối đều không có phát ra âm thanh, một mực cắn chặt răng chết chịu đựng. Trước khi chết nói một câu lão tử không hối hận, lớp trưởng con mẹ nó ngươi cũng đừng cũng đã chết, lao bà của ta hải tử còn phải có người chiếu cố. Sau đó, tại sát thủ giao róc xương dưới, hắn triệt để đoạn tuyệt khí tức, chết rồi. Đằng sau rất tàn nhẫn hình ảnh, từ chết cũng gắt gao trợn tròn mắt, trực câu câu chăm chú nhìn xong. Chỉ là đoạn thứ hai hình ảnh được ghi lại, hắn lại đột nhiên có chút không có dũng khí đi mở ra. Cái này hiển nhiên là càng làm cho hắn không cách nào đối mặt một màn. Bởi vì kỷ lục này hình ảnh tiêu đề, rõ ràng viết Thái Dịch Tông trong vòng một ngày, thảm tao diệt môn, Chu Sùng Lập người nhà đều là chết thảm. Cuối cùng, từ chết hay là cố nén hết thảy, đem hình ảnh mở ra. Sau đó chính là không gì sánh được diện tuyệt nhân tính sát lục chẳng diện, cái này vẫn như cũng là sát thủ ghi chép hình ảnh, mười mấy tên nguyên anh cường giả, xông lên vốn là yếu thế Thái Dịch Tông, gặp người liền liền giết. Cuối cùng đem Chu Sùng Lập thê nữ cũng cầm xuống, lưu tại cuối cùng, cố ý cho đơn độc hình ảnh đặc tả. Cái kia chỉ có 6 tuổi lớn tiểu nữ hài, tại trong hình ảnh dọa đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh, tinh khiết trong ánh mắt, tất cả đều là một mảnh sợ hãi cùng nghi vấn, nàng tựa hồ cũng không biết đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Vì cái gì những người này sẽ chạy đến Thái Dịch Tông đến, vì cái gì những người này đem đã từng đối với nàng rất tốt ca ca tỷ tỷ bọn họ, toàn giết. Tiếng khóc của nàng, xuyên thấu qua vạn tượng ngọc điệp vang vọng phương viên. Thẳng đến một tên sát thủ nâng đao mà đi, lại lấy pháp quyết thi triển. Một đao vung lên, đem mẹ con đều chém thành huyết vụ, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Vâng! Trong chốc lát, từ chiếc trên người chính khí vòng bảo hộ đống nhiên bạo tạc vỡ vụn, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Một cỗ từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra ngang ngược chi khí, nếu như ngập trời dòng lũ, quét sạch mà ra. Bàng bạc sát khí tràn ngập phương viên, từ chiếc đôi mắt đỏ bừng, tóc dài điên cuồng dương động. Cả người nếu như phong ma, trong đôi mắt tuôn ra hai đạo màu đỏ vàng thiểm điện hồ, triệt để đem hai mắt che đậy. Tại trong bóng đêm đen nhánh, lộ ra dị thường lóa mắt, lại lộ ra một loại quỷ dị. Một giây sau, khóe miệng của hắn toát ra một vòng làm cho người giận sôi lạnh lẽo ý cười, tràn ngập cả khuôn mặt gò má. Mở ra vạn tượng ngọc điệp linh võng, hắn tại Mạc Tiểu Liên ban bố tin tức dưới, hồi phục một đầu bình luận. Chờ ta, nhất định phải ở nhà chờ ta, ta tới giết các ngươi. Lập tức, một thanh thanh đồng kiếm bay ra, phát ra chói tai to rõ kiếm minh, cùng hắn dung hợp làm một, trong nháy mắt từ tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang. Phóng lên tận trời, mau chóng vút đi. Canh 1. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 85, thì tính sao? Mạc gia. Lúc này Mạc Tiểu Liên chính ý cười đầy mặt ngồi trong nhà, nhìn chằm chằm trong tay vạn tượng ngọc điệp hình ảnh. Trong tấm hình chính là Chu Sùng Lập bị giết một màn. Hai cái này hình ảnh được ghi lại, nàng nhìn dòng dã một ngày, lặp đi lặp lại phát lại. Mỗi một lần nhìn, nội tâm của nàng liền càng phát thoải mái, càng phát vui sướng. Ẩm. Đột nhiên, đại môn bị người đẩy ra. Mạc Sơn Hải mặt mũi tràn đầy lo lắng vọt vào, nhìn thấy Mạc Tiểu Liên về sau, chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như nói. Hồ đồ A. Ngươi hồ đồ A. Ngươi sao có thể để bọn hắn giết chết Chu Sùng Lập? Chỉ là một cái Chu Sùng Lập, làm sao không có khả năng giết đâu. Mạc Tiểu Liên cười đến rất vui vẻ. Giám sát ti thủ tôn, chức vụ này nhìn qua không có gì, thế nhưng mang ý nghĩa hắn là Tứ Châu Nghị Hội người A. Mà lại ngươi đừng quên, hắn Chu Sùng Lập cũng là thiên kiêu thân phận. Mạc Sơn Hải vừa tức vừa vội la lên. Thì tính sao? Thiên kiêu liền không thể giết A. Không không không, chúng ta cùng Bắc Địa Châu cũng không phải chưa từng giết thiên kiêu, kết quả thì như thế nào đâu. Mạc Tiểu Liên không chút kiêng kỵ cười lạnh. Lần này không giống với, ngươi tìm tổ chức sát thủ dưới mặt đất xuất thủ, vốn là vi phạm với quy củ. Mà lại tại Tứ Châu Nghị Hội đã phái người đi đuổi bắt Chu Sùng Lập tình huống dưới, ngươi lại làm cho sát thủ dưới mặt đất vượt lên trước một bước giết Chu Sùng Lập, còn đem Thái Dịch Tông diệt môn. Mạc Sơn Hải càng nói càng gấp, không ngừng thở hổn hển nói, nếu như ngươi có thể làm được đầy đủ ẩn nấp, cũng là thì thôi, có thể ngươi lại làm cho người đem hình ảnh được ghi lại toàn phát đến trên linh võng, cái này đã không chỉ là trái với quy củ, càng là đang gây hấn với Tứ Châu Nghị Hội, đánh Tứ Châu Nghị Hội mặt. Cha, ngươi già rồi, càng già liền càng sợ sự tình. Người trước biết rõ ràng, ta Mạc gia cũng có tộc lão là Tứ Châu Nghị Hội nghị viên, huống chi còn có Bắc Địa Châu bên kia, cho tới nay đều cùng chúng ta hợp tác sự tình các loại, bọn hắn dám không giúp chúng ta cái này cường đại hợp tác đồng bạn A. Liền không sợ chúng ta ngã xuống, cũng sẽ kéo bọn hắn xuống nước A. Mạc Tiểu Liên lộ ra rất là không có sợ hãi, nàng đã sớm cân nhắc qua hết thảy, căn bản không sợ bất luận cái gì. Mạc Sơn Hải cũng một trận nghẹn lời, lần này là sẽ không để cho Mạc gia có cái gì nguy cơ. Có thể trên linh vong tất cả mọi người rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu là lại tiếp tục như vậy, Bắc Địa Châu chỉ sợ đều muốn cân nhắc đổi đồng bạn hợp tác. Ngươi đừng quên, Nam Thiên Châu Sở Vô Thần sư phụ, là lần này nghị hội trưởng. Mạc Sơn Hải trầm giọng nói. Cha, ngươi rất phiền A. Ta đều nói rồi, chúng ta Mạc ra, tăng thêm Bắc Địa Châu, lại tùy tiện lôi kéo mấy người, số phiếu cộng lại có thể tùy tiện hơn phân nửa, hắn nghị hội trưởng cũng vô pháp một tay che trời. Mạc Tiểu Liên bắt đầu hơi không kiên nhẫn nói. Nàng trực tiếp túi lầu xuống, đùa bỡn lên vạn tượng ngọc điệp. Đột nhiên, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, kích động đến từ trên ghế nhảy dựng lên, cười ha ha. Ha ha ha, ta cũng đã sớm nói, ngươi trốn không được, vốn cho là còn phải giết nhiều mấy người mới có thể đem ngươi bước đi ra đâu, không nghĩ tới à, ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được. Mạc Tiểu Liên nhìn xem từ chết lưu lại cho mình bình luận, càng cười càng vui vẻ, đem giấy ngọc đưa cho Mạc Sơn Hải. Cha! Xem ra chúng ta muốn chuẩn bị một chút, Tứ Châu Nghị Hội quy định không có khả năng so sánh chính mình thấp hai cái cảnh giới người xuất thủ, nhưng nếu là đối phương đánh tới đến nhà chúng ta đến, vậy thuộc về xâm phạm A. Chúng ta có thể không hạn chế đem nó chém giết tự vệ, đúng không? Mạc Tiểu Liên cười lạnh, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của nàng. Nàng chính là muốn đem từ chết bước điên, bước đến hắn tức hổn hển giết tới Mạc gia đến, như thế Mạc gia cường giả, cũng liền có lý do hợp lý đem từ chết chém giết. Cái này... Mạc Sơn Hải nhíu mày nhìn xem trong giấy ngọc, từ chiếc câu kia bình luận. Chẳng biết tại sao, nội tâm tổng mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác bất an, tựa hồ về tới ngày đó tại trong tổ tử, tiên tổ chi lực đột nhiên rút đi lúc cảm giác. Cùng lúc đó, trên linh vong cũng lần nữa nhao nhao lật trời. Tất cả mọi người thấy được từ chiếc lưu cho Mạc Tiểu Liên câu nói kia, chờ ta, nhất định phải ở nhà chờ ta, ta tới giết các ngươi. Câu nói này đại biểu cái gì? Từ thiên kiêu đây là muốn đi tìm Mạc gia báo thù a? Ông trời của ta, không thể nào, Từ Thiên Kiêu thật muốn đi Mạc gia. Đây không phải chịu chết uổng sao. Hắn như trước mặc kệ việc này, Mạc gia tại ngoài sáng khẳng định không làm gì được hắn, tại sao phải hiện tại đi Mạc gia chịu chết đâu. Đây cũng quá không lý trí đi. Trên lầu người trong nhà của ngươi nếu là chết rồi, ngươi vẫn để ý chí sao? Ta phát biểu ý kiến cũng không được sao? Ngươi dựa vào cái gì rủa ta người nhà? Ác thảo, các vị mau nhìn ta phát ảnh chụp. Ta cùng đạo lữ tại Đông Cản Châu tự chụp tới, đột nhiên có một đạo ánh sáng từ đỉnh đầu chúng ta bay qua, tốc độ thật nhanh, ngọc của ta điệp vừa vặn bắt được hình ảnh, các ngươi chậm nhanh phát ra, nhìn xem là ai. Ta đi, ta vừa xem hết, lại là Từ Thiên Kiêu. Vì cái gì trong tấm hình còn có hai đạo màu đỏ vàng thiểm điện sẽ qua. Dựa mẹ nó, hắn phương hướng kia. Thật là muốn đi Tây Khôn Châu tìm Mạc gia tính sổ sách sao. Từ Thiên Kiêu làm sao không cần truyền tống trận A? Dạng này bay chẳng phải là muốn ngày mai mới có thể tới. Ngươi biết cái gì, Từ Thiên Kiêu phi kiếm vượt ngang hai đại châu, nhiều bá khí A. Trên lầu là thiểm cầu A. Cái này gọi bá khí. Bá khí đi chịu chết sao? Trên linh vong các loại thần ma quỷ quái nghị luận không ngừng. Đa số người đều cảm thấy từ chết chuyến này chính là đi chịu chết, có người cảm thấy hắn không lý trí, có người cảm thấy hắn quá xúc động, cũng có người mặc dù kính nể dũng khí của hắn, lại hoàn toàn không coi trọng chuyện này kết quả. Một bên khác, từ chết ngự kiếm lao vùn vụt, trong đôi mắt kim hồng hai màu thiểm điện hồ, trên không trung kéo rất dài rất dài. Trong bầu trời đêm, vẹn vẹn lưu lại hai sợi chói mắt thiểm điện hồ. Trong ngực hắn vạn tượng ngọc điệp, cũng đang không ngừng chấn động. Từ chết trên mặt biểu lộ rất quỷ dị, tựa hồ hoàn toàn cứng ngắc. Từ đầu tới cuối duy trì trước đây nết miệng cười lạnh trạng thái, nhìn qua như là một tấm da người mặt nạ. Hắn lấy ra vạn tượng ngọc điệp, ấn xuống kết nối. Sở Tiêu Đồng thanh âm lập tức truyền đến. Từ chết, ta không phải tới khuyên ngăn ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện này ta không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Sư phụ ta đã khẩn cấp triệu khai hội nghị, Mạc Tiểu Liên làm như thế, chính là đang đánh tứ châu nghị hội mặt, nghị hội rất nhiều người đều bất mãn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng cùng Mạc gia. Còn có. Nếu như ngươi chờ không nổi nghị hội kết quả xử lý đi ra, hiện tại liền muốn giết đi qua, vậy ta giúp ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải dừng lại a. Ngươi tỉnh táo ngẫm lại, chính ngươi một người chạy tới Mạc gia hữu dụng không? Mạc gia là có hợp thể kỳ phía trên tộc lao chấn giữ, ngươi chạy tới, bọn hắn ngược lại có lấy cớ giết ngươi. Ngươi có thể nghe được lời của ta nói không? Ngươi cờ cờ ý tở tê tê cái âm thanh, đừng không nói lời nào. Ta cũng nghe được ngươi bên kia phong thanh, ngươi còn không ngừng xuống tới. Từ chết. Ngươi sắp điên ta cùng ngươi một khối điên, nhưng con mẹ nó ngươi ngược lại là chờ ta đến, lại cùng đi à. Sở Tiêu Đồng cuối cùng nhịn không được đều gấp ra chân hỏa, hướng về phía giấy ngọc giận mắng. Từ chết trên mặt vẫn như cũ là cái kia cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, quỷ dị mà khủng bố. Hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, cả khối giấy ngọc trong nháy mắt phá toái thành tro, trong gió phiêu tán. Hắn cũng không muốn để Sở Tiêu Đồng dính vào. Một là quá phiền phức, muốn lãng phí thời gian chờ nàng. Hai là có thể đợi, nhưng là không cần thiết. Mạc gia có hợp thể kỳ phía trên cường giả tòa chấn. Thì tính sao? Mạc gia ta ăn chắc, đại la kim tiên tới cũng không giữ được, ta nói. Canh hai, đưa đến, trước hai cái chương tiết ta cố ý viết ngắn, miễn cho mọi người kỳ đỉ ẩn tiền không đủ. Vì vượt qua giữa chưa có thể tuyên bố, tối hôm qua suốt đêm viết đến hơn 8 giờ sáng mới viết xong, điều đồng hồ báo thức hiện tại đứng lên phát xong hai chương này, ta lại đi bù một hai canh giờ cảm giác. Buổi chiều chậm chút thời điểm tiếp tục cho mọi người đổi mới. Vừa mới cũng có nhìn thấy mọi người nhắn lại, cảm tạ các ngươi không có mang lên, mà là các loại cổ vũ cùng duy trì, rất nhiều người còn đặc biệt đao loạt điểm xuất phát tới, rất cảm động, thật rất cảm ơn các ngươi. Cảm tạ để cho người ta thương tâm nam tử Hán cùng Vương Tiện Ngư hiệu trưởng hai vị đại lão minh chủ khen thưởng, cảm ơn lão bản cưới hai cái. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 86, ta đến vì dân trừ hại. Ngày thứ hai, sắc trời sáng tỏ. Từ chiếc ngự kiếm hóa thành lưu quang, từ Đông Cản Châu biên giới xuyên qua mà ra, vọt thẳng nhập Tây Khôn Châu địa giới. Tốc độ nhanh chóng, nhục thân khó mà bắt, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt đất, không ít tu sĩ sớm đã hỏi thăm chạy đến, chờ đợi ở đây đã lâu. Mỗi người đều xuất ra vạn tượng ngọc điệp, đem từ chiếc lóe lên một cái rồi biến mất tính lịch sử trong nháy mắt, ghi xuống. Đây đều là người qua đường xem náo nhiệt, ghi chép một chút xíu hình ảnh. Tuyên bố đến trên linh vong vui lùa mà thôi. Chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp thiên cơ đạo, sớm đã đem nhân lực, thiết bị các loại, đều nhất nhất chuẩn bị đầy đủ. Từ trong đêm nhận được tin tức đằng sau, thiên cơ đạo nội bộ liền lập tức hạ đạt quyết sách, căn cứ từ chiếc cùng Mạc ra hai điểm vị trí, tính toán ra hắn phi hành lộ tuyến. Tiếp lấy cơ hồ xuất động tất cả thiên cơ đạo đệ tử, lấy kinh khủng chiến thuật biển người, che kín toàn bộ lộ tuyến. Cách mỗi mấy vạn mét, liền có một tiểu đội thiên cơ đạo đệ tử. Từ chiếc vừa lướt vào Tây Khôn Châu địa giới, Chu Vi liền trong nháy mắt đi theo vài thành to lớn phi kiếm máy ghi chép phá diệt từ, trên thân kiếm lóng lánh bạch quang, thậm chí hư hư thực thực có mỹ nhan công năng, màn ảnh toàn phương vị nhắm ngay từ chiết. Từ chiết tiến lên, phi kiếm cũng theo sát mà đi, tiến hành quay chụp, cũng đồng bộ phát sóng trực tiếp đến trên linh võng. Nhưng mà từ chiết tốc độ hay là quá nhanh, phi kiếm máy ghi chép phá diệt từ chỉ theo mấy vạn mét, liền trong nháy mắt bị quăng xa. Nhưng tất cả những thứ này đều tại thiên cơ đạo trong dự kiến. Bọn hắn sớm đã cân nhắc đến từ chiếc tốc độ phi hành, lại căn cứ phi kiếm máy ghi chép tốc độ, 10 phần đơn giản coi như ra bị bỏ lại thời gian, bởi vậy đo ra đại khái khoảng cách. Thế là đội thứ nhất phi kiếm máy ghi chép vừa bị bỏ lại, cách xa nhau mấy vạn mét chi thứ hai tiểu đội, lập tức liền có mới phi kiếm máy ghi chép phá diệt tư đuổi theo, hoàn mỹ làm đến không có khe hở dính liền, đem hình ảnh truyền lại đến trên linh võng phát sóng trực tiếp. Trên linh võng, tứ đại châu gần hơn phân nửa đếm được tu sĩ, đều đang chăm chú việc này. Làm sao khoảng cách quá xa, ngồi truyền tống trận phí tổn lại cực nhanh, cho nên vô số người đều lựa chọn tại trên linh võng quan sát thiên cơ đạo phát sóng trực tiếp. Mặc dù bị ép nạp hội viên, còn ngoài định mức nộp miễn tiền quảng cáo dùng, nhưng cuối cùng vẫn là so ngồi truyền tống trận đi hiện trường còn tiết kiệm tiền. Cho nên từ trên trời còn chưa sáng, tứ đại châu vô số tu sĩ sớm liền cầm lấy vạn tượng ngọc điệp, trơ mắt nhìn phát sóng trực tiếp chờ. Kết quả khi phát sóng trực tiếp trong tấm hình mới xuất hiện từ chiếc thân ảnh, lại lóe lên một cái rồi biến mất, vô số người đều giật nảy mình. Tứ đại châu các nơi, cơ hồ mỗi cái phòng ốc, mỗi dãy cao ốc đều có thể nghe thấy từng đợt tiếng kinh hô. Ác thảo, vừa mới đó là cái gì? Thiên cơ đạo đạo hữu, cho cái pha quay chậm chiếu lại a. Đừng nói cho ta đó chính là từ thiên kiêu a. Ngoa tào, có pha quay chậm chiếu lại, thật mẹ nó là từ thiên kiêu. Đám người bị dọa xong lấy lại tinh thần, nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình sen kẽ chiếu lại chậm thả hình ảnh, nội tâm lại là một mảnh kinh hãi. Cái này ngự kiếm tốc độ phi hành, cũng quá kinh khủng a. Thật sự lóe lên một cái rồi biến mất, khó trách đêm qua có người nói từ thiên kiêu hôm nay liền có thể đến Tây Không Châu. Thiên cơ đạo mới lợi hại à, thế mà sớm có đoán trước, từ thiên kiêu tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn còn có thể toàn bộ hành trình bảo trì hình ảnh được ghi lại, không cùng ném. Từ thiên kiêu đến tột cùng là thế nào làm được? Thức tỉnh đến nay, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là hơn 60 ngày, không ngờ bước vào kim đan kỳ tu vi. Càng kinh khủng chính là hắn nhục thân kia cảnh giới nha, nghe nói đều đã vượt qua kim thân cảnh. Đáng tiếc a, yêu nghiệt như thế thiên phú, chỉ sợ muốn chôn vùi tại Mạc gia trong tay. Vì sao không ai cản hắn đâu, căn bản không cần vội vã hiện tại đi báo thù nha, còn nhiều thời gian. Rất nhiều người sợ hãi thán phục đằng sau, đều là còn lại tiếc hận. Cơ hồ tất cả mọi người cho là, từ chiếc chuyến này giết hướng Mạc gia, chỉ là có đi không về, chịu chết uổng. Giờ khắc này, cơ hồ toàn dân lý trí đảng, cảm thấy từ chiếc không cần gấp gáp như vậy báo thù, có thiên phú như vậy, tiếp qua trăm năm ngàn năm, chẳng lẽ có thể dễ dàng san bằng Mạc gia. Đại đa số người đều biểu thị không hiểu từ chết vì sao như vậy cấp tiến, càng không hiểu vì sao cho tới bây giờ, không ai đi ra cản hắn hoặc khuyên hắn. Rất nhiều người tại trên linh võng, điên cuồng hô hào Sở Tiêu Đồng, Lý Thuần Cương bọn người, để bọn hắn đi ra ngăn cản từ chết. Nhưng mà từ chết hay là tiếp tục tiến lên lấy, thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản. Thiên cơ đạo các đệ tử thậm chí có mấy lần kém chút sai lầm, phi kiếm máy ghi chép suýt nữa không có đuổi theo tốc độ của hắn. Mắt thấy từ chiếc cách Mạc gia càng ngày càng tiếp cận, trên linh vong quan sát một màn này người, tâm tình cũng liền càng nặng nề. Cái này chỉ sợ là kế chu sùng lập đằng sau, lại có một đời thiên kiêu sắp kết thúc. Thật rất đáng tiếc, thật vất vả xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế thiên phú. Hắn mới phát giác tỉnh hơn 60 ngày, nhanh như vậy liền muốn kết thúc sao? Cùng lúc đó, Mạc gia phủ trạch, tọa lạc tại một ngọn núi ở giữa. Ngọn núi nhìn qua tựa hồ bị người chặn ngang gọt sạch, chỉ còn sườn núi bộ phận, Mạc gia phủ trạch liền tọa lạc ở trên sườn núi này, từng gian rộng rãi phòng ốc cao lớn, đem trọn phiến sườn núi hoàn toàn bao trùm. Phủ trạch trong vô số phòng ốc, người Mạc gia cũng trình chú ý vạn tượng ngọc điệp bên trong linh võng. Cơ hồ đều là thế hệ trẻ tuổi, mà thế hệ trước các tộc lão cũng không bị việc này kinh động, vẫn như cũ còn bế quan chưa ra. Mạc gia mấy đời tuổi trẻ tộc nhân cũng chỉ là ôm chế rêu tư thái, đang chăm chú việc này. Mạc Tiểu Liên càng là cao điệu ở sau núi đỉnh núi, xây dựng một cái đình đài. Các loại món điểm tâm ngọt đồ uống đầy đủ, còn có đĩa trái cây, đều là đợi chút nữa chế dê ước. Người đều chuẩn bị xong chưa? Đợi chút nữa từ chết vừa đến, ta muốn các ngươi tại trong 10 hơi đem hắn cầm xuống, nhớ kỹ, đừng đánh chết, lưu cho ta chậm rãi trả tấn. Mạc Tiểu Liên mặt mũi tràn đầy trêu tức, trong đôi mắt tràn ngập một loại tàn nhẫn ngoan ý. Nàng đã sớm dự đoán tốt đằng sau hết thảy, bắt sống từ chết, đủ kiểu trả tấn, đem nó móc sạch. Mỗi khi đến đây, nội tâm của nàng liền không nhịn được kích động hưng phấn. Hai chân như nhũn ra. Đại tiểu thư xin yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, thập đại phân thần kỳ cường giả tọa chấn, tuyệt sẽ không có mất, huống chi. Còn có bọn hắn đâu? Một tên tuổi trẻ nha hoàn quỳ ở trước mặt Mạc Tiểu Liên, một bên cười nhẹ đáp lại, một bên vì đó trải vớt lông chân. Tiểu thư, phải thêm dầu xả sao? Không cần. A, những người kia đoán chừng cũng đều nhanh đến, để bọn hắn chính mình đấu đi thôi. Mạc Tiểu Liên nửa nằm hạ thân, tựa ở trên ghế xích đu, cười nhạt nói. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên lướt đến mấy đạo lưu quang. Người cầm đầu là một tên thanh niên áo trắng, tóc dài phiêu dật, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Đi theo phía sau mấy tên thủ vệ giống như xuất khiếu hậu kỳ cường giả, mà thanh niên áo trắng tự thân tu vi, cũng là xuất khiếu sơ kỳ. Xem ra ta còn chưa tới muộn. Thanh niên áo trắng liếc nhìn bốn phía một chút về sau, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Mạc gia đại viện trên không, ánh mắt nhìn về phía sau núi nơi xa trong đỉnh đài Mạc Tiểu Liên. Mạc cô nương, cho ta một bộ mặt như thế nào? Thanh niên áo trắng trên mặt mang ý cười, dò hỏi. Nguyên lai là Lộ Dương Vân Lộ Thiên Kiêu, không biết Lộ Thiên Kiêu muốn ta cho cái gì mặt mũi đâu. Mạc Tiểu Liên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thanh niên áo trắng đến, giống như cười mà không phải cười nói. Đợi chút nữa ta vị kia lớp trưởng tới, ta sẽ dẫn hắn rời đi, các ngươi Mạc gia cho ta một bộ mặt, đừng xuất thủ. Thanh niên áo trắng Lộ Dương Vân cười nói. Lộ Thiên Kiêu tựa hồ khuyên nhầm người a. Chúng ta Mạc gia cũng không có làm cái gì, ngược lại là vị kia Từ Thiên Kiêu, tuyên bố muốn tới chúng ta Mạc gia giết người. Ta đây như thế nào nể mặt ngươi đâu? Mạc Tiểu Liên cười lạnh. Lộ Dương Vân trên mặt ý cười cũng chậm chậm thu liễm. Nhíu mày, Mạc Tiểu Liên, ta không rảnh cùng ngươi tại cái này đi vòng mèo. Việc này cũng không phải là một mình ta ý tứ. Ta đại biểu rất nhiều người mà đến, tìm ngươi muốn cái này mặt mũi, ngươi không cho, tự gánh lấy hậu quả. Thật sao? Nhưng vấn đề là cũng có một vị thiên kiêu, cũng đại biểu rất nhiều người mà đến, nhưng bọn hắn để cho ta đừng cho mặt mũi này, tiểu nữ tử bị các ngươi kẹp ở giữa. Tình thế khó xử nha. Mạc Tiểu Liên ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc, hai đầu lông mày nhưng như cũ tràn đầy ý cười. Ai tới? Lộ Dương Vân trầm giọng hỏi. Đương nhiên là ta nha, Lộ đồng học. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Một tên thân hình cao lớn tráng kiện thanh niên nam tử, cất bước từ Mạc gia phủ trạch bên trong đi ra, trên mặt ý cười. Tào Võ. Lộ Dương Vân sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh giọng hô lên nam tử tráng kiện danh tự. Lộ đồng học, Mạc gia cùng lớp trưởng sự tình. Chúng ta những người ngoài này cũng đừng xen vào việc của người khác đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Võ nói, một bên hướng phủ trạch bên ngoài đi, sau lưng lại cùng ra hai vị phân thần kỳ tùy tùng. Ta cảm thấy cũng không có thể. Lộ Dương Vân nhàn nhạt lắc đầu, đã bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi lựa chọn con đường kia là sai. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt lần nữa quét về phía trong đình đài Mạc Tiểu Liên. À, ngươi cùng với ai hai đâu, tại lao tử trước mặt trang một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ làm cái gì? Tào Võ trực tiếp mắng, đồng thời hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lộ Dương Vân. Chúng ta chỉ là đến mang lớp trưởng rời đi, các ngươi nhất định để hắn chết là a? Lộ Dương Vân trên mặt lộ ra tức giận. Cái gì gọi là chúng ta nhất định để hắn chết? Chúng ta cũng đừng làm cho hắn đến Mạc gia a. Tào Võ cười lạnh. Con mẹ nó, ngươi dám nói Chu Sùng Lập chết cùng các ngươi không quan hệ. Chu Sùng Lập không chết, lớp trưởng sao lại chạy tới Mạc gia? Lộ Dương Vân gầm thét lên tiếng, đằng đằng sát khí. Làm sao? Muốn động thủ phải không? Liền ngươi chút người này. Tào Võ cả người lơ lửng giữa không trung, hai tay khoanh trước ngực trước, không có sợ hãi. Hai vị thiên kiêu đều là quen biết cũ, làm gì như vậy trợn mắt tương đối đâu, không bằng tới đình nghỉ mát tụ lại, bồi tiểu nữ tử nhìn ra cho hay, chẳng phải sung sướng. Trong đình đài, Mạc Tiểu Liên tùy ý cười nói, không chút nào che giấu trong tiếng cười đùa cợt. Lộ Dương Vân trầm mặc không nói, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lưu quang lướt về phía chân trời, phình một tiếng, nổ bể ra đến, bạo khởi một mảnh huy mang. Siêu. Mấy chục đạo thân ảnh, lập tức từ bốn phía xuất hiện, hoành không lướt đến. Đều là phân thần kỳ cường giả. Trong đó 10 người toàn thân hắc y che mặt, nơi ống tay áo thêu lên viền vàng, đúng là kinh thần tổ chức sát thủ. Còn có 10 người toàn thân huyết hồng y phục, đến từ huyết ý lâu sát thủ. Mấy người khác thì cũng không che mặt, lấy chân dung gặp người, tựa hồ đến từ những tông môn thế lực khác. Trận này cầm vừa ra, Tào Võ sau lưng cái kia hai tên phân thần kỳ tùy tùng, trong nháy mắt liền không đáng chú ý. Trong đình đài, Mạc Tiểu Liên cũng sắc mặt tối đen, lạnh giọng khiển trách quát mắng, kinh thần, huyết y lâu, khó trách bản tiểu thư mời các ngươi đến giúp đỡ, các ngươi lại không tiếp, nguyên lai là tiếp người khác tờ đơn. Mạc cô nương, trên đường quy củ, người trước hạ đơn ưu tiên. Huống chi ngài bên kia, không phải cũng đã mời đến quỷ khắp tổ chức người a? Kinh thần tổ chức một tên sát thủ mang theo đắng chát mà cười cười đáp lại. Không có cách, Mạc gia cũng là khách hàng lớn, dù là hiện tại song phương thuộc về đối địch phương, cũng phải khách sáo một chút. Đây là tổ chức quy định, nếu không sau khi trở về bị khiếu nại, là phải bị trừ tiền. A, các ngươi biết đến cũng rất nhiều. Bất quá quỷ khắp người cũng không phải ta mời tới, hai người các ngươi phương người có mâu thuẫn, cùng ta Mạc gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Mạc Tiểu Liên nói xong, liền rời đi ánh mắt, không còn quan tâm bên này sự tình. Tào Võ thì vẫn như cũ cười, nhìn về phía Lộ Dương Vân nói. Ngươi cho rằng liền các ngươi hô giúp đỡ. Thật đáng tiếc a. Ta bên này nhân thủ, cùng ngươi vừa vặn một dạng. Thoại âm rơi xuống, lại là hơn 20 vị phân thần kỳ cường giả, từ Mạc gia phủ trạch bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lùng trực câu câu nhìn chằm chằm Lộ Dương Vân một đoàn người. Thế nào? Hiện tại ngươi là chuẩn bị muốn đánh đứng lên đâu, hay là cứ như vậy kiềm chế lẫn nhau lấy? Kỳ thật kết quả đều như thế a. Đợi chút nữa xem hết từ chết chịu chết phần diễn về sau, chúng ta cũng đều đến tan cuộc. Tào Võ giang tay ra, hỏi. Lộ Dương Vân sắc mặt có chút khó coi, tại sao muốn dạng này? Chu Sùng Lập thì cũng thôi đi, có thể lớp trưởng chỉ là người ngoài cuộc, cần gì phải để hắn chết? Nếu là người ngoài cuộc, vậy các ngươi cần gì phải nhất định phải cứu hắn đâu? Tào Võ đạm mạc đáp. Ta. Lộ Dương Vân há miệng, vừa muốn nói cái gì? Vâng. Đột nhiên một đạo vang dội tiếng xe gió, từ nơi không xa truyền đến. Mọi người đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang phi nhanh mà tới, ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Từ chết. Phía sau núi trên đình đài, Mạc Tiểu Liên lúc này cắn răng nghiến lợi thì thầm. Lưu quang tán đi về sau, một người kia một kiếm, chính là trong một ngày vượt ngang hai đại châu mà đến từ chết. Sau lưng phương, mười mấy tên thiên cơ đạo đệ tử khoan thai tới chậm, các loại máy ghi chép cùng vạn tượng ngọc điệp, đều là đối với từ chết cùng toàn bộ sân bãi. Lớp trưởng, là ta, Lão Lộ. Lộ Dương Vân lúc này hô. Tào Võ thì dừng ở nguyên địa, đôi mắt nhắm lại, cười tủm tỉm nhìn xem từ chết. Nhưng rất nhanh, Tào Võ liền có chút không cười tiếp được. Hắn phát hiện vị lớp trưởng này trên mặt biểu lộ có điểm gì là lạ, vết kia quỷ dị cười lạnh, như bị là cố định chết rồi, không có chút nào động đậy, nhìn qua mơ hồ có điểm làm người sợ hãi. Lớp trưởng, ngươi. Lộ Dương Vân cũng phát giác được dị dạng, ngạc nhiên nhìn xem từ chết. Trên linh võng, lúc này mới có thể từ phát sóng trực tiếp trong tấm hình, chân chính thấy rõ từ chết bộ dáng đông đảo tu sĩ, cũng ngây dại. Nụ cười này, làm sao lại như thế làm người ta sợ hãi. Từ chết. Ngươi để cho ta ở nhà chờ ngươi, ta đã đợi, sau đó thì sao? Ngươi lại có thể thế nào? Cùng lúc đó, trong đình đài Mạc Tiểu Liên từ trên ghế xích đu đứng lên, buông xuống váy, phủ lên lông chân, lên tiếng hỏi thăm từ chết. Thanh âm cũng xuyên thấu qua thiên cơ đạo các đệ tử thiết bị, xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, truyền lại đến tứ đại châu vô số tu sĩ trong thai. Đây là sao mà không có sợ hãi, sao mà phách lối? Hoàn toàn chính là đang gây hấn với nhục nhã từ thiên kiêu A. Từ chết từ đầu đến cuối cũng không từng nói qua nói, ánh mắt liếc nhìn Mạc gia phủ trạch về sau, mới nhìn hướng xa xa Mạc Tiểu Liên. Lập tức, hắn đưa tay sờ về phía nhận chữ vật. Lớp trưởng, đừng động thủ, là đồng ca để cho ta tới, nàng để cho ngươi đầu tiên chờ chút đã, nàng lập tức tới ngay. Lộ Dương Vân biến sắc, bận rộn lo lắng hô. Từ chết nếu là hiện tại động thủ, cái kia Mạc gia liền có lý do hợp lý, đem hắn giết chết. Nhưng mà từ chết bất vi sở động, một lời không phát. Từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối con dấu thanh đồng. Trên mặt vệ kia khoa trương mà lạnh lẽo cười, lộ ra càng quỷ dị. Giờ khắc này, từ phát sóng trực tiếp trong tấm hình nhìn. Hắn tựa như một vị thằng hề, ngay tại móc đồ vật chuẩn bị biến một trận ma thuật giống như, mỗi người đều chế rêu giống như cùng đợi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, trạng thái của hắn bây giờ nếu là một tên hề, vậy cũng hẳn là ác ma thằng hề. Lao Chu, thấy rõ ràng, ta đến vì dân trừ hại. Rốt cục, từ chết mở miệng. Trên mặt vệ kia dáng tươi cười vẫn như cũ cứng ngắc, trên thân lại bỗng nhiên tách ra một đạo hừng hực huy mang. Đan điền phủ bên trong, một viên to lớn kim đan phi tốc chuyển động, vèo một cái, lại từ trong miệng hắn bay ra. Ầm. Sau một khắc, kim đan ở trước mặt mọi người nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ kinh khủng khí lãng, quét sạch tàn phá bừa bãi ra. Bằng vào ta kim đan, thế long ấn, diệt. Từ chết trong miệng tràn ra máu tươi, trầm giọng hét lớn, đầu ngón tay hướng phía trước một chút. Con dấu thanh đồng kia trong nháy mắt buộc phát một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem tất cả kim đan mảnh vỡ đều quét sạch, lập tức trên không trung vô hạn phóng đại. Trong chớp mắt, hóa thành một tòa to lớn vô cùng thanh đồng cung điện, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ ngập trời khí thế kinh khủng uy áp, đột nhiên hướng phía dưới toàn bộ Mạc gia phủ trạch đập xuống. Canh ba đưa đến. Tất cả mọi người nói không kém điểm ấy kỳ đi ân tiền, vậy ta đây trường cố ý viết giải qua a, thành tích ngày mai đến giờ lại cùng mọi người báo cáo, có chút kém ha ha. Cùng ta trước đó dự đoán không sai biệt lắm, tiếp tục cầu điểm nguyệt phiếu đi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 87, Thế giới an tĩnh. Ầm ầm. Khổng lồ thanh đồng cung điện từ trên trời giáng xuống, khắp nơi đen nghìn nghịt, hung hăng đập xuống tại Mạc gia phủ trạch phía trên. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc. Ngọn núi trong khoảnh khắc sụp ra từng đạo vết rách, tại cung điện trọng áp trùng kích vào, bắt đầu sụp đổ. Cả khối mặt đất không ngừng kịch liệt chấn lay động. Từng luồng bụi đất nương theo lấy to lớn khí lãng, quét sạch ra. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, tâm thần kịch chấn. Đây là cái gì? Cái này mẹ hắn là cái gì? Mạc gia cứ như vậy không có. Siêu. Cùng lúc đó, từ chết hút mạnh một luồng linh khí, chân đạp thanh đồng kiếm, hóa thành lưu quang, phóng tới phía sau núi đình đài. Đình đài vừa lúc ở cung điện đập xuống phạm vi bên ngoài, tránh đi một kiếp. Mạc Tiểu Liên hoàn toàn cứ thế tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, thân thể không nhịn được run rẩy. Thẳng đến nhìn thấy Từ Chiết xuống lại, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt kỳ biến, dọa đến mặt mất máu sắc. "Không, Từ Chiết, đừng có giết ta." Mạc Tiểu Liên âm thanh hô, một bả nhấc lên bên cạnh nha hoàn, ném về Từ Chiết. "Hưu." Một đạo kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt lướt đi, xuyên qua nha hoàn cái hốc, vọt thẳng hướng Từ Chiết mi tâm. "Đang." Thanh thúy tiếng kim loại rung vang lên, kiếm khí tại Từ Chiết trên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Mạc Tiểu Liên trợn to mắt, quay người lướt lên, phóng tới nơi xa, đồng thời lên tiếng hô to, "Tộc lão, cứu ta." Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Mạc gia những tộc lão kia còn chưa chết đi, khí tức đã khôi phục, hiển nhiên bị động tĩnh này đánh thức. Thế nhưng là bọn hắn tựa hồ bị đặt ở thanh đồng cung điện phía dưới, không cách nào đi ra. Ầm, ầm, ầm. Rất nhanh, thanh đồng bên dưới cung điện quả nhiên truyền đến vang vọng, có người ở phía dưới oanh kích cung điện. Nhưng điều này tựa hồ có chút phí công, trên thanh đồng cung điện kim mang sáng chói, còn có không ít linh khí lưu lại. Cái này đều là từ chiếc kim đan nội tình. Vâng. Lúc này, giữa không trung xuất hiện lần nữa vang vọng. Từ chiếc xa xa vung ra một quyền, Mạc Tiểu Liên tại chỗ lưng lõm, cả người cũng từ không trung ngã xuống. Có thể trên mặt nàng lại xuất hiện một tia kinh hỉ. Tào Võ, cứu ta, từ chiếc đã không được, hắn tự bạo kim đan, thực lực kịch liệt trượt. Mạc Tiểu Liên la lớn. Nàng chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, vốn cho là chính mình nhất định phải không thể nghi ngờ, dù sao từ chiếc quyền kình mọi người đều biết, là có thể miểu sát nguyên anh kỳ cường giả tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tự bạo kim đan, đấm ra một quyền, tựa hồ chỉ còn chút cơ thực lực. Tào Võ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lông mày có chút nhăn lại, lúc này bước ra một bước, chuẩn bị đi cứu người. Nha, Tào bạn học, đây là Mạc gia cùng lớp trưởng ân oán, chúng ta những người ngoài này cũng đừng xen vào việc của người khác đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Dương Vân trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, ngăn cản đường đi, mang trên mặt tiện cười bị ổi ý, đem Tào Võ trước đó mà nói, hoàn chỉnh trả lại cho hắn. Cũng ngay. Tào Võ tức giận quát, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ máu, trực tiếp chém về phía trước. Cong. Lộ Dương Vân trong tay quạt xếp huy mang lóe lên, trực tiếp quét ra đại đao, cười lạnh nói, động thủ đúng không? Đến nha, ai sợ ai a? Lập tức trầm giọng quát, động thủ, đem bọn hắn ngăn lại, không cần lưu thủ, người chết, ta phụ trách. Sau lưng kinh thần sát thủ cùng huyết y lâu sát thủ, lập tức khởi hành hướng về phía trước, đem Tào Võ mấy người đều vây quanh. Tào Võ mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản bọn hắn cũng có hơn 20 vị phân thần kỳ cường giả tương trợ, cố ý an bài đến Mạc gia phủ trạch bên trong, liền đợi đến ra sân lúc tới ác tâm một phen Lộ Dương Vân. Tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại người đều bị đặt ở tòa kia thanh đồng cung giới điện, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, hơn phân nửa là chết rồi. Tào Võ, ngươi tên phế vật này, tới cứu ta a. Lúc này, Mạc Tiểu Liên tiếng thét chói tai truyền đến. Từ chết đã rơi vào trước mặt nàng, một tay đưa nàng từ trên mặt đất lôi dậy. Đừng đụng ta. Mạc Tiểu Liên thét chói tai vang lên, liều mạng giãy giụa. Ầm. Từ chết trực tiếp cho nàng một quyền. Mạc Tiểu Liên trong nháy mắt trung thực, không nhúc nhích co quắp lấy, toàn bộ ngực cũng lom xuống dưới một khối lớn, trong miệng máu tươi hứa ra. Từ chết, ngươi rõ ràng chính ngươi đang làm cái gì sao? Nơi xa, Tào Võ lạnh giọng nói ra, mang theo cảnh cáo ngữ khí. Từ chết ngẩng đầu, trên mặt vốn là cứng ngắc nụ cười quỷ dị, giờ phút này lộ ra càng điên cuồng. Ngươi cũng muốn chết sao? Hắn cười hỏi. Tào Võ nhìn xem tòa kia to lớn thanh đồng cung điện, lại nhìn thấy từ chiếc tấm kia làm cho người ra đầu tê dại khuôn mặt tươi cười, lập tức không nói thêm lời, rời đi ánh mắt. Ầm, ầm, ầm. Thanh đồng cung dưới điện truyền đến tiếng oanh kích càng ngày càng dày đặc, tiếng càng ngày càng lớn. Cả tòa cung điện xuất hiện một tia rung động. Không có thời gian nha. Từ chiếc tiết hận thở dài, ánh mắt nhìn dưới chân Mạc Tiểu Liên, cười nói, các ngươi thủ đoạn đối phó với Chu Sùng Lập, ta hiện tại đều trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, một đạo nhỏ xíu hư không phong nhận, từ chiếc đầu ngón tay lướt đi. Tại Mạc Tiểu Liên trong ánh mắt hoảng sợ, hư không phong nhận trong nháy mắt xẹt qua gương mặt của nàng, từng khối huyết nhục rơi xuống. A. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, truyền khắp phương viên. Mọi người tại đây thấy đập vào mắt kinh hãi, một mảnh run rẩy. Lộ Dương Vân ngơ ngác nhìn từ chiếc, thần sắc có chút phức tạp. Đông đảo Thiên Cơ đạo đệ tử cũng có chút ngây người. Một màn này thông qua vạn tượng ngọc điệp cùng phi kiếm máy ghi chép, không gì sánh được rõ ràng truyền lại đến trên linh võng. Tất cả quan sát phát sóng trực tiếp hình ảnh tứ đại châu tu sĩ đều là im lặng. Một màn này, tựa hồ xa so với Chu Sùng Lập trước khi chết hình ảnh, càng khiến người ta cảm thấy kinh dị, lưng nhịn không được phát lạnh. Nam Thiên Châu. Sở Tiêu Đồng đứng tại một chỗ giữa sân cốc, phía trước mấy tên cường giả ngăn cản đường đi. Nhưng nàng không có lại hướng trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vạn tượng ngọc điệp, biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía cản đường những người kia. Đem hắn bức thành bộ dáng này, các ngươi hài lòng sao? Nói xong, trên tay nàng nhẫn chữ vật huy mang lóe lên, một khối chu tức pho tượng màu đỏ con dấu nhỏ xuất hiện. Sở Tiêu Đồng, ngươi muốn làm gì? Cản đường mấy người trong nháy mắt biến sắc, giống to. Sở Tiêu Đồng mặt không biểu tình, tế ra chu tức cấn trường, trầm giọng quát, chu tước quân nghe lệnh, toàn quân xuất phát, tiến về Tây Không Châu, người cản đường giết không tha. Ngươi dám? Người cản đường nhao nhao lớn khiển trách. Ta có gì không dám? Các ngươi không phải muốn gây sự sao? Đến a, xem ai có thể chơi đến lớn hơn. Sở Tiêu Đồng tức giận quát tháo, trong tay bỗng nhiên tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ thành một thanh dao nhọn trường thương, hàn mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Dưới chân một mảnh hồng hỏa mây kịch liệt quần cuộn mà ra, nóng bỏng khí lãng tràn ngập phương viên, trong nháy mắt xông về phía trước. Lúc này, Tây Khôn Châu Mạc gia phụ trạch. Từ chiếc buông lỏng tay ra, một sợi cho cốt từ hắn giữa ngón tay vẩy xuống, theo gió tung bay tán đi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mạc Tiểu Liên cả người triệt để biến mất khỏi thế gian. Toàn trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn. Lớp trưởng, theo ta đi, đi Nam Thiên Châu. Lộ Dương Vân trước tiên mở miệng nói. Không đi đi, giúp ta nói với Sở Tiêu Đồng một tiếng, chuyện này đừng nhúng tay. Từ chiếc nhàn nhạt đáp. Trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường, lộ ra mười phần bình tĩnh. Chỉ là nhìn qua không có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến đáng sợ. Dưới chân chuôi kia thanh đồng kiếm, lúc này cũng bắt đầu run rẩy lên, ẩn ẩn phát ra một tia kiếm minh, tựa hồ đang truyền lại tin tức gì. Từ chiếc ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia dần dần ảm đạm thanh đồng cổ điện, vung tay lên một cái. Cả tòa thanh đồng cung điện chấn động, chậm rãi dâng lên. Từ chiếc, ngươi muốn chết. Thanh đồng cung dưới điện, trong nháy mắt vang lên từng tiếng gầm thét, từng đạo uy áp, bàn tiệc cuốn tới. Lộ Dương Vân biến sắc, há miệng đang muốn nói cái gì. Ầm. Trong một đạo tiếng vang, cả tòa thanh đồng cung điện lại đột nhiên đập xuống xuống dưới. Trong chốc lát, thế giới lại an tĩnh. Canh 1, đưa đến, canh 2, chậm một chút, 12 điểm trước viết ra. Chương 88, có năng lực cứ tới. Mọi người tại đây thấy khỏe mặt giật một cái. Lộ Dương Vân cũng đầy là sai kinh ngạc, hơi có vẻ lúng túng gãi gãi cái mũi. Còn tưởng rằng vị lớp trưởng này đã hết biện pháp, đạt tới cực hạn. Không nghĩ tới còn như thế mạnh mẽ, thế mà còn có thể có dư lực, lại đập Mạc gia phủ trạch một lần. May mắn chính mình vừa rồi chưa kịp gọi hắn chạy, nếu không mất mặt ném đi được rồi. Dù sao thiên cơ đạo những cẩu tặc kia, còn tại phát sóng trực tiếp đâu. Mà tứ đại châu các nơi, đông đảo quan sát lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh các tu sĩ, cũng lại bị giật mình. Ta dựa vào, các ngươi nhìn từ thiên kiêu mặt đều tái nhợt thành dạng này, còn như thế bền bỉ. Hắn đến cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy pháp bảo, tăng thêm thanh kia thanh đồng phi kiếm, hai kiện pháp bảo a. À, trên lầu mắt vụng về đi, con dấu thanh đồng này, rõ ràng so phi kiếm còn kinh khủng hơn, chỉ sợ không chỉ là pháp bảo giai. Hôm nay thật là thêm kiến thức, ta đánh giá thấp từ thiên kiêu. Ta cũng đánh giá thấp hắn, vốn cho là hắn đi Mạc gia chính là chịu chết, kết quả không nghĩ tới là kẻ hung hãn. Không sai, thủ đoạn này là thật hung ác, hắn vừa mới ngưng kết ra kim đan, bước vào kim đan kỳ. Chuyến đi này Mặc ra, không nói hai lời liền đem kim đan cho bạo điệu, dùng để tế ra khối kia pháp bảo con dấu, thật sự không tiếc đại giới cũng muốn giết chết Mặc ra. Đám người nghị luận đến đây, đều là ngắn ngủi một trận trầm mặc, thiên tiêu bên trong tựa hồ không có xuất hiện qua người vừa mở cục gác như vậy nha. Không thiếu nữ tu sĩ trong đầu lại hồi tưởng lại từ chiếc cái kia cỗ chơi liều hình ảnh, nhịn không được sợ run cả người. Mặc ra đoán chừng cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nếu không mở ra pháp trận, có chỗ chuẩn bị. Không đến mức thảm như vậy. Có người dám khai nói, cho rằng là Mạc gia khinh địch. Cái này không nhất định sẽ như vậy, từ thiên kiêu thực lực rất đáng sợ, căn bản nhìn không thấu. Chúng ta nếu là bạo chết kim đan, đoán chừng không chết cũng phải chuyến cái mấy năm dưỡng thương, ngươi nhìn nhìn lại người ta, bạo xong kim đan đều làm những gì. Hắn còn có dư lực, đem Mạc Tiểu Liên cho thiên đao và quả, tươi sống hành hạ chết, cuối cùng nghiền xương thành tro, tiếp lấy lại đập Mạc gia phủ trạch một lần. Cái này nếu không phải xác định hắn mới phát giác tỉnh hơn 60 ngày, chỉ sợ đều cho là hắn là đã thức tỉnh mấy ngàn năm lão quái vật. Tây Khôn Châu giao trì thánh địa. Đông đảo nhìn xem một màn này giao trì đệ tử, biểu lộ có chút khó coi, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng. Nguyên bản các nàng muốn đi hiện trường quan sát, dù sao Mạc gia cách giao trì không tính xa, đáng tiếc gần nhất hai phe thế lực quan hệ có chút khẩn trương, cũng liền không ai đi qua nhìn người Mạc gia sắc mặt. Các nàng cũng vốn cho rằng Từ Chiết bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, chạy tới Mạc gia chính là chịu chết kết cục. Tại Lộ Dương Vân lúc đi ra, các nàng còn cảm thấy Từ Chiết muốn bị cứu được, không nghĩ tới lại đi ra cái Tào Võ, ngược lại kiềm chế Lộ Dương Vân. Thế là các nàng lại tràn đầy phấn khởi nhìn lại, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đằng sau phát triển trực tiếp đem các nàng dọa sợ. Nhưng kết quả này cũng là các nàng khó mà tiếp nhận, thế là lại lần nữa triển khai chửi rủa. Đáng giận, Mạc Tiểu Liên tuy nói sắc thực gương ngạnh một chút, có thể cuối cùng cũng là một cái con gái yếu ớt, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy. Đúng a, thủ đoạn này đơn giản phát rổ, tức run người, Từ Chiết không xứng làm cái nam nhân. Bọn tỉ muội, đợi chút nữa đều đến trên linh võng, chống lại loại nam nhân này. Cái gì gọi là loại nam nhân này? Nam nhân có loại nào coi là tốt đồ vật sao? Chúng ta hẳn là chống lại tất cả nam nhân. Không sai, duy trì, chúng ta muốn đại biểu tất cả nữ tu sĩ, một lần nữa đứng lên. Đông đảo giao trì đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Mạc gia phủ trạch. Bây giờ căn bản không tồn tại phủ trạch, chỉ còn một mảnh bị đè sập phế tích, thậm chí cả ngọn núi đều đã bị áp sập, sống sờ sờ biến thành đất bằng. To lớn thanh đồng cung điện còn ở lại nơi đó, phía dưới lại một lần nữa truyền đến tiếng oanh kích. Lớp trưởng, đi theo ta đi, Nam Thiên Châu rất an toàn. Lộ Dương Vân còn tại khổ khuyên. Không nói đến mặt khác trong bóng tối muốn mưu hại Từ Chiết người, Mạc gia hiện tại mặc dù bị nện nát, chết không ít người, có thể Mạc gia những tộc lão kia còn sống. Đó cũng đều là hợp thể kỳ phía trên lão quái vật, bây giờ Từ Chiết đem bọn hắn khai hết gây ra, còn cần thanh đồng cung điện trấn áp bọn hắn, rõ ràng chính là một loại nhục nhã. Một khi bọn hắn đào ra mặt đất lao ra, tất nhiên bốn chỗ truy sát Từ Chiết. Phóng nhãn tứ đại châu, bây giờ có thể bảo trụ Từ Chiết, cũng liền chỉ còn Chu Tức Quân. Những người khác cố nhiên cũng có đầy đủ thực lực bảo đảm hắn, nhưng chưa hẳn nguyện ý ra mặt bảo đảm. Thật không cần, ta còn có địa phương khác muốn đi, ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho bọn hắn sau khi ra ngoài bắt các ngươi cho hả giận. Từ Chiết cười nhạt nói. Lộ Dương Vân sững sờ, đứng A lớp trưởng, Mạc gia khẳng định là không dám đụng đến ta, nhưng ngươi không cùng ta trở về mà nói, đồng ca khẳng định đánh chết ta, mà lại. Ta nói thật, hiện tại trừ Nam Thiên Châu, ngươi còn có thể đi đâu? Ta cái nào đều có thể đi. Từ Chiết bình tĩnh nói, bất quá ta ngược lại là dự định đi trước Táng Tiên Cốc đi dạo một vòng, à đúng rồi. Nói đến đây, Từ Chiết đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thiên Cơ đạo đệ tử bên kia, đối với màn ảnh cười nói, ta muốn đi Táng Tiên Cốc, bất kỳ cái gì kẻ muốn giết ta, có năng lực cứ tới, bằng không đợi ta đi ra. Ha ha, ha ha, tất cả quan sát phát sóng trực tiếp tu sĩ, cũng nhịn không được lắc một cái. Cái này ha ha có chút đồ vật à. Cái này so như thế là tại công khai khiêu khích những cái kia đối với hắn không có hảo ý người. Bất quá hắn vừa mới nói cái gì, hắn muốn đi đâu tới? Táng Tiên Cốc? Tuyệt đối không thể, lớp trưởng, đó là bảy đại cấm địa một trong, cực kỳ hung hiểm, ngươi. Lộ Dương Vân trực tiếp lên tiếng kinh hô, thật bị hù dọa. Vị lớp trưởng này điên rồi sao, lại để cho đi Táng Tiên Cốc? Chỗ kia nhưng so sánh Mạc gia khủng bố nhiều, cái này còn không bằng lưu tại tứ đại vừa tới chỗ chạy. Chờ Mạc gia những tộc lão kia truy sát đâu. Đừng quên, ngươi tiểu tử này, nhiều năm như vậy còn như thế không có nhãn lực độc đáo à, chỗ kia đối với ta mà nói, là cái bảo địa à. Từ Chiết cười nói. Lộ Dương Vân khẽ giật mình, bảo địa. Táng Tiên Cốc có thể là cái bảo địa. Hắn không nghĩ ra, nhưng trong lòng cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cảm giác trưởng lớp này quen thuộc một chút. Vừa rồi bộ dáng kia, khí thế kia, quả thực dọa người. Đúng rồi, còn có Tào Võ. Từ Chiết mở miệng lần nữa. Tào Võ bị điểm đến tên, kém chút liền muốn hô một tiếng đến, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Từ Chiết. Ngươi giống như Tề Minh, cũng thay đổi a. Quay đầu nếu có thời gian, ta sẽ tìm đến ngươi tốt nhất trò chuyện chút. Từ Chiết có nhiều thâm ý cười nói. Tào Võ trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, thuận góc chân, bay thẳng cái hót. Tốt, ta đi. Lúc này, Từ Chiết đại thủ lần nữa hướng phía trước vung lên. Vâng. Cả tòa thanh đồng cung điện trong nháy mắt chấn động, còn sót lại một sợi lưu lại linh khí, lướt vào Từ Chiết thể nội, lập tức cung điện kịch liệt thu nhỏ, cấp tốc hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào Từ Chiết trong tay. Sau một khắc, Từ Chiết chân đạp thanh đồng phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt lướt đi, còn sót lại một đạo tàn ảnh. Nguyên bản phồn hoa Mạc gia phủ trạch, lúc này còn sót lại một mảnh hỗn độn phế tích, trong phế tích còn trộn lẫn lấy từng luồng huyết dịch đỏ tươi. Ầm. Trong một tiếng nổ vang, phế tích nổ tung một cái hố to. Mấy bóng người vọt ra, khí thế kinh khủng uy áp, nương theo lấy ngập trời tức giận, tràn ngập toàn trường. Từ Chiết. Gia chủ Mạc gia Mạc Sơn Hải, nổi giận đùng đùng, lên tiếng gào thét. Sau lưng mấy tên lão giả, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, đằng đằng sát khí. Mấy người vừa xuất hiện, khổng lồ thần thức lập tức quét sạch tứ phương, lập tức cấp tốc khóa chặt từ chiết phương hướng, đều là phóng lên tận trời, truy sát đi qua. Lộ Dương Vân đám người lưu tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn Mạc Gia mảnh phế tích kia, khó có thể tin. Vốn cho là liền chết một chút tuổi trẻ, thực lực yếu người Mạc Gia. Nhưng tình huống vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái này mẹ nó, toàn bộ Mạc Gia cũng chỉ còn mấy vị tộc lão cùng gia chủ. Nguyên Anh cùng Nguyên Anh phía dưới, chết rất bình thường, dù sao đây chính là pháp bảo giai còn giấu. Thế nhưng là Mạc Gia xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, cũng chết hết. Ngoa tào. Lộ Dương Vân nhịn không được tuân ra một câu lời thô tục, gọi thẳng lớp trưởng như bức. Tào Võ cùng hai tên may mắn còn sống sót phân thần kỳ tùy tùng, giờ phút này lần nữa tê cả da đầu, lòng còn sợ hãi. Trước đây mặc dù không cảm thấy được mặt khác phân thần kỳ tùy tùng khí tức, suy đoán hoặc là chết rồi, hoặc là chính là bị pháp bảo trấn áp, ngăn cách khí tức. Nhưng dù sao chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới một trận hoảng sợ. Phải biết, bọn hắn nguyên bản là giấu ở Mạc Gia phụ trạch. Nếu không phải Lộ Dương Vân tới, bọn hắn đoán chừng đều chẳng muốn đi ra. Tào Võ, ngươi ngược lại là vận khí không tệ a. Nếu không phải ta tới, các ngươi cũng nhặt không trở về đầu cẩu mệnh này, về sau. A không có ý tứ, suýt nữa quên mất, lớp trưởng vừa mới nói quay đầu biết tìm ngươi trò chuyện chút, ngươi sợ là không có về sau rồi. Lộ Dương Vân nhìn xem Tào Võ, cười lạnh rêu cợt một câu, liền phất phất tay, ra hiệu đám người nên rút lui. Ấy, lão bản, kết thúc đúng không? Số dư còn phải kết một chút ta, nếu không xử lý cái thẻ hội viên, chúng ta kinh thần gần nhất xử lý hội viên, nạp 1 triệu linh thạch, đưa 50 linh thạch, ưu đãi cường độ rất lớn. Lão bản, chúng ta huyết y lâu cũng có ưu đãi hoạt động, giết đưa tới 1, so kinh thần có lợi a. Canh 2, đưa đến. Cùng mọi người hồi báo một chút, buổi chiều ngủ đến đã khuya mới đứng lên, nhìn thấy thủ trương đặt mua thời điểm, số liệu không sai biệt lắm 4.000 đi, bất quá cũng so ta dự đoán tốt hơn nhiều, rất thỏa mãn. Rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, trong thời gian kế tiếp, ta sẽ tiếp tục ủng hộ. Gần nhất cũng muốn bận bịu ăn tết một số việc, cho nên tinh lực của ta tạm thời chỉ có thể đặt ở sách mới này bên trên, qua hết năm lại nhín chút thời gian viết một chút sách cũ. Cuối cùng lại cầu một chút nguyện phiếu. Cảm tạ GG xã trưởng khen thưởng minh chủ, cảm ơn lão bản. Chương 89, làm lại từ đầu mà thôi. Táng Tiên Cốc, tứ đại châu bảy đại cấm địa một trong. Thiên Tiêu Cốc tại trong bảy đại cấm địa cũng đã chiếm một cái danh ngạch. Nhưng Thiên Kiêu Cốc nguy hiểm là tránh được miễn, chỉ cần tại trấn hồn dạ lúc không xuất hiện tại Thiên Hà Thành, liền bình an vô sự. Cho nên Thiên Kiêu Cốc cũng là nhất không nguy hiểm một cái cấm địa. Nhưng bên ngoài 6 cái cấm địa, vô luận là Táng Tiên Cốc hay là Lôi Trạch Chi Địa, đều là để vô số người có tật giật mình khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là Táng Tiên Cốc, đã từng ngay cả hợp thể kỳ phía trên đều một đi không trở lại, mà vì số không nhiều chỉ ở bên ngoài khu vực đi dạo một vòng, may mắn chạy trốn ra ngoài người, chẳng những không hề thu hoạch, còn nhục thân bị thương nặng. Cái này khiến về sau vô số tu sĩ đều đối với Táng Tiên Cốc kính nhi viễn chi, đã nhiều năm không người lại tìm kiếm nơi đây. Táng Tiên Cốc tọa lạc tại Tây Khôn Châu Tây Nam khu vực, cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ Tây Khôn Châu gần 1/6 thổ địa diện tích. Sơn cốc quanh năm bị từng tầng nặng nề sương mù màu vàng bao phủ, dù là đứng tại ngoài cốc, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm kim hành linh khí. Nhưng không ai dám tới đây hấp thụ những này kim hành linh khí, mỗi một người thử qua đều là sẽ nhục thân tối giữa, tình huống cùng tiến vào Táng Tiên Cốc tu sĩ giống nhau ý hệt, chỉ là chui vào cốc người nghiêm trọng như vậy. Cho nên những sương mù màu vàng này, cũng bị bọn hắn xưng là sương độc. Nhưng từ chết rất rõ ràng, những sương mù này tên là Nguyên Dương Kim Vụ, đều là rèn luyện thân thể trí bảo, tại Thương Thiên Vực đều sớm đã diệt tuyệt. Nguyên bản hắn liền định chờ bước vào Kim Đan Kỳ về sau, lấy trạng thái tốt nhất đột phá bá thể cảnh, lại đến nơi đây bế quan rèn luyện thân thể. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là phải trước thời gian tiến vào. Mạc Gia cường giả ngay tại sau lưng phương truy sát mà tới. Mấy vị hợp thể kỳ phía trên tộc lão, đằng đằng sát khí. Mà gia chủ Mạc Gia Mạc Sơn Hải, càng là toàn thân lệ khí tăng vọt, một đường giống giận gào thét. Từ chết, ngươi xuất sinh này, giết nữ nhi của ta, đổ ta Mạc Gia mấy vạn tộc nhân, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng hô của hắn, kinh thiên động địa. Từ chết rơi vào cửa vào sơn cốc trước, quay đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói. Mạc Sơn Hải, con gái của ngươi chết chưa hết tội, người Mạc gia trợ trụ vi ngược, cũng chết không có gì đáng tiếc, các ngươi giết Chu Sùng Lập, đem Thái Dịch Tông diệt môn thời điểm, có thể từng nghĩ tới Mạc gia cũng sẽ bị diệt môn. Thì tính sao? Chỉ là một cái Chu Sùng Lập, bất quá là các ngươi thiên kiêu ở giữa đánh cờ một con cờ, nữ nhi của ta chỉ là thụ người khác châm ngòi, cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi tới giết, huống chi ta Mạc gia mấy vạn tộc nhân, như thế nào Thái Dịch Tông chỉ là hơn 10 đầu sâu kiến tính mệnh có thể đánh đồng. Mạc Sơn Hải vạn phần tức giận, lòng đang dỉ máu. Duy nhất thương yêu nhiều năm nữ nhi, lại ở trong tay từ chết thảm, truyền thừa mười mấy vạn năm Mạc gia, càng là gần như hủy ở trong tay hắn. Thiên tiêu ở giữa đánh cờ. Là ai cùng ai đây? Từ chết hỏi. Đợi Lao Phu đưa ngươi rút gân lột ra, sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Mạc Sơn Hải tăng nhanh tốc độ, sát khí bằng bạc, xông vào Táng Tiên Cốc bên ngoài hoàng vu khu vực. Hoan Hoan tương báo khi nào đây? Từ chết nhìn xem Mạc Sơn Hải điên cuồng bộ dáng, khẽ thở dài một cái. Cái này nhiều giống trước đây chính mình. Mạc Tiểu Liên giết Chu Sùng Lập, diệt Thái Dịch Tông cả nhà, mà chính mình lại giết Mạc Tiểu Liên. Bây giờ cái này Mạc Sơn Hải lại tới truy sát chính mình, nếu như chính mình thật bị giết, chỉ sợ tiếp xuống liền đến phiên Sở Tiêu Đồng muốn đi giết Mạc Sơn Hải. Một thù trả một thù, khi nào có thể? Thôi, đợi ta từ Táng Tiên Cốc trở về, đưa ngươi Mạc ra triệt để diệt môn chính là, kết thúc đoạn ân oán này, cũng tốt để cho các ngươi không còn bị khinh bị sống tạm. Từ chết nhàn nhạt nói xong, liền thân hình nhảy lên, lướt về phía Táng Tiên Cốc cửa vào, biến mất tại bảng bạc kim vụ bên trong. Từ chết, cút ra đây. Mấy tức ở giữa, Mạc Sơn Hải mấy người cũng đổi tới, rơi vào trước cửa vào, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiếng giống vang vọng phương viên, tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Từ chết xông vào Táng Tiên Cốc về sau, cũng nghe đến, nhưng cũng không để ý tới. Hắn không có quá mức xâm nhập trong đó, chỉ ở bên ngoài khu vực, Nguyên Dương Kim Vụ hơi bạc địa phương dừng lại. Trình độ này Nguyên Dương Kim Vụ, đối với nửa bước bá thể cảnh hắn, còn tính là có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Chỉ bất quá kim đan sau khi vỡ vụn, cảnh giới của hắn tu vi cũng triệt để phế đi, chỉ có thể dựa vào hấp thu linh khí, tạm thời duy trì tại trúc cơ kỳ tu vi. Nhưng dạng này cũng không tác dụng, hay là cần tán đi thể nội linh khí, lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy cũng tốt, tuy nói kim đan vỡ vụn, nhưng thăng hoa sau ngũ hành thiên linh căn không hư hao chút nào, đây mới là nội tình lớn nhất, tăng thêm nơi này có như thế bảng bạc nguyên dương kim vụ, có lẽ ta lần này tái tạo kim đan, có rất lớn cơ hội có thể ngưng kết ra thiên đan. Từ chết suy tư đến tận đây, trên mặt lộ ra ý cười. Tại Thương Thiên Vực, kim đan chia làm 6 loại phẩm giai, phân biệt là ngũ phẩm kim đan, tứ phẩm kim đan, tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan cùng nhất phẩm kim đan. Trong đó ngũ phẩm kim đan là phổ biến nhất, chỉ cần phục dụng đầy đủ đan dược, liền có thể cưỡng ép ngưng kết. Tứ phẩm kim đan cùng tam phẩm kim đan, thì cần muốn một chút tốt hơn thiên tài địa bảo đi gia trì. Nhị phẩm kim đan, chính là linh căn tư chất tuyệt hảo hạng người, mới có thể ngưng kết mà ra. Về phần nhất phẩm kim đan người, tại toàn bộ Thương Thiên Vực bên trong cũng là phượng mao lân giác. Từ chết trước đây lấy cực phẩm ngũ hành thiên linh căn, tăng thêm chính khí phong ma kinh pháp môn, cuối cùng năm đan hợp nhất, mới ngưng kết ra nhất phẩm kim đan. Nhưng tại Thương Thiên Vực tương ứng trong ghi chép, nhất phẩm kim đan phía trên, còn có một cái thiên phẩm kim đan, được vinh dự thiên đan. Đây là siêu thoát kim đan bên ngoài một loại phẩm giai, không chỉ có phải có so nhất phẩm kim đan người còn muốn chắc tuyệt tư chất, càng cần hơn cùng nhục thân cảnh kết hợp, tăng thêm thiên địa nguyên dương, mới có thể ngưng kết ra thiên đan. Tại Nguyên Dương Kim Vụ còn chưa diệt tuyệt thời điểm, Thương Thiên Vực cũng có vô số đời thiên tài đều từng thử qua, cuối cùng đều là thất bại, đồng thời bởi vì Nguyên Dương Kim Vụ ăn mòn, dẫn đến kết quả chỉ ngưng kết ra nhị phẩm kim đan. Từ chết trước đây đi là năm đan hợp nhất con đường, tăng thêm đã ngưng kết ra thổ đan cùng mộc đan. Cho nên biết được Táng Tiên Cốc tồn tại Nguyên Dương Kim Vụ lúc, thật cũng không nghĩ tới muốn đi nếm thử ngưng kết thiên đan. Dù sao năm đan hợp nhất, là nhất định có thể thành nhất phẩm kim đan. Nếu là muốn ngưng kết thiên đan, vậy liền cần đổi một loại phương thức tu luyện, còn phải phá toái rơi thổ đàn cùng mộc đan, cuối cùng nếu là không thành được thiên đan, còn phải bị Nguyên Dương Kim Vụ phản phệ ăn mòn, chỉ còn nhị phẩm kim đan. Đối với ngay lúc đó từ chết tới nói, đây là được không bù mất, lại không cần thiết. Nhưng bây giờ hắn kim đan phá toái, lại có được hoàn chỉnh cực phẩm ngũ hành thiên linh căn, ngược lại là muốn thử một lần, trong truyền thuyết thiên đan, đến tột cùng là loại nào khó pháp. Nếu là có thể thành, cũng có thể biết được nó so nhất phẩm kim đan cường đại đến mức nào. Nhưng một đợt này, rất lớn trình độ vẫn là phải cược vận khí. Hoặc là thành thiên đan tu sĩ, vạn cổ vô song. Hoặc là thành nhị phẩm kim đan, vạn cổ tụ tập. Từ chết mở rộng thần thức, liếc nhìn bốn phía, nơi này vẫn như cũ ở vào Táng Tiên Cốc khu vực bên ngoài. Nguyên Dương Kim Vụ hơi có vẻ mỏng manh, loại trình độ này đối với hắn không cách nào tạo thành ăn mòn. Xác định điểm này về sau, hắn liền tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tán đi thể nội linh khí. Tu vi kịch liệt trượt, từ trúc cơ ngã về luyện khí, lại từ luyện khí biến thành phàm nhân. Làm lại từ đầu mà thôi. Từ chiếc khẽ nhả một hơi về sau, bắt đầu vận chuyển chính khí phong ma kinh luyện khí thiên. Toàn thân lỗ chân lông phẫn dương, bắt đầu hấp thu chu vi thiên địa linh khí, đồng thời cũng đem mảnh kia mỏng manh nguyên dương kim vụ hấp thu đi vào. Tư. Nguyên Dương Kim Vụ vừa vào thể nội, đường tắt tất cả đầu lớn nhỏ kinh mạch, không ngừng ăn mòn trong kinh mạch vách tường. Có thể từ chết nhục thân kinh mạch, sớm đã rèn luyện qua. Nửa bước bá thể cảnh, căn bản không sợ, trái lại bắt đầu thôn phệ những này Nguyên Dương Kim Vụ, từ kinh mạch, đến khiếu huyệt, từng giờ từng phút, không ngừng thuế biến. Một ngày sau, từ chết thể nội kinh mạch tránh đã độ tầng trên thật mỏng kim mô, đan điền phủ bên trong cũng là linh khí dồi dào, trong nháy mắt đạt tới luyện khí kỳ viên mãn. Vẫn rất thuận lợi. Hắn mỉm cười, đứng người lên, cất bước tiến đến, từ phía ngoài nhất khu vực, đi hướng khu vực trung tâm phương hướng. Cho đến cảm nhận được chu vi Nguyên Dương Kim Vụ bắt đầu trở nên nồng đậm, từ chết liền lập tức ngừng lại. Sau đó lại lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chính khí phong ma kinh trúc cơ thiên. Lấy phương thức giống nhau, bắt đầu hấp thu tràn ngập Nguyên Dương Kim Vụ linh khí. Cùng lúc đó, Táng Tiên Quốc bên ngoài thế giới, sớm đã phi thường náo nhiệt. Tứ Đại Châu cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết từ chết đem Mạc Gia biến thành đất bằng, cũng giết sạch mấy vạn Mạc Gia tộc nhân. Vốn là Tây Khôn Châu bá chủ một trong Mạc Gia, truyền thừa mười mấy vạn năm, nội tình sao mà hùng hậu. Kết quả từ chết một cái pháp bảo con dấu che xuống, cơ hồ mất giáo. Chỉ còn lại có gia chủ Mạc Gia Mạc Sơn Hải cùng mấy đời tộc lao sống tạm, cái này làm cho vô số người đều cảm thấy thổn thức. Tuy nói trong này có rất lớn nhân tố, là do ở Mạc Gia khinh địch. Dù sao ai cũng nghĩ đến. Từ chết lại còn có một cái khủng bố như thế pháp bảo con dấu, càng không có nghĩ tới chính là, hắn thế mà có thể thôi động khối kia pháp bảo, mà lại là tự bạo kim đan đến thúc dục. Cái này thực sự không trách Mạc Gia quá yếu, mà là Mạc Gia quá không may. Nhưng cũng chính là bởi vì có như thế một lần án lệ, Tứ Đại Châu tất cả thế lực cũng bắt đầu cảnh giác lên, trong vòng một đêm đều mở ra phòng ngự hộ trận, tránh cho ngày nào liền bước Mạc Gia theo gót. Mà Tứ Đại Châu đông đảo tu sĩ, vô luận là cùng hảo hữu gặp nhau đàm luận, hay là tại trên linh võng, thảo luận đề cơ hồ tất cả đều vây quanh từ chết. Linh võng hot sẽ ở 3 vị trí đầu, phân biệt là, từ thiên kiêu vì cái gì mạnh như vậy, trên người hắn hai kiện pháp bảo, đến tột cùng chiếm được ở đâu, từ thiên kiêu phía sau đến tột cùng là thần thánh phương nào. Về phần thứ tư, hay là cùng từ chết có chút quan hệ, nhưng nhân vật chính là Sở Tiêu Đồng. Sở võ thần xuất lĩnh ngàn vạn chu tức quân, tiếp cận Tây Khôn Châu, Tây Khôn Châu Vũ Lâm quân khẩn cấp từ biên vực chiến trường rút về. Lao tới hai đại châu đường biên giới. Sở Tiêu Đồng trước đây muốn đi Đông Càn Châu Thạch Viêm bí cảnh, tiếp đi từ chết, cũng đại náo một trận. Nhưng này một lần nàng cũng chỉ là mang theo một chi chu tức tiểu đội. Mà lần này nàng làm lớn chuyện, trực tiếp xuất lĩnh ngàn vạn chu tức quân, ngay cả Nam Thiên Châu biên vực chiến trường đều không tuân thủ, đại quân trực tiếp ép đến Tây Khôn Châu biên cảnh. Cái này khiến tất cả mọi người giật nảy mình, đều cảm thấy Tứ Châu muốn buộc phát đại chiến. Tứ Châu nghị hội nội bộ, càng là trên dưới làm cho túi bụi. Liên tục tổ chức mấy ngày nghị hội, cuối cùng tại Sở Tiêu Đồng sư phụ ngầm thao tác dưới, thông qua được một đầu đối với Mạc Gia cực kỳ bất lợi quyết sách. Quyết sách mới ra đến sau ngày thứ hai, một nhóm lớn hợp thể kỳ phía trên cường giả tiến vào Tây Khôn Châu. Nguyên bản định tử thủ tại Táng Tiên Cốc lối ra Mạc Sơn Hải bọn người, đột nhiên bị cưỡng ép mang đi. Sở Tiêu Đồng lui binh điều kiện, chính là muốn Mạc Sơn Hải một đoàn người rời đi Tây Khôn Châu, đồng thời còn muốn đích thân xuất lĩnh 10 vạn nhân mã, trấn thủ Táng Tiên Cốc lối ra. Nhận được từ chết đằng sau mới có thể rời đi. Theo lý mà nói, loại điều kiện này, Tứ Châu nghị hội không có khả năng thông qua. Có thể Mạc Gia lần này nguyên khí đại thương, thế nhỏ, tăng thêm Bắc Địa Châu còn nửa đường phản bội, hư hư thực thực bị cái nào đó dụng tóc lao nhân bắt được cái chuôi uy hiếp, dẫn đến bọn hắn ném quyền phiếu bỏ. Thế là Mạc Sơn Hải bọn người, lại trực tiếp bị đuổi ra Tây Khôn Châu, chí ít tại từ chết trước khi rời đi, bọn hắn đều không thể trở về. Mạc Sơn Hải bởi vậy tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Trọng thương nội thương. Cuối cùng tại Tứ Châu nghị hội giám thị dưới, Mạc Gia mấy vị tộc lao trở lại Mạc Gia phủ trạch phế tích địa, mang đi lịch đại tiên tổ linh bài, liền rời đi Tây Khôn Châu. Đương nhiên, Sở Tiêu Đồng muốn xuất lĩnh 100.000 chu tức quân chấn thủ Táng Tiên Cốc lối ra điều kiện, vẫn là bị bắt bỏ. Dù là sư phụ nàng thân là nghị hội hội trưởng, cũng vô pháp tại Tứ Châu nghị hội thật một tay che trời. Một khi mở tiền lệ này, sau này Tứ Đại Châu cũng liền không cách nào kiểm chế lẫn nhau. Rất có thể sẽ từ trong bóng tối chơi ngáng chân lẫn nhau ngăn được, biến thành trên mặt nổi đại quân chém giết đại chiến. Cuối cùng Sở Tiêu Đồng hay là lui binh, đồng thời cũng làm cho Lộ Dương Vân lần nữa thuê một nhóm sát thủ cường giả, canh giữ ở Táng Tiên Cốc lối ra. Lộ Dương Vân cuối cùng hợp lại mà tính, tại kinh thần cùng huyết ý lâu trong tổ chức, phân biệt đều làm một tấm thẻ hội viên. Vài ngày sau, Táng Tiên Cốc bên trong, từ chết vẫn như cũ xếp bằng ở nguyên địa, nguyên bản tái nhợt không huyết sắc mặt, đã trở nên có chút hồng nhuận phân phớt. Thể nội tất cả kinh mạch khiếu huyệt, tại Nguyên Dương Kim Vụ liên tiếp mấy ngày rèn luyện dưới, trở nên kim mang sáng chói. Đan điền phủ bên trong cũng linh khí dồi dào, ngưng kết ra một mảng lớn thật dày mây linh khí, bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, mơ hồ còn có một tia thiểm điện hồ tại mây linh khí bên trong xẹt qua. Kỳ quái. Từ Chiết cũng mở ra hai con ngươi, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã sớm bắt được cái kia tia thiểm điện hồ, từ tiến vào trúc cơ kỳ về sau, liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời theo trúc cơ kỳ đi vào viên mãn, thiểm điện hồ cũng càng ngày càng dày đặc. Cái này tựa hồ là chính khí phong ma kinh mang tới một loại hiệu quả, có thể lúc trước trúc cơ lúc, lại hoàn toàn không có loại tình huống này xuất hiện. Chẳng lẽ hấp thu nguyên dương kim vụ trúc cơ, lại ngưng kết thiên đan, mới là tu luyện chính khí phong ma kinh chính xác nhất phương thức? Từ Chiết có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đan điền phủ bên trong dòng linh khí kia, xa so với trước đó trúc cơ kỳ lúc, nhiều hơn một loại cường đại lực bộc phát, đồng thời tại thiểm điện cung ra chỉ dưới, linh khí chuyển hóa mà thành hạo nhiên chính khí, càng chính nghĩa. Mấu chốt nhất là, cả người nhìn qua, cũng càng thêm nghiêm chỉnh. Canh 1, phiên bản dài. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 90, phát hiện kinh người. Đan điền phủ bên trong xuất hiện thiểm điện hồ. Từ Chiết không có quá nhiều đi truy vấn ngọn nguồn. Dù sao cũng là để cho mình trở nên càng cường đại, không có tác dụng phụ, mà lại cũng đem chính mình càng chân thực một mặt, triển lộ cho thế nhân. Không tệ. Từ Chiết rất hài lòng khẽ gật đầu, thả ra trong tay tấm gương. Đứng dậy hướng Táng Tiên Cốc khu vực trung tâm đi đến. Trong khu vực bên ngoài này mỏng manh nguyên dương kim vụ, đã không cách nào thỏa mãn hắn ngưng kết kim đan nhu cầu. Khu vực trung tâm mảnh kia dày đặc lại nồng đậm nguyên dương kim vụ, mới là cuối cùng nơi bế quan. Chỉ là theo hắn xâm nhập Táng Tiên Cốc, nguyên dương kim vụ trở nên nồng nặc lên về sau, tầm mắt tầm nhìn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Dù là tại trong ánh mắt ngưng tụ linh khí, cũng chỉ có thể thấy rõ hơn hai thước phạm vi bên trong khu vực. Từ Chiết đành phải thả chậm bộ pháp, đồng thời rộng mở thần thức, một đường bảo trì cảnh giác, chậm chạp tiến lên. Táng Tiên Cốc tại Thanh Tứ Đại Lục nhiều năm như vậy, được mọi người xưng là cấm địa, lại còn truyền ngôn có hợp thể kỳ phía trên đều vẫn lạc ở đây, nói rõ ở trong này nguy hiểm đồ vật. Khả năng không chỉ nguyên dương kim vụ. Dựa theo Từ Chiết đối với Thanh Tứ Đại Lục bên trên tu sĩ thực lực ước định, hợp thể kỳ phía trên ít nhất bị nguyên dương kim vụ ăn một lúc, không đến mức không phát hiện ra được, muốn quay đầu thoát đi thời gian cùng cơ hội vẫn phải có, nhưng vì sao cuối cùng đều không có đi ra ngoài đâu. Cổ tịch ghi chép, ở trong nguyên dương kim vụ có thể bình yên vô sự sống sót giống loài, tựa hồ cũng không nhiều, nhớ kỹ có Phệ Kim Nghĩ, Ngạc Đầu Mãng, Thôn Thiên Côn. Từ Chiết hồi tưởng một chút. Phệ Kim Nghĩ cùng Ngạc Đầu Mãng không đến mức có thể vây khốn hợp thể kỳ phía trên cường giả. Đương nhiên, nếu là số lượng đủ nhiều, vậy cái này cả hai là thuộc về nguyên dương kim vụ bên trong chuôi thức ăn tầng cao nhất bá chủ. Về phần Thôn Thiên Côn, đó là thượng cổ hung thú, đã sớm diệt tuyệt. Không đúng, không có khả năng lấy Thương Thiên Vực tiêu chuẩn để cân nhắc nơi đây, dù sao nguyên dương kim vụ tại Thương Thiên Vực cũng là diệt tuyệt giống loài, nếu là nơi đây thật xuất hiện Thôn Thiên Côn. Không đến mức đi, mà lại như ta như vậy người đứng đắn. Thôn Thiên Côn không có lý do sẽ ăn ta, nhưng vạn nhất đâu. Từ Chiết đột nhiên dừng bước, chần chờ. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu như gặp phải Phệ Kim Nghĩ hoặc Ngạc Đầu Mãng, trước tiên chạy, vẫn có thể chạy trốn. Nhưng nếu như gặp phải Thôn Thiên Côn, cái kia nếu không ngay tại chỗ thu thập điểm nguyên dương kim vụ, ra ngoài bên ngoài bế quan A. A. Lúc này, Từ Chiết đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, tựa hồ có một kiện lóng lánh kim mang đồ vật. Nguyên dương kim vụ bao phủ nơi đây. Vật kia cũng đúng lúc phát ra kim quang, nếu không có dừng lại nhìn kỹ, chỉ sợ trực tiếp liền xem nhẹ đi qua. Từ Chiết lúc này bước nhanh hướng về phía trước, túi người đẩy ra bụi cỏ, lập tức đột nhiên khẽ giật mình. Cái này. Từ Chiết đưa tay đem nó nhặt lên, cái này đúng là một tấm màu đồng thau đĩa CD. Quang bàn một mặt là màu đồng thau, một mặt khác thì là không thể miêu tả, phi lễ chớ nhìn kích thích hình ảnh. Trong bức tranh một nữ tử tay cầm hai viên bóng, làm điệu làm bộ, có nhục nhã nhặn. Từ Chiết lập tức biến sắc. Lúc này đem quang bàn ném đi, cung cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình nước. Tấn tấn tấn. Ngửa đầu một hơi uống cạn hơn phân nửa bình. Từ Chiết lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Quang bàn này không thể coi thường, có thể nhiếp nhân tâm phách, dẫn phát tâm ma, nếu không có ta kịp thời dùng linh dịch trấn áp, hậu quả khó mà lường được, người đem vật này vứt bỏ ở nơi này, dụng ý khó dò, dụng tâm hiểm ác. Từ Chiết lạnh giọng nói ra, ánh mắt quét về phía trước. Quả nhiên 2 mét bên trong bụi cỏ, bốn chỗ đều là tán lạc loại này quang bàn. Trên quang bàn chân dung đều có khác biệt, có 2 nam 1 nữ, 3 nam 1 nữ, 1 nam 10 nữ. Nhưng ở trong góc, Từ Chiết phát hiện một viên cũ nát nhẫn chữ vật, hoàn toàn mất đi quang trạch, lại phía trên rõ ràng có mấy đạo vết rách. Thì ra là thế. Từ Chiết lúc này mới minh ngộ, tựa hồ là chiếc nhẫn chữ vật này pha thoái, dẫn đến bên trong không gian chữ vật bạo tạc, một ít gì đó bị phá hủy, một ít gì đó thì bị xung kích đi ra. Vết rách này không giống như là bị ăn mòn, mà là gặp ngoại lực công kích mà phá thoái, nơi đây từng có qua một trận đại chiến. Từ Chiết liếc nhìn bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy có đại chiến vết tích, hiển nhiên chiến trường nên là ở trong trời cao. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ vách núi trước. Trên vách núi đá đều là tầng nham thạch, phía trên có một chút bị bạo lực phá hư cái hố, trong bụi cỏ cũng rơi đầy đá vụn. Nhưng ở một khối nham thạch to lớn khối bên trên, còn lưu lại một tia đã khô cạn màu nâu đậm vết máu. Vết máu phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. Lý Thuần Cương hại ta sống bất quá ba ngày. Chữ nhỏ phía sau, viết Vương Kiến Quốc lưu chữ. Từ Chiết lập tức giật mình, Vương Kiến Quốc vậy mà tới qua Táng Tiên Cốc. Hắn hồi tưởng lại trước đây, tất cả mọi người nói Vương Kiến Quốc mất tích mấy trăm năm sao, Thiên Cơ đạo đệ tử lên tiếng xưng Vương Kiến Quốc muốn đi dạo chơi cầu đạo. Lý Thuần Cương. Từ Chiết thấp giọng thì thầm, nhíu mày. Tại Thiên Hà Thành lúc, Lâm Khả Nghi hóa thân trước khi đi, từng bảo hắn biết, cẩn thận Lý Thuần Cương. Bây giờ nơi này lại xuất hiện Vương Kiến Quốc lưu trữ, thậm chí rất có thể là di ngôn, công bố Lý Thuần Cương hại hắn. Cho nên, Lý Thuần Cương cũng không phải năm đó Lý Thuần Cương rồi hả? Từ Chiết suy nghĩ một chút, lắc đầu, không đúng lắm, tuy nói tên kia đến nay đều không có ra mặt gặp qua ta, nhưng hắn thực có can đảm hại Vương Kiến Quốc mà nói, Vương Kiến Quốc lưu lại di ngôn liền không khả năng như thế văn minh. Căn cứ vào đối với Lý Thuần Cương cùng Vương Kiến Quốc hiểu rõ, Từ Chiết cảm thấy đoạn này chữ hoặc là có ý khác người giả tạo, hoặc là chính là Vương Kiến Quốc trở nên giảng văn minh thủ lễ nghi. Nhưng là liên tưởng đến phụ cận tản mát đầy đất những quang bàn kia, Từ Chiết không cho rằng Vương Kiến Quốc sẽ văn minh đi nơi nào. Đứng đắn người văn minh, như thế nào cất giữ những vật dơ bẩn kia? Từ Chiết thần thức bắt đầu cẩn thận liếc nhìn bốn phía, cảm ứng đến trên khối nham thạch vết máu lưu lại khí tức, ý đồ truy tìm Vương Kiến Quốc hạ lạc. Nhưng vết máu này lưu lại thời gian quá lâu, chỉ còn một tia nhàn nhạt khí tức, cơ hồ bị nguyên dương kim vụ chỗ đồng hóa, rất khó dùng cái này tìm ra đầu mối gì. Bất quá đây cũng là mặt bên đã chứng minh Vương Kiến Quốc ngay lúc đó thực lực không yếu, nhất định là hợp thể kỳ phía trên, mà lại vết máu tại nguyên dương kim vụ bao trùm dưới, đến nay còn có thể di lưu từng tia khí tức. Cho nên có thể đem hắn đả thương, là ai? Không đúng, ta vừa rồi có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lại hoặc là vết máu này không phải Vương Kiến Quốc, mà là đến từ người cùng hắn đánh nhau kia. Từ Chiết suy nghĩ một chút, tiếp tục cất bước hướng về phía trước tìm kiếm. Thân thức cảm ứng không ra bất kỳ manh mối, hắn chỉ có thể bốn chỗ đi dạo một vòng, nếu là có thể tìm tới cái gì hữu dụng tin tức, mới có thể tiếp tục phán đoán xuống dưới. Nếu là tìm không thấy, vậy liền trước bế quan đột phá đến Kim Đan Kỳ. Nhưng mà đi ra không bao xa, Từ Chiết tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại. Lập tức cấp tốc quay người đi trở về, lại tới khối kia nham thạch to lớn trước mặt. Hắn quan sát tỉ mỉ nham thạch một lát, đột nhiên một trưởng vô ra. Ẩm. Cả khối nham thạch trong nháy mắt bị rung ra cách xa mấy mét, lập tức băng liệt sụp đổ, rơi lả tả trên đất. Mà nham thạch nguyên bản trô vách núi bên cạnh, xuất hiện một cái sơn động cửa vào. Ông. Trong tay áo, thanh kia yên lặng thanh đồng phi kiếm, đột nhiên tiếng rung đứng lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chui vào sơn động chỗ sâu. Ừm. Từ Chiết một trận kinh nghi, thanh đồng phi kiếm ưa thích chạy loạn, hắn đã thành thói quen. Nhưng bây giờ hắn phát hiện viên kia 10 phần trầm ổn con dấu thanh đồng, giờ phút này cũng có chút rung động, tựa hồ cũng bức thiết muốn tiến vào sơn động. Có thể thần thức liếc nhìn phía dưới, trong sơn động cũng không bảo vật gì tồn tại dấu hiệu. Kỳ quái, trong này có đồ vật gì, như vậy hấp dẫn các ngươi? Mang theo một tia nghi hoặc, Từ Chiết cất bước hướng trong sơn động đặt đi. Trong sơn động đen kịt một màu, không có chút nào tia sáng, tăng thêm có nguyên dương kim vụ bao phủ nơi đây, tầm mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Nguyên bản còn có thể thấy rõ hơn 2 thước tầm mắt, bây giờ có thể không đi đường gặp trở ngại cũng không tệ rồi. A, ngươi làm sao dừng lại? Trong sơn động đi về phía trước một lát, Từ Chiết đột nhiên nhìn thấy thanh đồng phi kiếm liền tung bay ở trước mắt, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Theo sát lấy, trong ngực con dấu thanh đồng kia cũng không còn rung động, lại khôi phục yên lặng. Biến hóa này để Từ Chiết có chút không hiểu ra sao. Hắn đưa tay đem thanh đồng phi kiếm gỡ xuống, dứt khoát cầm trong tay, tiếp tục tiến lên. Kết quả đi ra mấy bước, nguyên dương kim vụ trở nên mỏng manh đứng lên, tầm mắt trở nên mở rộng. Từ Chiết lúc này tăng nhanh bộ pháp, trong nháy mắt hướng phía trước lướt đi xa mấy chục thước, vọt thẳng ra nguyên dương kim vụ bao trùm. Lập tức, từng đợt hàn khí nương theo gió lạnh, nào tới trước mặt. Trống trải rộng rãi trong sân động, không ngờ là một tòa cung điện to lớn. Pháp bảo con dấu phóng đại sau thanh đồng cung điện, chỉ là cung điện ngoại hình bộ dáng, nội bộ cũng không có cách nào tiến vào. Nhưng trước mắt tòa cung điện này là thật cung điện, 10 phần phong cách cổ xưa, tản ra một tia thấu xương hàn ý. cung điện đại môn cũng mở rộng ra, có thể thấy rõ ràng bên trong trưng bày một tấm to lớn long ỷ, nhưng trên long ỷ phương lại gối nằm lấy một ngụm óng ánh sáng long lanh quan tài thủy tinh, là một ngụm quan tài trống. A, ngươi là người phương nào? Ngay tại Từ Chiết ngây người ở giữa, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Từ Chiết giật mình, quay đầu nhìn lại. Cung điện phía bên phải tường ngoài nơi hẻo lánh chỗ, lại đứng đấy một tên quần áo mộc mạc, trong ngực còn ôm một đứa bé nữ nhân, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Canh hai, đưa đến, cầu nguyện phiếu. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 91, mau cứu ta. Từ Chiết hơi kinh ngạc, nơi này thế mà còn có người khác. Mấu chốt đối phương tựa hồ chỉ là phàm nhân thân thể, nhìn qua trên thân không có chút nào tu vi, nhưng mình thần thức, càng không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của đối phương. Đến mức đối phương từ ngoài cung điện tường chỗ đi tới lúc, chính mình cũng không có chút nào cảm thấy. Tại hạ Từ Chiết, không biết cô nương là. Từ Chiết suy nghĩ một chút, không biết nên như thế nào hỏi. Cái này ôm hài nhi nữ nhân, xuất hiện đến thực sự có chút đột nhiên, mà lại quá mức cổ quái, thần thức thế mà lại cảm ứng không ra chút nào khí tức. Các ngươi tới đây làm cái gì? Nữ nhân đột nhiên cảnh giác lên, ôm chặt trong ngực hài nhi, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Ta không có ác ý, chỉ là lầm. Từ Chiết vừa định giải thích, lại đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, nữ nhân này nói chính là các ngươi. Nơi này trừ ta, còn có người khác sao? Hắn lúc này nhìn mình hai bên trái phải, trống rỗng một mảnh, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng vương, trừ mảnh kia tuân ra không tiến vào nguyên dương kim vụ bên ngoài, cũng không có người khác. Đây là tình huống như thế nào? Từ Chiết trong nháy mắt có chút ngộng, lại gặp được Sở Đình chờ định lý. Đến cùng là ta đụng quỷ, vẫn là đối phương đụng quỷ. Chúng ta bản sơn thôn thôn dân đời đời đều tại đây sinh hoạt, chưa từng nghe nói qua có bảo vật gì, các ngươi đi địa phương khác tìm một chút đi. Lúc này, nữ nhân lại đột nhiên mở miệng nói ra, theo sát lấy quay người liền hướng thành cung bên cạnh chạy tới. Huyễn tượng. Từ Chiết khẽ giật mình, thân hình thoát một cái, lúc này lướt về phía tiến đến. Đi vào phía bên phải thành cung, hắn mới phát hiện nơi này có một con đường, mà nữ nhân kia còn ôm hài nhi, liều mạng chạy về phía trước. Từ Chiết sửng sốt một chút, tiếp tục theo phía trước. Người tới A, mau tới người A, cửa thần điện tới rất nhiều người ngoại thôn. Đột nhiên, nữ nhân lên tiếng hò hét. Nàng chạy thân ảnh ở phía trước dần dần làm nhạt, mơ hồ, trong chớp mắt hư không tiêu thất. Sau một khắc, lại có vô số đạo thân ảnh chen chúc mà đến, nam nữ già trẻ đều có, nam chiếm đa số, mặc cũng rất mộc mạc. Giống như là mới từ trong đất trở về anh nông dân, trong tay còn cầm cái quốc liêm đao loại hình công cụ. Dừng lại, các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại chúng ta bản sơn thôn thần điện? Một tên tráng hán tay cầm cái quốc, trực chỉ Từ Chiết, nghiêm nghị chất vấn. Từ Chiết cho mày, chính mình tựa hồ đang chứng kiến một cái quá khứ cố sự. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ, vì sao thần thức không cảm thấy được sự tồn tại của những người này, bởi vì những người này đã sớm không tồn tại. Thế nhưng là vì sao có thể rõ ràng như vậy? Mắt thường nhìn lại, còn có thể rõ ràng phân biệt dung mạo của bọn hắn, khí tức, phảng phất chính là sống sờ sờ chân thực tồn tại huyết nhục thân thể. Đây không phải thật đơn giản một loại chiếu ảnh tái hiện, càng giống là chân thật lịch sử tái diễn. Siêu. Từ Chiết nhanh chóng lướt về phía trước, rơi vào tên tráng hán kia trước mặt, đưa tay dựng hướng bờ vai của hắn, lại không có vật gì, trực tiếp từ tráng hán thân thể xuyên thấu đi qua. Quả nhiên không phải chân nhân. Đừng đụng ta. Đột nhiên, tráng hán méo một cái thân thể. Trừng mắt Từ Chiết nói ra. Từ Chiết trong nháy mắt biến sắc, thu tay lại, đột nhiên lui về sau một bước. Cái này sao có thể? Huyễn tượng chẳng lẽ lại cũng có thể diễn sinh ra linh trí, biến thành chân thực tồn tại? Đừng đụng ta cùng các ngươi không quen, cũng chưa nghe nói qua bảo vật gì, thần điện là chúng ta bản sơn thôn tế tự địa phương, bên trong không có cái gì. Tráng hán đột nhiên lui về sau một bước, tựa hồ đang hất ra tay một người không tồn tại. Từ Chiết ngượng ngùng sờ lên mũi. Khá lắm, trùng hợp như vậy. Con tưởng rằng là đang nói chuyện với ta đâu. Nhưng ta thế nào cảm giác các ngươi đang trêu đùa ta đây? Ta không trêu đùa các ngươi. Tráng hán lại hô, có nói hay chưa chính là không có, các ngươi đến tột cùng là ai, từ nơi nào tiến đến. Từ Chiết nhếch miệng, không muốn nói chuyện, cũng không muốn có bất kỳ tâm tư hoạt động. Cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn lại. Nhưng lúc này, tráng hán thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, dần dần làm nhạt, giống như là sẽ chuyển nhiệm giống như, tính cả hậu phương đám kia nam nữ già trẻ các thôn dân. Cũng một khối làm nhạt biến mất. Chu Vi lại khôi phục yên lặng, phảng phất cho tới bây giờ liền không có qua những người này. Từ Chiết cũng quay đầu nhìn về phía trước, nơi này đã là thành cung cạnh ngoài tiểu đạo kia cuối cùng, trước mắt lại là một mảnh khoáng đạt không gian hang động, một tòa nhìn qua cổ lao hữu tính thôn, liền tọa lạc tại cung điện phía sau. Trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch, phong ốc 10 phần đơn sơ cũ nát, tựa hồ là bị vứt bỏ nhiều năm, bốn chỗ đều kết đầy từng tầng mạng nhện. Chỉ là theo từ chết đi vào thôn này, mới phát hiện trên mặt đất tán lạc rất nhiều khung xương, đại bộ phận đều đã hóa thành bụi, cùng trên đất đất cát sen lẫn trong một khối. Cho nên nơi này đã từng sinh hoạt một đám dân bản địa. Về sau có người ngoài xâm nhập nơi đây, ở chỗ này tầm bảo đồ thôn. Từ chết căn cứ từ mình thấy, đơn giản phỏng đoán phán đoán một chút. Hắn ở trong thôn đi dạo một vòng, thậm chí mở ra một chút cũ nát phòng, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng lại trở lại tòa cung điện kia bên ngoài, nhìn xem trên long ỷ trước kia trống rông quan tài thủy tinh, có chút ngây người. Pháp bảo giai quan tài thủy tinh. Từ chết cảm giác có chút tê cả da đầu, người nào sẽ đem một ngụm quan tài thủy tinh luyện chế thành pháp bảo. Đây là dưỡng thi tà tu nhất mạch truyền thừa cổ lão pháp môn tu luyện A. Dựa theo thương thiên vực một chút tương quan ghi chép, thời cổ quả thật có chút tà môn ma đạo, chuyên môn dưỡng thi thành sát, đi ra ngoài đều là sẽ có một chiếc quan tài, đánh nhau liền thả ra bên trong cỗ kia thi, nghe nói những thi kia so người nhục thân một đạo còn cường đại hơn. Nhưng về sau bị chính đạo nhân sĩ vây tập, nhất mạch kia cũng liền dần dần biến mất xuống dốc. Dưới mắt khoảng cách gần nhìn xem ngụm này pháp bảo giai quan tài thủy tinh, từ chiếc không thể không lại liên tưởng đến, đây khả năng là dưỡng thi tà tu vật lưu lại. Thế nhưng là căn cứ lúc trước những thôn dân kia lời nói, có một đám kẻ ngoại lai đến đây tầm bảo, hẳn là chính là hướng về phía cái này pháp bảo quan tài thủy tinh mà đến. Vậy vì sao bọn hắn cuối cùng lại không mang đi quan tài thủy tinh này? Mà lại, từ chết lại nghĩ tới cái gì, từ trong tay háo móc ra thanh đồng phi kiếm kia. Các ngươi nhận biết món pháp bảo này a? Từ chết do hỏi, trước đây còn chưa vào sơn động, thanh đồng phi kiếm này cùng khối kia pháp bảo con dấu, đều rõ ràng có chút kích động muốn vào đến. Có thể kết quả vừa mới tiến sơn động không bao lâu, cái này hai lại đều không có động tĩnh. Bao quát hiện tại, mặc kệ từ chết như thế nào hỏi thăm, thanh đồng phi kiếm đều không phản ứng chút nào, tựa hồ không thèm để ý từ chết. Từ chết bất đắc dĩ, đành phải lại đem phi kiếm thu hồi, cũng lần nữa đánh giá cẩn thận bốn phía. Hắn cũng không muốn đi động nước bọn kia quan tài thủy tinh, dù là đó là món pháp bảo. Mà lại quan tài thủy tinh cũng 10 phần điệu thấp, chưa từng phản ứng qua từ chết, rất là trầm tĩnh, nếu như không đi nhìn gần. Cũng không biết này sẽ là món pháp bảo. Ừm. Đột nhiên, từ chết tại quan tài thủy tinh hậu phương trong góc, phát hiện một kiện đồ vật. Cái kia đúng là một khối ngọc điệp, vạn tượng ngọc điệp. Phía trên còn rõ ràng khắc lấy Vương Kiến Quốc ba chữ. Chỉ là trên giấy ngọc này có mấy đạo vết rách, tựa hồ đã hỏng. Từ chết đem nó nhặt lên về sau, nếm thử lấy thần thức dò vào trong đó, nhưng giấy ngọc không phản ứng chút nào. Hắn nghĩ nghĩ, hay là đem nó thu nhập nhận chữ vật, rời đi nơi đây về sau. Ngược lại là có thể cầm xem một chút có thể hay không chữa trị trở về. Sau đó, từ chết coi lại một chút nước bọt kia quan tài thủy tinh, liền quay người rời đi. Hắn không thiếu pháp bảo, nhưng là nhiều một kiện pháp bảo cũng không phải chuyện gì xấu. Có thể quan tài thủy tinh này rõ ràng liền có vấn đề. Đã từng có người đến qua nơi đây, bao quát Vương Kiến Quốc, khẳng định cũng phát hiện quan tài thủy tinh là món pháp bảo, vì sao cuối cùng đều không có mang đi nó. Mà lại đồ thôn một chuyện, phải chăng cùng Vương Kiến Quốc có quan hệ? Mang theo đủ loại nghi hoặc, từ chết lần nữa đi vào trong thôn. Lần này hắn cũng có lại đi tìm kiếm trong thôn phòng ốc, mà là trực tiếp một đường hướng về phía trước, cùng cung điện hoàn toàn tương phản một cái phương hướng, rất nhanh liền xuất hiện tại cửa thôn vị trí. Cửa thôn bên ngoài còn bày biện một tảng đá lớn, trên đó viết bản sơn thôn ba chữ to. Lại hướng bên ngoài nhìn lại, một cái sơn động lối ra bỗng nhiên đang ở trước mắt, bên ngoài là một mảnh sáng tỏ bầu trời. Từ chết lúc này lướt về phía tiến đến, sau đó tại chỗ động khẩu ngây ngẩn cả người. Hang động này phía dưới, đúng là một mảnh vực sâu, mà cửa động vị trí vừa vặn ở vào vách núi trên vách. Mà dưới vực sâu, có một mảng lớn lít nha lít nhít côn trùng, đắp lên như biển. Phệ Kim nghĩ. Từ chết ra đầu tê dại một hồi, lúc này cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước. Tiếng hít thở cũng nhịn không được thả nhẹ rất nhiều. Những này Phệ Kim nghĩ đều tại ngủ say, vạn nhất đem bọn chúng bừng tỉnh, khổng lồ như thế số lượng, đừng nói cắn chết người, chính là chìm đều có thể chết đuối một người. Đại thừa kỳ tới cũng phải khóc. Cứu ta, mau cứu ta. Đúng lúc này, một đạo hư nhược giọng nữ từ phía dưới vực sâu chậm rãi truyền đến. Canh 1, đưa đến, canh 2, muộn một chút tới. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 92, đừng hiểu lầm. Truyền âm. Từ chết lập tức giật mình. Lần này hắn rất xác định, có một người chân thực tồn tại, ngay tại hướng hắn cầu cứu. Là chính mình vừa mới xuất hiện tại chỗ động khẩu. Bị đối phương nhìn thấy không? Hắn thần thức một mực mở rộng ra, rất rõ ràng cái kia đạo truyền âm đến từ phía dưới vực sâu, còn kèm theo một tia thần thức ba động, chỉ là vô cùng yếu ớt, tựa hồ là bởi vì đối phương đã suy yếu đến dầu hết đèn tắt trình độ. Nếu không phải mình xuất hiện, chỉ sợ nàng đều không dám vận dụng điểm ấy còn sót lại lực lượng thần thức. Ngươi là ai? Từ Chiết lần nữa trở lại cửa hang biên giới, truyền âm hỏi thăm. Ánh mắt thuận cái kia tia yếu ớt thần thức, quét về phía dưới vực sâu, rất nhanh liền nhìn thấy đối diện vách núi trên vách, còn có một cái nhỏ hẹp sơn động. Cửa hang 10 phần ẩn nấp, cách đống kia trong ngủ say phệ kim nghĩ 10 phần tiếp cận, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện nơi đó còn ngồi một bóng người. Mặc dù thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng từ hình dáng không khó phán đoán, đó là một vị dáng người bị ổi nữ nhân. Bất quá cũng dò xét không ra đối phương cảnh giới tu vi, tựa hồ là bởi vì quá mức suy yếu, dẫn đến toàn thân cao thấp không có chút nào sóng linh khí. Ta là Cố Gia Nhi, cứu ta. Đối phương đứt quãng truyền âm trả lời, hiển nhiên thần thức này cũng sắp không được. Từ Chiết ngược lại không gấp lấy cứu người, dù sao phía dưới đống này lít nha lít nhít phệ kim nghĩ, quá nguy hiểm. Ta Từ Chiết chỉ là người có tự biết rõ, tuy nói có thể lấy một địch 500 nguyên anh kỳ đỉnh phong. Có thể những này phệ kim nghị số lượng đều cơ hồ quá 100 triệu, làm sao địch nổi. Bất quá. Cố Gia Nhi cái tên này nghe, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Từ Chiết khẽ như mày, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, chính mình phải chăng có đồng học gọi cái tên này. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái sách nhỏ, dựa lưng vào cửa hang biên giới trên vách đá, ngón tay lau một chút đầu lưỡi, bắt đầu lật giấy tìm kiếm. 3 vị trí đầu trang trên giấy, ghi chép 99 người danh tự. Những bạn học cùng lớp kia, bao quát mặt khác chuyên nghiệp học sinh cùng trường, danh tự đều là ghi lại ở bên trong. Duy chỉ có. Ngươi là cái kia 100 vị thiên kiêu một trong sao? Từ Chiết truyền âm hỏi. Đối phương trầm mặc một hồi lâu, mới có khí vô lực đáp, vâng. Úc, ta đã nói rồi, danh tự này có chút ấn tượng. Từ Chiết bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra một cây bút, đem trên giấy nữ tiếp viên hàng không giáp 3 chữ gạch đi, đổi thành Cố Gia Nhi. Về phần phía sau nữ tiếp viên hàng không ất. Nữ tiếp viên hàng không bính cùng nữ tiếp viên hàng không đinh, Từ Chiết cường điệu cân nhắc đến Cố Gia Nhi hiện tại trạng thái hư nhược, liền quyết định trước không hỏi những này không trọng yếu vấn đề. Cứu! Ta! Đối phương lại gian nan truyền âm đến đây. Từ Chiết rất lý giải nàng tâm tình vào giờ khắc này, nhưng là mình muốn làm sao cứu đâu. Đống này phệ kim nghĩ đối với linh khí 10 phần mẫn cảm, nếu là thi triển pháp quyết đi qua cứu người, khẳng định sẽ có sóng linh khí, chưa chừng liền sẽ đưa chúng nó bừng tỉnh. Đến lúc đó chỉ sợ người không có cứu thành, chính mình cũng muốn góp đi vào. Phía sau ngươi có đường có thể ra ngoài sao? Nếu không ta lấy chút linh thạch cùng đan dược thả trong nhận chứa đồ, cho ngươi ném qua đi, ngươi tìm địa phương an toàn khôi phục một chút, lại chính mình đi ra. Từ Chiết dò hỏi. Phía sau. Đều là xương độc, ra. Ra không được. Cố Gia Nhi truyền âm nói. Nguyên Dương Kim Vụ đúng không? Không có việc gì, ta cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi luyện một chút, có thể cản mấy canh giờ. Từ Chiết nói, đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị nhẫn chữ vật. Ta, không động được. Cố Gia Nhi có chút tuyệt vọng đáp. Tựa hồ nàng cũng đã đoán được, Từ Chiết cũng không nguyện ý tự mình đi qua cứu nàng. Từ Chiết nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, ngay cả động cũng không động được, vậy cho nàng lại nhiều đồ vật cũng vô ích, tối thiểu nhất nàng đến có thể thay cái an toàn vị trí, đi phục dụng đan dược. Nếu không cách phệ kim nghĩ quá gần, đan dược cùng linh thạch đều sẽ bừng tỉnh bọn chúng. Cố Gia Nhi. Có cái tin tức xấu nói cho ngươi một chút, ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cứu ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Từ Chiết bình tĩnh nói. Nếu là có thể cứu, hắn sẽ ra tay thử một chút. Nhưng nếu là cứu không được, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng vô dụng cảm thấy thua thiệt đối phương hoặc là có chỗ ấy nấy. Cố Gia Nhi sau khi nghe, cũng lần nữa lâm vào trầm mặc. Từ Chiết liền đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem nàng thân ảnh mơ hồ kia. Cho đến một lát sau, Cố Gia Nhi mới chậm rãi trả lời. Tạ ơn. Không khách khí, ta đi trước. Từ Chiết thở dài, thâm biểu tiếc nuối. Nếu là hắn có bá thể phía trên nhục thân, tăng thêm hợp thể kỳ thực lực, ngược lại là có thể cùng đống này phệ kim nghĩ liều mạng một đợt. Đáng tiếc hiện tại cũng mới vẹn vẹn chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi. Mà lại Cố Gia Nhi tình huống rất không lạc quan, đoán chừng không chống được mấy ngày liền chân chính đến dầu hết đèn tắt, thân tiêu đạo vẫn. Chờ một chút. Ngay tại Từ Chiết quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, Cố Gia Nhi thanh âm lại chuyển tới. Mơ hồ mang theo một tia cầu khẩn. Thế nào? Từ Chiết hỏi. Bồi. Theo giúp ta nói. Cho chuyện đi. Ta không đề nghị ngươi làm như vậy, lực lượng thần thức của ngươi sắp tiêu hao hết rồi, nếu là tiếp tục truyền âm, chỉ sợ sống không qua hôm nay. Từ Chiết lắc đầu, từ chối nhã nhặn đối phương nói chuyện phiếm thỉnh cầu. Không. Không quan trọng, ta. Ta bị nhốt 300 năm, muốn. Muốn biết thế giới bên ngoài, thế nào? Cố Gia Nhi hữu khí vô lực thanh âm. Tại Từ Chiết bên thai tiếng vọng. Từ Chiết suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, thế giới bên ngoài, không đặc sắc, người xấu rất nhiều. Là. Đúng vậy a cái kia cuối cùng ba vị thiên tiêu, đều. Đã thức tỉnh sao?
Tỉnh,
bất quá hồi trước chết một cái tề minh.
Cái kia.
Vị kia dáng dấp nhìn rất đẹp đây này.
Ta.
Ta nhớ được hắn gọi từ chết.
Ừm, ta ở chỗ này đây.
Cố Gia Nhi trong nháy mắt lại lâm vào trầm mặc, chậm chạp không có phản ứng. Từ chết sửng sốt một chút, kém chút coi là đối phương trò chuyện một chút liền chết, có thể thần thức cảm ứng bên trong, đối phương còn có chút yếu ớt khí tức.
Ngươi
là từ chết. Cố Gia Nhi ngữ khí rõ ràng có chút kinh ngạc, khó có thể tin.
Đúng, là ta.
Cố Gia Nhi lại trầm mặc. Từ chết có chút không nghĩ ra, làm sao vừa nhắc tới ta liền trầm mặc. Vị nữ tiếp viên hàng không này như thế thẹn thùng sao?
Đúng rồi, ngươi là thế nào bị vây ở cái này?
Từ chết quyết định chủ động tìm chủ đề, thuận tiện hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Nơi này nguy hiểm như thế, Cố Gia Nhi làm sao lại bị vây ở nơi đây nhiều năm như vậy?
300 năm.
Chờ chút, đây không phải Vương Kiến Quốc biến mất thời gian sao?
Từ chết đột nhiên kịp phản ứng, lần nữa truy vấn, ngươi là cùng Vương Kiến Quốc cùng một chỗ tiến táng tiên cốc?
Đúng.
Chúng ta năm đó 13 người, cùng một chỗ.
Cố Gia Nhi trả lời, đồng thời hỏi thăm, bọn hắn trở về sao?
Vương Kiến Quốc mất tích, những người khác ta không biết, ngoại trừ ngươi cùng Vương Kiến Quốc, mặt khác 11 người theo thứ tự là ai?
Từ chết hỏi.
Ngươi không biết việc này.
Cố Gia Nhi ngữ khí lần nữa mang theo một chút kinh ngạc.
Từ chết lắc đầu, vừa định đáp lời, lại đột nhiên biến sắc.
Phía dưới vực sâu, có một cái phệ kim nghĩ đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ đang thức tỉnh.
Một cái tỉnh lại. Tất nhiên cũng lần lượt sẽ kinh động mặt khác phệ kim nghĩ, đến lúc đó nảy một đám.
Từ chết trong nháy mắt truyền âm nói, Cố Gia Nhi, phệ kim nghĩ đang thức tỉnh, ta phải đi, rất xin lỗi ta cứu không được ngươi.
Nhanh!
Đi mau!
Cố Gia Nhi hư nhược thanh âm lập tức truyền đến.
Thật có lỗi!
Từ chết không do dự, lập tức quay người dựa theo đường cũ nhanh chóng lao đi.
Sinh lão bệnh tử, nhân sinh trạng thái bình thường.
Hắn xác thực không có cách nào cứu ra Cố Gia Nhi, nói đúng ra. Cứu là có thể cứu ra tới, nhưng cũng sẽ lập tức kinh động những phệ kim nghĩ kia.
Phệ kim nghĩ am hiểu phi hành, tốc độ nhanh như thiểm điện, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là mang lên Cố Gia Nhi, đoán chừng chạy không ra một lát liền sẽ bị đuổi kịp. Cho nên thật không có cách nào cứu.
Thậm chí là hiện tại, hắn cũng phải thừa dịp phệ kim nghĩ còn chưa triệt để thức tỉnh trước, mau chóng rời xa mảnh khu vực này, nếu không đợi chút nữa bị phát hiện, cũng chỉ có thể rời đi táng tiên cốc.
Siêu.
Hắn không có sử dụng quá nhiều linh khí. Cơ hồ hơn phân nửa đều dựa vào nhục thân lực lượng, toàn bộ hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng xuyên qua tòa kia vứt bỏ thôn.
Có thể đường tắt tòa cung điện kia lúc, từ chiếc ánh mắt vừa nhìn về phía chiếc quan tài thủy tinh kia.
Hắn khẽ chau mày, đầu linh quang lóe lên, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng cũng có chút chần chờ.
Thôi, thử một lần.
Từ chiếc đột nhiên ngừng lại, quay người lại phóng tới trong cung điện, một tay đặt tại trên chiếc quan tài thủy tinh kia. Quan tài thủy tinh không phản ứng chút nào. Ngược lại là trong tay áo thanh đồng phi kiếm kia, có chút chấn động một cái.
Ta không muốn quấy rầy ngươi, nhưng...
ta cần mượn ngươi dùng một lát, tạm lánh một đoạn thời gian.
Từ chiếc chân thành nói ra, đồng thời cánh tay hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay đem quan tài thủy tinh nắp quan tài đẩy ra.
Quan tài thủy tinh vẫn như cũ không phản ứng chút nào, giống như là không có linh trí.
Nhưng từ chiếc cũng rất rõ ràng, quan tài thủy tinh này tựa hồ là không muốn phản ứng hắn, lại hoặc là ngầm thừa nhận hắn làm như thế.
Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều. Lúc này hô một tiếng đa tạ, lập tức cấp tốc quay người, lần nữa hướng thôn phương hướng lao đi.
Không bao lâu, hắn lần nữa đi vào chỗ kia trước động khẩu.
Phía dưới phệ kim nghĩ mặc dù còn không có động tĩnh, nhưng trước đây đang rung động một cái kia, đã chậm rãi triển khai một đôi cánh.
Phệ kim nghĩ tổng cộng có 6 cánh, giờ phút này triển khai 2 cánh, cơ hồ đã đang thức tỉnh biên giới.
Ngươi tại sao trở lại?
Cố Gia Nhi ngạc nhiên thanh âm truyền đến.
Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta có biện pháp cứu ngươi.
Từ chết nói xong, thân ảnh bỗng nhiên vút qua, túi người hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp hướng Cố Gia Nhi chỗ sơn động lao đi.
Còn chưa triệt để rơi xuống đất, hắn liền đột nhiên đại thủ hướng phía trước một chảo.
Bắt lột.
Lại bắt.
Trong nháy mắt chính xác nhấc lên Cố Gia Nhi cổ áo, đem nó cả người quăng lên, đồng thời thân thể ở giữa không trùng cưỡng ép thay đổi phương hướng, hai chân đột nhiên đạp ở vách núi trên vách, cấp tốc đi lên phương cửa hang lao đi.
Xoẹt.
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 Gần như đồng thời. Phía dưới gần trong gang tấc phệ kim nghĩ, đột nhiên bị đánh thức một mảng lớn.
6 cánh cùng nhau triển khai, thật nhanh vây lấy, tiếng vang càng ngày càng dày đặc.
Từ chiếc căn bản không để ý tới đi xem bọn hắn, phi thân lướt vào sơn động về sau, dẫn theo Cố Gia Nhi liền một đường hướng cung điện phóng đi.
Ông!
sau lưng Vương lập tức cũng truyền tới một mảng lớn làm cho người ra đầu tê dại vù vù âm thanh. Gần ức chỉ phệ kim nghĩ vây cánh thanh âm, vậy mà như thế chói tai. Từ Chiết cũng là lần đầu tiên nghe được loại này tiếng vang, nhưng căn bản không rảnh quay đầu nhìn gần ức chỉ phệ kim nghĩ bay lên là cái dạng gì, hắn đã vọt tới cung điện cửa vào bên ngoài. Không, không nên tới gần quan tài kia. Cố Gia Nhi hoảng sợ truyền âm nói. Nhưng thanh âm truyền tới lúc, Từ Chiết đã mang theo nàng, trực tiếp nhảy vào trong thủy tinh quan nằm thẳng mà xuống, đồng thời đưa tay đẩy, cấp tốc đem nắp quan tài phong bế đứng lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một giây sau, một mảng lớn phệ kim nghĩ, lít nha lít nhít cuốn tới, đều đâm vào trên quan tài thủy tinh, phát ra từng đợt kinh khủng trầm đủ âm thanh. Quan tài thủy tinh lại không nhúc nhích tí nào, không gì sánh được trầm ổn dừng ở nguyên địa, thân quan tài càng là không hư hao chút nào. Ngược lại là đám kia đâm đầu vào tới phệ kim nghĩ, trực tiếp băng thành huyết tương, vẩy tung tóe đầy đất, lại không cách nào tại trên quan tài thủy tinh lưu lại bất luận cái gì vết bẩn. Không hổ là pháp bảo quan tài, so cái gì pháp bảo phi kiếm thực dụng nhiều. Từ Chiết không chút nào keo kiệt tán dương. Ngươi thứ gì đang động? Đột nhiên, Cố Gia Nhi cả kinh nói. Lần này, nàng là trực tiếp há miệng nói chuyện, thanh âm rất suy yếu, cả người cũng đúng lúc nằm sấp trên người Từ Chiết, trên khuôn mặt tái nhợt, lại nhiều một tia đỏ ửng. À, trên người của ta có thanh phi kiếm, nó tựa hồ muốn viết chữ, không có việc gì, không cần phản ứng nó. Từ Chiết cũng cảm giác được trong tay háo phi kiếm đang động, tựa hồ là bởi vì chính mình nói quan tài thủy tinh so với nó thực dụng, nó muốn biểu đạt bất mãn. Vô sỉ. Người chớ làm loạn. Cố Gia Nhi sắc mặt đỏ lên, giận trách. Từ Chiết không hiểu ra sao, ta cứu được ngươi, làm sao lại thành vô sỉ làm loạn. A, ta hiểu được. Ngươi đừng hiểu lầm, nam nữ thụ thụ bất thân ta hiểu, nhưng dưới mắt chỉ có nơi này có thể tránh, miễn cưỡng chen một chút đi, các loại phệ kim nghĩ tán đi liền có thể rời đi. Từ Chiết giải thích một câu, lại bổ sung, còn có, ngươi đừng dùng loại này ngượng ngùng lại mừng thầm ánh mắt nhìn ta, ta biết tại tình cảnh nguy hiểm dưới. Cô nam quả nữ cùng chung hoạn nạn, dễ dàng nhất có ấn tượng tốt động tình. Ta hy vọng ngươi có thể khống chế một chút chính ngươi, lý trí một chút, không nên bị hormone làm choáng váng đầu óc. Rốt cục cũng viết xong, canh 2, phiên bản dài, chỉ vì cầu nguyện phiếu. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 93, trong quan tài nói chuyện. Cố Gia Nhi mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta làm cái gì ta? Nhìn ngươi một chút cũng không được. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Lẽ nào lại như vậy, phàm là thay cái không đẹp trai, dám cùng bản tiểu thư nói như vậy, trực tiếp tại chỗ trục chết. Bất quá, gia hỏa này có thể chạy đến nơi này đến, thực lực hiển nhiên không yếu, chẳng lẽ là 300 năm trước chúng ta sau khi rời đi, hắn vừa vặn thức tỉnh. Vậy coi như thiên phú lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng liền nguyên anh kỳ tu vi a. Làm sao nhìn qua chỉ có chút cơ kỳ tu vi đâu, mà lại quan tài thủy tinh này. Nguyên bản còn chưa tỉnh hồn Cố Gia Nhi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên kịp phản ứng. Từ Chiết, ngươi làm cái gì? Vì cái gì chúng ta có thể đợi tại trong quan tài thủy tinh này? Nàng hậu chi hậu giác, ngạc nhiên hỏi. Ta không có làm cái gì, chính là đẩy ra nắp quan tài, lại đi đem ngươi cứu lại, cuối cùng đóng lại nắp quan tài. Từ Chiết bình tĩnh nói, lông mày cũng hơi nhíu lên. Hai người hiện tại mặt đối mặt áp sát quá gần, Cố Gia Nhi hô hấp có chút gấp rút, từng sợi nhiệt khí lao thẳng tới trên mặt hắn. Để hắn rất không thoải mái. Ai, có chút phiền, sớm biết liền không cứu được. Cố Gia Nhi không có phát giác được Từ Chiết trên mặt viết ta không vui bốn chữ, cả người biểu lộ ngốc trệ, nhìn qua còn hơi có vẻ ngốc manh, trong đầu còn tại tiếng vọng Từ Chiết. Đẩy ra nắp quan tài, cứu ta tới, cuối cùng đóng lại nắp quan tài. Chỉ đơn giản như vậy. Quan tài thủy tinh này lúc nào tính tình tốt như vậy, không chỉ có để cho ngươi tới gần, còn để cho ngươi đục vào. Ngươi gạt ta a? Ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Đem quan tài thủy tinh này luyện hóa rồi. Cố Gia Nhi hồ nghi nhìn xem Từ Chiết, biểu thị không tin hắn lời nói vừa rồi. Từ Chiết trừng mắt nhìn, bình tĩnh nói, ta từ trước tới giờ không gạt người, các ngươi năm đó tiến đến nơi đây, chuyện gì xảy ra? Năm đó, Cố Gia Nhi hồi tưởng lại 300 năm trước một màn kia, lập tức sắc mặt lại tái nhợt. Nàng giảng thuật năm đó 13 người tiến vào táng tiên cốc về sau, liền đầu tiên là tao ngộ mấy cái ngạc đầu mãng phục kích, tại chỗ chết một người. Cố Gia Nhi cùng mấy người khác người cũng bị thương nặng, một đám người liền hoảng hốt chạy bừa, chạy vào sơn động này, lại gặp mấy cái phệ kim nghĩ. Thật vất vả liên thủ đem nó cưỡng chế di rời, mới đi đến trước cung điện, gặp được quan tài thủy tinh này. Nhưng lại tại bọn hắn muốn tới gần quan sát thời điểm, quan tài thủy tinh đột nhiên bay lên không, đem bên trong một người hai chân cùng nhau đánh gãy, tại chỗ nổ thành một đám huyết vụ. Vương Kiến Quốc xông đi vào cứu người, kết quả cũng bị quan tài thủy tinh vỗ một cái, người bị thương nặng, cũng may hay là đem người cứu ra, cũng rời xa cung điện một khoảng cách, quan tài thủy tinh cũng liền không có lại truy kích bọn hắn. Kết quả bọn hắn lại họa vô đơn chí, vừa bị cưỡng chế di rời phệ kim nghĩ, gọi tới một mảng lớn giúp đỡ, lít nha lít nhít phệ kim nghĩ hóa thành gió lốc màu đen đột nhiên đánh tới, đám người bọn họ cũng lâm vào hỗn loạn, riêng phần mình chạy trốn. Cố Gia Nhi vận khí thật không tốt, tuyển cái sai lầm phương hướng, trực tiếp xuyên qua thôn trang, xông ra sơn động, mới phát hiện tiến vào phệ kim nghĩ hang ổ. Nhưng còn muốn chạy lúc sau đã không còn kịp rồi, đường về đã bị phệ kim nghĩ phủ kín, tăng thêm nàng trọng thương tại thân, đành phải tại bên dưới vách núi chỗ động khẩu bày lên trận pháp, dự định khôi phục thương thế chạy trốn nữa. Kết quả chờ nàng thương thế khôi phục, nhưng thủy chung không có cơ hội có thể rời đi, trong vực sâu phệ kim nghĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng lâm vào ngủ say. Lại sau này, theo Lâm Thời bày ra trận pháp mất đi hiệu lực, nàng cũng không dám lại sử dụng bất luận cái gì có linh khí đồ vật, sợ đánh thức đống kia phệ kim nghĩ, vẫn tại trong sơn động chờ đợi Vương Kiến Quốc bọn người trở lại cứu viện binh. Lại không nghĩ rằng vừa chờ này, đúng là hơn 300 năm, bởi vì không có linh khí bổ sung, cũng không dám tu luyện ra quá lớn động tĩnh, sinh mạng thể có thể cùng lực lượng thần thức, cũng bắt đầu tiêu hao. Nếu không có hôm nay từ chết xuất hiện, chỉ sợ tiếp qua hơn 10 ngày, nàng liền triệt để đem chính mình hao tổn không, chết trong sơn động. Từ chết nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn năm đó tới gần quan tài thủy tinh thời điểm, thế mà bị công kích rồi. Cho nên Vương Kiến Quốc vạn tượng ngọc điệp, chính là cứu người lúc rơi tại nơi đó sao? Có thể chính mình cũng tới gần quan tài thủy tinh, hiện tại còn nằm ở bên trong, vì sao lại một chút việc đều không có? Mà lại dựa theo Cố Gia Nhi miêu tả, bọn hắn năm đó tựa hồ chưa thấy qua những thôn dân kia, cũng khó trách, trong thôn những xương khô kia di hải, nhìn qua cũng không giống là trong vòng 300 năm tạo thành, ít nhất phải là hàng ngàn năm trước chuyện. Ngươi trước đây nói ngươi chỗ tiểu sơn động kia, đường lui bị Nguyên Dương Kim Vụ phủ kín, ngươi không cách nào ra ngoài, vậy ngươi trước đó lại là vào bằng cách nào? Từ chết hỏi. Cố Gia Nhi giảng thuật cố sự không có vấn đề gì, duy chỉ có điểm này là cái lỗ thủng nhỏ. Nếu ngay từ đầu có thể đỉnh lấy Nguyên Dương Kim Vụ ăn mòn tiền đến, vì sao liền không cách nào đi ra? Bởi vì trang phục phòng hộ bị phệ kim nghĩ gặm hỏng nha, tăng thêm Lý Thuần Cường cho tị độc đan công hiệu không như trong tưởng tượng lớn như vậy, cho nên ta căn bản là không có cách xuyên qua những xương độc kia ra ngoài, hiện tại những xương độc này bị đặt tên sao? Gọi Nguyên Dương Kim Vụ. Cố Gia Nhi hỏi. Trang phục phòng hộ. Từ chiếc khẽ giật mình. Đúng a. Tiên binh các chuyên môn nghiên cứu một loại trang phục phòng hộ, tăng thêm hợp thể kỳ tu vi cùng tị độc đan, tại trong làn khói độc đợi hơn 10 ngày là không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi lúc tiến vào không mặc không? Hay là nói tiên binh các lại nghiên cứu ra có thể đối kháng xương độc mới bảo vật? Cái này. Tiên binh các sự tình, ta không rõ lắm. Từ chết lắc đầu, bất quá Nguyên Dương Kim Vụ cũng không phải là kịch độc, cho nên các ngươi phục dụng tị độc đan là không có tác dụng, có thể là trang phục phòng hộ kia lên đại tác dụng. Tăng thêm các ngươi có hợp thể kỳ tu vi, bao nhiêu là có chút tự lành năng lực. Thì ra là thế, nghĩ không ra ngắn ngủi 300 năm, mọi người liền đã nghiên cứu minh bạch những xương độc này. Nô không đúng, gọi là Nguyên Dương Kim Vụ. Cố Gia Nhi giật mình nhẹ gật đầu. Ngươi hiểu lầm, bọn hắn. Được rồi. Từ chết lắc đầu, thanh tứ đại lục những người kia nếu có thể hiểu rõ Nguyên Dương Kim Vụ tác dụng, cũng không trở thành hiện tại cũng không ai dám tiến đến. Chỉ là vấn đề này cũng không trọng yếu. Thật cũng không tất yếu quá nhiều đi giải thích. Ta hiểu lầm cái gì? Cố Gia Nhi nghi ngờ nói. Không có gì, ngươi nắm chắc thời gian hấp thu điểm linh khí, khôi phục một chút đi. Từ chết nói ra. Tốt, đúng, ngươi hẳn là cũng thụ thương rồi. Ta nhìn tu vi ngươi, tựa hồ chỉ ở chút cơ kỳ. Cố Gia Nhi thuận miệng hỏi một câu. Thụ thương. Xem như thế đi. Từ chết gật đầu nói, chính mình bạo điệu kim đan, sắc thực thuộc về thụ thương, hơn nữa còn là thương thế rất nặng. Cần lại tu luyện từ đầu cái chủng loại kia. Khó trách. Cố Gia Nhi cũng nhẹ gật đầu, thụ thương dẫn đến tu vi khí tức trượt, cũng thuộc về bình thường, nếu không chỉ là chút cơ kỳ, làm sao có thể chạy đến loại địa phương này đến, cho dù là có trang phục phòng hộ cũng không thể nào nha. Cho nên ít nhất phải là nguyên anh kỳ tu vi. Vậy dạng này nói đến, cái này soái nam sinh hẳn là 300 năm trước, chúng ta vừa rời đi, hắn liền cảm thấy tỉnh. 300 năm có thể bước vào nguyên anh kỳ, thật sự là thiên tài nha. Dáng dấp lại đẹp trai lại thông minh, khó trách hắn còn chưa thức tỉnh lúc, hắn những nữ đồng học kia còn tổng thỉnh thoảng đề cập hắn. Cố Gia Nhi tự cho là đúng suy luận một phen, đang chuẩn bị nhắm lại hai con ngươi khôi phục thương thế. Chờ một chút. Từ chết đột nhiên gọi lại nàng, nói ra, suýt nữa quên mất hỏi ngươi, các ngươi năm đó tiến táng tiên cốc làm cái gì? Còn có mặt khác 11 người, phân biệt đều là ai? À đúng, ngươi làm sao lại không biết chuyện này đâu? Lý Thuần Cương bọn hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi mới đúng nha. Nâng lên điểm ấy, Cố Gia Nhi cũng một mặt kinh ngạc. Năm đó chúng ta là nghe nói Vương Kiến Quốc cùng Lý Thuần Cương, nắm giữ một chút cùng năm đó tòa hoang đảo kia tương quan manh mối, thậm chí khả năng có cơ hội quay về địa cầu. Bất quá rất nhiều người đều không có hứng thú, cũng chỉ có chúng ta tới tìm bọn hắn hỏi thăm việc này. Manh mối là cái gì? Từ Chiết lập tức hứng thú. Hắn cũng muốn biết, năm đó tòa hoang đảo kia đến tột cùng là xuất từ người nào. Dù sao những hung thú kia, thật không phải tu sĩ bình thường có thể làm cho đầy đủ hết, huống chi là ở địa cầu. Ta không biết. Cố Gia Nhi lại bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Từ ta thức tỉnh thời điểm, liền đã phát hiện tất cả mọi người tại lẫn nhau nghi kỵ, kiêng kỵ, quan hệ càng ngày càng chuyển biến xấu. Lý Thuần Cương cùng Vương Kiến Quốc hoài nghi có ít người tại dự mưu lấy cái gì, nhưng cũng có người đang hoài nghi hai người bọn hắn không thích hợp, bất quá bằng vào ta đối bọn hắn tiếp xúc, ta càng muốn tin tưởng Lý Thuần Cương cùng Vương Kiến Quốc. Nhưng hai bọn họ lo lắng trong chúng ta, có người là đối thủ một mất một còn phái tới nội ứng, cho nên cũng không có trước thời gian lộ ra trọng yếu manh mối, lại cho phép chúng ta một đường đồng hành xuất phát. Nói đến đây, Cố Gia Nhi vừa nghi ngờ nhìn về phía Từ Chiết, lúc ấy chỉ có Vương Kiến Quốc mấy người mang bọn ta tiến táng tiên cốc, Lý Thuần Cương lưu lại, hắn không có nói cho ngươi những sự tình này sao? Thức tỉnh đến nay, ta còn chưa từng gặp hắn. Từ Chiết lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Mỗi 100 năm thức tỉnh một người, ở trong khẳng định có người bị hại qua, tăng thêm một chút tin đồn, như vậy càng muộn người thức tỉnh, xác thực sẽ đối với người phía trước trong lòng còn có cảnh giác. Suy nghĩ cẩn thận, cho dù là chính mình, bây giờ trừ Sở Tiêu Đồng bên ngoài, cũng chưa chắc sẽ đi tùy tiện tin tưởng những người khác, bao quát trước mắt Cố Gia Nhi. Cho nên đối với Cố Gia Nhi miêu tả đám người quan hệ chuyển biến xấu, Từ Chiết ngược lại là cảm thấy rất hợp lý. Nhưng nếu như là loại tình huống này, Lý Thuần Cương bọn hắn không phải hẳn là càng sớm tìm đến mình càng tốt à? Từ Chiết có chút không hiểu. Ngươi thức tỉnh lâu như vậy, hắn đều không có đi gặp ngươi. Cố Gia Nhi một mặt kinh sợ. Nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, năm đó Vương Kiến Quốc cùng Lý Thuần Cương thường xuyên đề cập Từ Chiết, cũng một mực xưng hô Chiết ca. Bây giờ Từ Chiết đều thức tỉnh nhiều năm như vậy, Lý Thuần Cương tại sao không đi tìm hắn? Có lẽ hắn quá bận rộn đi. Từ Chiết cười nhạt nói. Thức tỉnh đến nay hơn 2 tháng, xác thực rất lâu, Lý Thuần Cương lại không có chút nào tin tức, cảnh còn người mất nhà. Cái này. Cố Gia Nhi nghe vậy như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng cũng đem lúc ấy cùng một chỗ đồng hành mặt khác 11 người danh sách, cáo chi Từ Chiết. Tổng cộng 13 người, trừ Vương Kiến Quốc cùng nàng bên ngoài, còn có một tên khác nữ tiếp viên hàng không, tên là Ngô Huyền Nghi, cùng nàng quan hệ rất tốt. Còn lại 10 người, đều là Từ Chiết bạn học cùng lớp, trong đó 4 người cùng Vương Kiến Quốc quan hệ rất tốt, 6 người khác là bởi vì nghe nói có hoang đảo manh mối, mới tìm mà tới. Từ Chiết cũng không quên xuất ra bút ký cùng bút, đem trên danh sách nữ tiếp viên hàng không ất, cải thành Ngô Huyền Nghi, thuận tiện đem 13 người danh tự đều làm cái tiêu ký, đại biểu bọn hắn tiến nhập táng tiên cốc. Về phần cái kia 11 người bên trong, có người hay không trở về qua Tứ Đại Châu, còn phải sau khi ra ngoài hỏi thăm một chút, mới có thể biết. Người đang viết gì? Cố Gia Nhi hỏi. Không có việc gì, ta nhớ ít đồ. Vậy ngươi động tác nhỏ một chút. Cố Gia Nhi mặt vừa đỏ. Dưới loại tình cảnh này, ngươi còn nhớ đồ vật. Ta hoài nghi ngươi chính là cố ý, làm bộ viết đồ vật, cố ý dùng cánh tay vò cọ ta. Phi, cha nam. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 94, chính ngươi nghe đi. Từ Chiết, ngươi tốt không? Nhanh. Còn bao lâu nữa? Tốt, ta xong việc. Từ Chiết khép lại bản bút ký, thu vào nhận chữ vật, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cố Gia Nhi. Còn có một vấn đề, hoang đảo manh mối, liền giấu ở trong táng tiên cốc sao? Hắn hỏi. Không phải, mặc dù bọn hắn không có lộ ra quá nhiều manh mối, nhưng Vương Kiến Quốc có đề cập qua, cần xuyên qua táng tiên cốc, liền có thể tìm được một vùng biển, trong hải vực có một cánh cửa, qua cánh cửa kia, liền có thể tìm tới chúng ta muốn đáp án. Cố Gia Nhi nói ra. Táng tiên cốc bên ngoài một vùng biển. Từ Chiết nhíu nhíu mày, lần nữa lấy ra bản bút ký, bá 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 lại ghi chép đứng lên. Lấy hắn siêu cường trí nhớ, những vật này kỳ thật có thể không nhớ. Nhưng dính đến mấu chốt tin tức, Từ Chiết cảm thấy hay là ổn thỏa một chút, nhớ kỹ tổng không có sai. Cố Gia Nhi vụng trộm liếc mắt. A, cái này vụng về diễn kỹ, lại làm bộ ghi đồ đâu. Được rồi, ai bảo người ta dáng dấp đẹp trai đâu, hơn nữa còn bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta, có một cọ ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng muốn vào đến liền không có cửa, trừ phi đến cho cái danh phận. Mặt khác 11 người ta còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể xác định chính là Vương Kiến Quốc mất tích, khả năng rất ít người biết hắn tiến vào táng tiên cốc, mà hắn 300 năm cũng không từng xuất hiện, có thể hay không đã tìm tới hoang đảo kia manh mối, thậm chí là tìm được trở lại địa cầu đường. Từ Chiết nhớ xong bút ký, mở miệng nói ra, tiến hành hợp lý phỏng đoán. Hắn tin tưởng nếu đám người có thể bị khoang ngủ đưa đến Thanh Thiên Vực, tất nhiên liền có phương pháp có thể đi trở về. Mặc dù hắn đối với trở lại địa cầu việc này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với hoang đảo phía sau chủ nhân, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi ý là, Vương Kiến Quốc bọn hắn đã trở lại địa cầu rồi. Cố Gia Nhi nghe được Từ Chiết suy đoán, lập tức kinh ngạc nói, còn mang theo một chút hâm mộ. Chỉ là một điểm nho nhỏ khả năng mà thôi, bất quá ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu là Vương Kiến Quốc trở về địa cầu, Lý Thuần Cương nhiều năm như vậy đều không làm chút gì, ngược lại là có chút không thể nào nói nổi. Từ Chiết lắc đầu nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng ngược lại cũng đã bài trừ suy đoán này, cảm thấy khả năng quá thấp. Vậy ta càng có khuynh hướng hy vọng bọn họ đã trở về, chí ít đã chứng minh còn có cơ hội trở về nhìn xem. Cố Gia Nhi thấp giọng nói, đã qua đã nhiều năm như vậy, đã từng thân bằng đã không tại, thế giới đã sớm không giống với lúc trước, trở về còn có ý nghĩa sao? Từ Chiết bình tĩnh hỏi, có. Cố Gia Nhi không chút do dự nói, xem ra ngươi là người trọng cảm tình. Từ Chiết khách sáo một câu, nội tâm cũng rất lý trí. Dù sao bọn hắn xuyên qua trước, nhân loại ghi chép văn minh cũng bất quá mới chỉ là hơn 5.000 năm. Bây giờ đi qua một vạn năm, lấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ sợ đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là trở nên không gì sánh được khoa huyễn, hoặc là chính là nhân loại diệt tuyệt, vô luận là loại nào, bây giờ trở về khẳng định cũng không tìm tới quá khứ vết tích. Cố Gia Nhi trầm mặc. Từ Chiết cũng không có ở vấn đề này tiếp tục sâu trò chuyện. Mỗi người đều có quyền lựa chọn chính mình nhân sinh cùng mục tiêu, chính mình cho là không đáng giá nhắc tới lông gà vỏ tỏi, đối với người khác mà nói có lẽ chính là thiên đại sự tình, trái lại cũng giống vậy, cho nên giữ gìn cũng tôn trọng người khác nhân sinh cùng mục tiêu, mới có tư cách đạt được người khác cho tôn trọng. Từ Chiết, ngươi cảm thấy thế giới này, thật so địa cầu được không? Đột nhiên, Cố Gia Nhi tới cái linh hồn khảo vấn. Từ Chiết thiên lặng lắc đầu. Đây coi như là một cái tràn đầy triết học ý nghĩa vấn đề. Tục xưng không ốm mà rên vong ước vân. Đến đều tới, nghĩ những thứ này còn có ý nghĩa sao? Coi như thế giới này so địa cầu còn ác liệt, lại có thể như thế nào đây, cuối cùng vẫn là đến tại việc này đi xuống nha. Từ Chiết thản nhiên nói, kỳ thật ta tịnh không để ý thế giới này có được hay không, ta chỉ để ý chính ta có được hay không, ta chỉ cũng không phải là sinh hoạt vật chất bên trên tốt xấu, mà là đối với bản thân một loại nhận biết bình phán. Cho nên thế giới coi như lại không tốt, ta cũng sẽ không suy nghĩ lấy cải biến thế giới. Hoặc là thay cái thế giới, bởi vì chỉ cần chính ta khắc thủ bản tâm, bảo vệ tốt nội tâm phần kia mỹ hảo, như vậy đủ rồi. Cố Gia Nhi khỏe mặt giật một cái, lườm Từ Chiết một chút, không muốn nói chuyện. Nguyên bản còn muốn lấy nhàm chán thời khắc, cho chuyện điểm không quan hệ đau khổ nhân sinh chủ đề, ngươi lại đem chủ đề tăng lên một cái độ cao, cao đoan như vậy giá trị quan nghiên cứu thảo luận, ta có thể tiếp không đến nhà. Tốt, ta phải suy nghĩ một chút ngưng kết kim đan công việc, ngươi không nên quấy rầy ta, cũng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế đi. Từ Chiết nói xong, trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, trên mặt viết đầy lạnh nhạt. Hắn cảm thấy Cố Gia Nhi cùng hắn triển khai những câu chuyện này, rõ ràng không có hảo ý, nói rõ chính là muốn thông qua nghiên cứu thảo luận nhân sinh, đến làm sâu sắc giữa song phương lẫn nhau hiểu rõ. Cái này một trò chuyện cũng rất dễ dàng cho tới ở sâu trong nội tâm đi, đến lúc đó khó tránh khỏi lại dẫn phát hormone lên cao. Tình yêu thường thường chính là như vậy tới. Cho nên, cần từ bản chất trên căn nguyên đem nó đoạn tuyệt, bóp chết trong trứng nước. Cố Gia Nhi một trận ngây người, lập tức nổi trận lôi đình. Cậu nam nhân, nhấc lên quần. Phi không đúng, cọ xong liền không nhận người rồi. Nhanh như vậy liền hiển giả mô thức. Thế mà để cho ta đừng quấy rầy ngươi, ta dù sao cũng là hợp thể kỳ cường giả, nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta còn chưa nhất định phản ứng ngươi đây. Huống chi ta rõ ràng cái gì cũng không làm, lại không hiểu bị cự tuyệt hai lần. Hoa, trai thẳng sắt thép, càng nghĩ càng giận. Cố Gia Nhi sửng sốt thở phì phò chừng Từ Chiết một hồi lâu. Cuối cùng nhìn xem khuôn mặt gần trong gang tấc, sạch sẽ lại anh tuấn này, khí cũng rất nhanh liền tiêu tan. A, cự tuyệt. Cự tuyệt thì thế nào? Hiện tại còn không phải bị bản tiểu thư đặt ở dưới hông. Cố Gia Nhi đắc ý một chút, tìm về trong lòng cân bằng, cũng nhắm lại hai con người, bắt đầu hấp thu chu vi linh khí, khôi phục lên thương thế. Từ Chiết cũng rất khó chịu. Hắn đột nhiên nhớ tới, có cái hơn 300 năm không có tắm rửa qua mấy thứ bẩn thỉu đặt ở trên người mình, khó chịu a. Mặc dù không có mùi thối, còn mang một chút xíu hương thơm, có thể cái này cũng không có thể thay đổi nàng hơn 300 năm không có tắm rửa qua sự thật. Thôi, Phệ Kim Nghĩ đã đang rút lui, đợi chúng nó rời đi nơi đây, ta cũng tốt nhanh đi ra ngoài ngưng kết kim đan, sau đó trước tiên trở về tắm rửa. Nghĩ đến tắm rửa, Từ Chiết lại tràn đầy động lực. Chỉ cần ngưng kết kim đan liền có thể trở về tắm rửa, nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp. Cùng lúc đó, Nam Thiên Châu biên vực chiến trường. Sở Tiêu Đồng ngồi dựa vào lấy một tấm đại ỷ, hai chân thon dài giao nhau gác ở trên mặt bàn, vóc người bốc lửa, như cùng nàng tính cách. Giờ phút này nàng chau mày, tâm tình bực bội đến cực điểm. Cái này đều đi qua 7 ngày, tiểu tử kia đến cùng còn có thể hay không đi ra rồi. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là làm loạn, Táng Tiên Cốc loại địa phương kia, là hắn có thể xông loạn sao? Vương Kiến Quốc bọn hắn năm đó đi vào, đến nay đều bật vô âm tín. Có thể tiểu tử này tại Thạch Viêm bí cảnh thời điểm, có thể đang thức tỉnh Táng Hà bên trong tới lui tự nhiên, Táng Tiên Cốc xương độc hẳn là không gây thương tổn được hắn a. Ai nha, tức chết người đi được, để đó thật tốt Nam Thiên Châu không đến. Mỗi ngày tại Đông Cản Châu cùng Tây Khôn Châu loạn tàn bộ, tiểu tử này chính là cố ý sống mái với ta. Ta tại sao có thể có loại này bản thân? Thật làm cho người không bất lo a. Thật nghĩ không thông, mặc dù bây giờ Lâm Khả Nghi để cho ta cảm thấy phiền chán, nhưng năm đó Lâm Khả Nghi ngược lại là cái thật nữ thần, làm sao lại mắt bị mù coi trọng tiểu tử kia đâu? Ông! Lúc này, trên bàn vạn tượng Ngọc Điệp đột nhiên chấn động, sáng ngời lên. Là một vị ảnh chân dung so với người kéo. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô dụng tóc lão nhân gửi tới thông tin thỉnh cầu. Lao đầu, thế nào? Sự tình làm xong sao? Sở Tiêu Đồng chính tâm phiền lấy, tiếp lên giấy ngọc, tức giận hỏi. Nóa, Sở Tiêu Đồng, ngươi còn có hay không một chút tôn sư trọng đạo cơ bản quý củ? Dám cùng vi sư nói như vậy. Trong giấy ngọc lập tức truyền đến lao đầu phá tiếng mắng. Nói tiếng người. Sở Tiêu Đồng lạnh lùng nói. Hắc hắc, tiểu sở A, sự tình đều làm xong. Nghị hội tạm thời sẽ không tìm ngươi phiền phức. Vi sư hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là có cái đồ vật muốn cho ngươi nghe một chút. Thứ gì? Ai, vi sư một lời khó nói hết ta. Hay là cho ngươi gửi tới đi, chính ngươi nghe đi. Nói xong, lão đầu trực tiếp dập máy thông tin. Rất nhanh, Sở Tiêu Đồng trong điện thoại di động liền nói ra một đầu giọng nói tin tức. Nàng hơi nhướng mày, chẳng lẽ là nghị hội trên có người mang ta? Lão đầu này trước đây liền ưa thích ghi chép những vật này tức giận ta. Được rồi, hay là nghe một chút xem đi, cô y đánh cái thông tin tới nói, đoán chừng không phải cái gì trò đùa quái đản. Nàng suy nghĩ một chút, hay là nhấn xuống phát ra khóa. Sở Tiêu Đồng. Trong giấy ngọc trong nháy mắt truyền đến từ chiếc thanh âm. Sở Tiêu Đồng lập tức đôi mắt chừng một cái, sắc mặt kỳ biến, ý nghĩ đầu tiên chính là xong, cái này không phải là từ chiếc tiểu tử kia lưu lại di ngôn a. Ta muốn cùng ngươi đi leo núi. Nghe được cái này, Sở Tiêu Đồng sững sờ, lẽ nào lại như vậy? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn cùng ta đi leo núi. Không, ta không giả, ngả bài, ta chính là nhớ ngươi, nghĩ đến tóc rơi sạch không nói, tinh thần cũng chịu đủ tàn phá. Hướng xuống nghe xong cái này nguyên một đoạn. Sở Tiêu Đồng triệt để trận tròn mắt, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu trống rỗng. Từ chết ta từ chết, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà. Đến từ Thái Thượng Bố Y, canh 2, mặc dù trễ nhưng nhất định đến. Câu nguyện phiếu á. Cảm tạ có chút cô đơn một lệ siêu khen thưởng hai cái minh chủ. Cảm ơn lão bản đại khí, lão bản cưới 10 cái. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 95, Thiên Đan Tu Sĩ, Vạn Cổ Vô Song. Mấy ngày sau, quan tài thủy tinh bên ngoài phệ kim nghị rốt cục tán đi, lại khôi phục nơi ở của bọn nó, dần dần tiến vào ngủ say. Cố Gia Nhi cũng đem tu vi khôi phục một chút. Tuy nói còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn quay về đỉnh phong, nhưng dưới mắt cũng đã có xuất khiếu kỳ thực lực. Cái này khôi phục tiến độ để Từ Chiết nghẹn họng nhìn chân chối. Ngài khôi phục được cũng quá chậm a. Từ Chiết, Phệ Kim nghĩ tất cả giải tán, có thể tiếp xuống chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Ngươi còn có trang phục phòng hộ sao? Hai người leo ra ngoài quan tài thủy tinh về sau, Cố Gia Nhi liền hỏi. Không có, bất quá ta có thể chuyển cho ngươi một bộ hộ thể pháp quyết. Tuy nói không cách nào hoàn toàn gánh vác nguyên dương kim vụ ăn mòn, nhưng cũng đầy đủ trèo chống đến ngươi rời đi Táng Tiên Cốc. Từ Chiết nói, đã lấy ra một khối ngọc giản, chuẩn bị hiện trường đem pháp quyết lặng yên viết ra tới. Cố Gia Nhi lại một mặt kinh sợ, làm sao có thể có hộ thể pháp quyết có thể gánh vác được những xương độc này. Ngươi lúc trước là như thế nào tiến đến? Ta đã nói với ngươi, nguyên dương kim vụ không phải xương độc. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới, cái này hộ thể pháp quyết có chút khó luyện, tư chất ngươi có chút ngu dốt. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không luyện được nha. Từ Chiết nhíu mày. Cố Gia Nhi. Ta tư chất ngu dốt. Nếu không như vậy đi, ngươi trước đợi chờ ta ở đây, ta ra ngoài ngưng kết một chút kim đan, liền có đầy đủ linh khí mang lên ngươi rời đi, quyết định như vậy đi đi. Từ Chiết nói xong, đã không kịp chờ đợi hướng mảnh kia nguyên dương kim vụ đi đến. Nguyên bản dựa theo thời gian của hắn dự tính, mấy ngày nay thời gian đều đã đầy đủ hắn bước vào kim đan kỳ, đáng tiếc bị Cố Gia Nhi như thế một chậm trễ, lãng phí một cách vô ích mấy ngày thời gian.
Ngươi ngừng kết kim đan.
Cố Gia Nhi sửng sốt một chút, hoàn toàn có chút phản ứng không kịp. Nàng coi là từ chết chí ít đã là nguyên anh tu vi, nhưng bởi vì bị thương, mới đưa đến tu vi khí tức trượt, nhìn qua chỉ có chút cơ kỳ. Có thể đây không phải chỉ cần đem thương thế khôi phục, tu vi tự nhiên là khôi phục sao? Vì cái gì còn muốn đi ngưng kết kim đan? Mấu chốt là bên ngoài tất cả đều là nguyên dương kim vụ, gia hỏa này lại muốn đi ra ngoài kết kim đan, nhưng cũng không gặp hắn mặc trang phục phòng hộ nha. Mà lại ngưng kết kim đan, chẳng phải là chí ít còn phải bế quan cái mấy năm đến vài chục năm. Ấy, Từ Chiết, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta không có quá rõ ngươi nói, ngươi.
Cố Gia Nhi há miệng hô.
Có thể sau một khắc, nàng liền thấy Từ Chiết một đầu đâm vào mảnh kia nguyên dương kim vụ bên trong, còn mạnh hơn hít một hơi, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác. Cố Gia Nhi tại chỗ ngộng, trong lòng một mảnh kinh hãi.
Tên kia.
Thế mà có thể trong nguyên dương kim vụ tới lui tự nhiên. Còn có thể bên trong hắc khí. 300 năm không có ra ngoài, phía ngoài trúc cơ kỳ chẳng lẽ lại đều đã yêu nghiệt đến loại trình độ này.
Không có khả năng a.
Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Đây hết thể sẽ không phải tất cả đều là ảo giác a.
Có phải hay không ta bị nhốt quá lâu, trước khi chết lâm vào huyễn tượng.
Cố Gia Nhi nhịn không được bấm một cái chính mình thịt nhiều nhất bộ vị.
Không đau, còn có chút dễ chịu.
Xong, thật là nằm mơ.
Cùng lúc đó, Từ Chiết xuyên qua nguyên dương kim vụ, lướt đi sơn động, trực tiếp thẳng hướng Táng Tiên Cốc khu vực trung tâm tiến đến. Vị trí này cách giải đất trung tâm đã không xa, không đầy một lát, liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm nguyên dương kim vụ đối diện vào tới. Từ Chiết triển khai hai tay, lại đâm thẳng đầu vào. Một trận nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, trong nháy mắt lan khắp toàn thân cao thấp. Giống như bị vô số lít nha lít nhít châm nhỏ, không ngừng đâm vào trong da thịt, xâm nhập nội tầng, trực tiếp đụng vào trên xương cốt.
T.
Từ Chiết lập tức hít sâu một hơi. Có chút đánh giá thấp giải đất trung tâm mảnh này nguyên dương kim vụ mức độ đậm đặc. Bất quá xác thực cũng cần có loại hiệu quả này, thừa dịp ngưng kết kim đan, đem nhục thân cũng rèn luyện một chút, tranh thủ đột phá đến bá thể cảnh. Hắn đánh giá chung quanh một chút, thần thức cũng liếc nhìn chung quanh, rất nhanh liền tìm tới một chỗ ẩn nấp vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Theo sát lấy, liền vận chuyển chính khí phong ma kinh kim đan thiên. Trên đỉnh đầu cấp tốc hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, phương viên tất cả nguyên dương kim vụ trong nháy mắt bị dẫn dắt cuốn tới. Thuận trung tâm vòng xoáy, hướng Từ Chiết tới tiêu mà xuống, đem toàn bộ người bao phủ. Ba ngày sau, lấy Từ Chiết làm trung tâm, trong phương viên 100 mét nguyên dương kim vụ, đều bị hút cạn sạch sành xanh. Trung quanh tràn ngập tới nguyên dương kim vụ, cũng không đuổi kịp hắn tốc độ hấp thu. Từ Chiết quả quyết đổi một vị trí, tiếp tục điên cuồng hao lên Táng Tiên Cốc bên trong nguyên dương kim vụ. Hắn cũng phát hiện chính mình ngũ linh căn thể chất, so bình thường tu sĩ nhu cầu nguyên dương kim vụ số lượng, cao hơn tận mười mấy lần. Nhưng cũng may trên thanh tứ đại lục này không có mặt khác người như vậy, nếu không lại nhiều đến mấy cái, đoán chừng Táng Tiên Cốc liền phải từ trong 7 đại cấm địa xóa tên. Sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, Từ Chiết không ngừng chuyển di sân bãi tu luyện, từ mỗi 3 ngày một đuổi, dần dần biến thành 2 ngày một đuổi. Đến ngày cuối cùng xuống tới, trong phương viên 100 mét nguyên dương kim vụ đều bị hút rỗng, lại được đổi lại địa phương. Bộ nhục thân này tiềm lực, lại so ta lúc trước chỗ nhận biết còn cường đại hơn, bây giờ lấy thiên đan phương thức tu luyện, phối hợp chính khí phong ma kinh. Thu nạp nhập thể nội linh khí, xa xa cao hơn trước đó 5 đan hợp nhất. Từ Chiết rất kinh ngạc, cái này tựa hồ cũng đã chứng minh nguyên dương kim vụ, cùng chính khí phong ma kinh là cỡ nào tuyệt phối. Hắn tiếp tục mỗi ngày tìm một nơi khác, không ngừng hấp thu nguyên dương kim vụ. Ngắn ngủi 30 ngày xuống tới, vậy mà chạy một lượt hơn phân nửa tòa Táng Tiên Cốc. Ý vị này, hắn cũng hấp thu Táng Tiên Cốc bên trong hơn phân nửa phiến nguyên dương kim vụ. Quanh năm bị nguyên dương kim vụ bao phủ bao trùm, thấy không rõ trong cốc cảnh tượng Táng Tiên Cốc. Xuất hiện từ trước tới nay, tầm nhìn rõ ràng nhất thời điểm. Cũng may Từ Chiết cũng rốt cục đạt đến trạng thái bão hòa, đã không tiếp tục đổi chỗ hao kim vụ. Hắn lúc này đã xếp bằng ở một chỗ lâm thời móc ra sơn động nhỏ bên trong, hai mắt nhắm chặt, thần thức đều là ngưng ở đan điền phủ bên trong, cẩn thận từng ly từng tí khống chế thể nội mỗi một sợi linh khí. Kinh mạch của hắn đều là biến thành màu vàng, chảy xuôi huyết dịch cũng không còn là thuần túy màu đỏ tươi, mà là xen lẫn điểm điểm kim mang, giống như một đầu trường hà màu máu bên trong treo đầy ngôi sao màu vàng, không gì sánh được phồn hoa. Toàn thân xương cốt càng là như bị rải lên một tầng kim phấn, xa so với trước đó bạch ngân thiết cốt càng cứng rắn hơn. Đây là mấy 10 ngày đến nay, hắn hấp thụ nguyên dương kim vụ chỗ lắng đọng xuống rèn luyện hiệu quả, khoảng cách chân chính bá thể cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng Từ Chiết cũng không đem trọng tâm đặt ở nhục thân rèn luyện bên trên, toàn thân tâm đều tập trung ở ngưng tụ kim đan. Thiên đan phẩm giai kim đan kỳ, từ xưa đến nay liền không có bất luận cái gì chính xác phương thức
Từ Chiết chỉ có thể cậy vào chính mình lý giải, đem tất cả linh khí không ngừng đè ép, thậm chí lợi dụng ngũ hành tương sinh, năm đan hợp nhất nguyên lý, tiến một bước phóng đại linh khí uy lực, đem nó cường độ cao áp xúc. Vài ngày sau, Từ Chiết trên thân dần dần tuôn ra một cỗ hơi nước. Cả bức nhục thân trở nên nóng hổi, huyết dịch lại bắt đầu sôi trào lên, nhiệt độ kinh khủng tựa hồ đem thân thể biến thành một tòa lò luyện, nướng lấy đan điền phủ bên trong cái kia một đoàn bị áp xúc linh khí nồng nặc. Thì ra là thế, khó trách ngưng kết thiên đan, đối với cường độ nhục thân cũng có rất lớn yêu cầu, nếu không có nhục thân của ta đủ cường đại, căn bản không có khả năng tiếp nhận như vậy nhiệt độ cao. Từ Chiết thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục ngưng luyện. Thể nội đoàn kia linh khí nồng nặc cũng dần dần bị luyện hóa, từ từ chuyển hóa làm một đoàn óng ánh sáng long lanh thể lỏng hình, trôi nổi ở trong đan điền phủ. Sau đó nhục thân nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, thể lỏng trạng linh khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cấp tốc bị làm lạnh. Toàn bộ quá trình lại kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Một viên to lớn kim đan thành hình, trôi nổi tại đan điền phủ bên trong, chu vi còn tràn ngập từng sợi xương trắng, kim đan mặt ngoài còn hiện đầy từng sợi thiểm điện hồ. Từ Chiết bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ khí thế bằng bạc, quét sạch phương viên. Kim đan kỳ, lại thành. Cái này, chính là thiên đan sao. Từ Chiết cũng cảm thụ được đan điền phủ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, viễn siêu lúc trước kim đan, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trời không phụ lòng người. Tại ta không ngừng kiên trì cùng cố gắng dưới, rốt cục trở thành thiên đan tu sĩ, vạn cổ vô song. Sau đó tái chiến nguyên anh hậu kỳ, như giết chó. Đối chiến xuất khiếu kỳ, mặt giấy thực lực, lấy một địch trăm. Thu hoạch tương đối khá, nên đi ra. Từ Chiết cười tự nói, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, còn sót lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, lướt về phía nơi xa. Lúc này, trong sơn động, Cố Gia Nhi xếp bằng ở phía ngoài cung điện, vừa thu hồi thể nội khí tức, thở dài một hơi. Hơn 30 ngày, nàng rốt cục đem thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm, thực lực cũng đã trở lại phân thần kỳ trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần lại tốn một đoạn thời gian, khôi phục lại hợp thể sơ kỳ cũng không khó. Loại tốc độ khôi phục này, cũng làm cho nàng có chút tự ngạo. Dù sao cũng là thiên phẩm mục linh căn tư chất, hơn nữa còn có bát tinh thừa hoàng dị thú huyết mạch, tại thương thế khôi phục khối này, nàng cường đại tại rất nhiều người. Cũng không biết tên kia thế nào, đoán chừng còn phải bế quan nhiều năm đi, dù sao lúc trước ta từ trúc cơ kỳ bước vào kim đan kỳ, cũng bế quan 10 năm. Cố Gia Nhi thấp giọng tự nói lấy. Vâng! Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong lúc mơ hồ còn kèm theo từng đợt đá vụn rơi xuống đất tiếng vang, tựa hồ có người nào phá hủy phía ngoài sơn động. Không tốt! Cố Gia Nhi lập tức biến sắc, thần thức xuyên qua nguyên dương kim vụ liếc nhìn mà ra, lại có hai đầu ngạc đầu mãng, ngay tại sơn động trong thông đạo dây dưa. Nện như điên lấy thông đạo vách đá, không hề đứt đoạn hướng phương hướng này tới gần. Lấy nàng thực lực trước mắt, cũng không sợ ứng đối cái kia hai đầu ngạc đầu mãng. Năm đó đám người bọn họ sở dĩ sẽ bị ngạc đầu mãng trọng thương, cũng chỉ là bởi vì tại nguyên dương kim vụ ảnh hưởng dưới, không cách nào phát huy thực lực. Bây giờ tại bên trong hang núi này, nguyên dương kim vụ bị ngăn cách, nếu như hai đầu ngạc đầu mãng xuống tới, nàng có thể cấp tốc đem nó chém giết. Nhưng vấn đề là cái này hai đầu ngạc đầu mãng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vạn nhất đem những phệ kim nghị kia bừng tỉnh, chính mình căn bản không chỗ có thể trốn. Một lần nữa trốn vào trong chiếc quan tài thủy tinh kia. Không thể nào. Từ khi Từ Chiết rời đi, nàng mỗi lần tới gần cung điện, chiếc quan tài thủy tinh kia liền ẩn ẩn truyền ra một cỗ sát khí, phảng phất tại cảnh cáo nàng, gần thêm bước nữa, liền sẽ giết nàng. A, cái này hai đầu ngạc đầu mãng ở đâu ra? Sách, ban ngày ban mặt, tại nơi đây đi cẩu thả sự tình, thật sự là có tổn thương phong hóa, phiền phức nhường một chút. Lúc này, Từ Chiết thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cố Gia Nhi lập tức đôi mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm. Có thể một giây sau, cảm ứng được Từ Chiết khí tức trên thân, nàng lại khiếp sợ. Kim đan kỳ. Gia hỏa này mới đi ra hơn 30 ngày, vậy mà liền kim đan kỳ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 96, xuất gốc. Vâng. Nương theo một tiếng vang trầm. Cố Gia Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Thần thức liếc nhìn dưới, cái kia hai đầu ngạc đầu mãng khí tức đoạn tuyệt, chỉ còn một đạo nhân tộc khí tức, là Từ Chiết chính chậm rãi đi về tới. Nhất thời, Cố Gia Nhi tâm linh lần nữa gặp trùng kích, trợn mắt hốt mồm. Kim đan kỳ, miểu sát ngạc đầu mãng. Cái kia ngạc đầu mãng thực lực, có thể so với xuất khiếu kỳ tu sĩ đó a. Huống chi là hai đầu ngạc đầu mãng, mà lại sinh động ở trong nguyên dương kim vụ, vậy mà liền như thế bị miểu sát rồi. Cố Gia Nhi cảm giác mình mấy ngàn năm nay đối với cái này tu tiên giới tạo dựng lên quan niệm nhận biết, có chút sụp đổ. Nàng thậm chí một lần hoài nghi, cái này Từ Chiết đến cùng phải hay không thật, có phải hay không là chính mình kỳ thật cho tới bây giờ không có bị cứu vớt, nhiều lần sắp tử vong thời khắc, sinh ra một loại tâm ma huyễn tượng. Bởi vì là huyễn tượng, cho nên hết thể mới có thể như thế ma huyễn, không chân thực. Thế nhưng là nàng trong khoảng thời gian này rõ ràng dùng các loại phương thức nghiệm chứng qua, tự thân cảm thụ đều là thật. Cố Gia Nhi, ngươi tại cái này phát cái gì ngốc đâu? Lúc này, Từ Chiết xuyên qua nguyên dương kim vụ, nhìn thấy cứ thế tại nguyên chỗ Cố Gia Nhi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được những mày, thầm nói, đều nhiều ngày như vậy, thương thế còn không có triệt để khôi phục, tư chất không thể so với Khúc Hồng tụ còn ngu dốt ta. Ngươi vừa mới, giết cái kia hai đầu ngạc đầu mãng. Cố Gia Nhi vẫn là không nhịn được hỏi. Nhân tính bản chất, phàm là xuất hiện cái gì vượt qua chính mình nhận biết sự tình, dù là trong lòng rõ ràng đã rõ ràng sự thật, hay là sẽ khắc chế không được lại muốn lặp đi lặp lại xác nhận một chút. À đúng, ta gọi bọn họ cho ta nhường một chút đường, bọn hắn không những không để cho, còn xông lại cắn ta, kết quả giang gãy, ta thuận tay đem hai bọn họ đẩy ra. Từ Chiết nói đến đây, khẽ thở dài, đáng tiếc ta quên ta gần nhất nhục thân trải qua rèn luyện, có tăng lên trên diện rộng, nhất thời không có khống chế lại lực lượng, hai người bọn họ liền. Cố Gia Nhi nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Cái gì giang gãy, cái gì nhục thân rèn luyện, không có khống chế lại lực lượng. Đây ý là hình ảnh gì? Ngạc đầu mạng xông lại muốn hắn, kết quả không những không có cắn bị thương hắn, ngược lại đem răng đều cho đứt đoạn rồi. Tiếp lấy hắn muốn đẩy ra cái kia hai đầu ngạc đầu mãng, nhất thời dùng sức quá mạnh, đem hai đầu ngạc đầu mãng đánh chết rồi. Là hiểu như vậy a? Hiểu như vậy không sai a? Không sai, vậy ta chính là tẩu hỏa nhập ma, sống ở trong mộng đi. Cố Gia Nhi, đừng lại thất thần, nắm chặt thu thập một chút, sau đó đi ra. Còn có, nữ hải tử đừng như thế lôi thôi, quần áo muốn mặc chỉnh tề, đều nhanh từ trên vai trượt xuống tới. Từ Chiết nhàn nhạt quét nàng một chút, mặt không thay đổi nhắc nhở. Có lẽ là nhiều năm chưa từng thay đổi qua quần áo, vải vóc đã rất tán rất cũ nát, từ trên vai chạy xuống hơn phân nửa, trắng bóng hai nửa phiến, rất bất nhã. A không đúng, quần áo ngươi nguyên bản không có như thế nông rộng, chẳng lẽ lại ngươi cái này hơn 10 ngày không có chuyên tâm khôi phục thương thế, mà là mình tại. Đột nhiên, Từ Chiết phát giác không thích hợp, kinh ngạc nói. A, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò. Cố Gia Nhi trong nháy mắt kịp phản ứng, tại chỗ mặt đỏ tới mang thai, buồn bực e thẹn nói. Một bên cũng nhanh chóng kéo gấp cổ áo của mình, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Trước đây chỉ là vì nghiệm chứng một chút đến cùng phải hay không huyễn tượng, thử một chút tự thân các loại đau đớn cùng thoải mái dễ chịu các loại cảm giác mà thôi, không nghĩ tới gia hỏa này sớm như vậy trở về, đều quên chỉnh lý dung nhan dáng vẻ. Hắn sẽ không đã nhìn ra a? Hắn sẽ không nói ra chứ? Xong, ta về sau còn thế nào gặp người? A, tốt. Từ Chiết nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng kỳ thật cái gì đều hiểu. Quả nhiên, ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn là không phòng được nàng đối với tâm ta sinh tình tự. Khó trách cái này hơn 10 ngày đều không thể đem thương thế khôi phục tốt, nguyên lai tập trung tinh thần nghĩ đến chơi đùa quần áo, muốn đem chính mình trở nên càng có mị lực điểm. Đáng tiếc, loại này cấp thấp dụ hoặc, đối với ta Từ Chiết là vô dụng, dẹp ý niệm này đi, nữ nhân. Quay đầu nhìn ta có cho hay không ngươi viết thư cự tuyệt liền xong việc. Cái này sắp đi ra ngoài sao? Rất nhanh, khôi phục lý trí Cố Gia Nhi hậu chi hậu rất nói. Nàng kịp phản ứng, Từ Chiết là muốn mang nàng đi ra. Đúng. Đi theo đằng sau ta, nhưng không có khả năng rời xa 2 ta mét phạm vi bên ngoài. Từ Chiết nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng nhìn về phía trong cung điện tòa kia yên lặng quan tài thủy tinh, nghĩ nghĩ, hay là không có đi quấy rầy nó. Hắn có thể cảm giác được, chiếc quan tài thủy tinh kia cũng không muốn rời đi nơi này, cũng không muốn phản ứng hắn. Thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác mơ hồ, quan tài thủy tinh sở dĩ không công kích hắn, là bởi vì trên người hắn thanh đồng phi kiếm kia cùng con dấu. Pháp bảo ở giữa lẫn nhau nể tình sao? Từ Chiết bước cảm, như có điều suy nghĩ. Cố Gia Nhi cũng đã đi đến trước người hắn, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng còn vụng trộm liếc hắn một cái, giống như là có chút trột dạ cùng không có ý tứ. Từ Chiết xem xét, thầm nghĩ không ổn, cái này sợ là muốn thổ lộ a. Đi. Hắn lúc này xoay người, trên thân một mảnh kim quang tăng vọt, hóa thành một đạo rưỡi kính 2 mét dư chính khí vòng bảo hộ, đem tự thân cùng Cố Gia Nhi đều bao phủ lại. Lấy hắn hiện tại nhục thân thực lực, cũng không sợ bị nguyên dương kim vụ ăn mòn. Nhưng chính khí vòng bảo hộ còn làm không được ly thể chỉ bảo hộ Cố Gia Nhi, cũng theo nàng di động. Cho nên hiện tại chỉ là phóng đại vòng bảo hộ phạm vi, đưa nàng cũng che chở tiến đến mà thôi. Cái này có thể chống đỡ được nguyên dương kim vụ sao? Cố Gia Nhi hiếu kỳ nói. Có thể. Từ Chiết ý giản nói giật mình, trong giọng nói mang theo một tia cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Lập tức, liền cất bước vào nguyên dương kim vụ. Cố Gia Nhi nhìn trước mắt mảnh này nguyên dương kim vụ, cắn răng một cái, cũng đi theo. Kết quả tại chính khí vòng bảo hộ che chở cho, nàng trơ mắt nhìn xem mảnh kia nguyên dương kim vụ bị vòng bảo hộ trực tiếp đẩy ra, căn bản là không có cách ăn mòn tiến đến. Thật cường đại pháp quyết, Từ Chiết, đây là ngươi huyết mạch thiên phú pháp sao? Nhưng ta nhớ kỹ ngươi hẳn là thanh long huyết mạch. Cố Gia Nhi sợ hãi thán nói. Vòng bảo hộ này, so tiên binh các những cái kia dùng các loại tài liệu quý giá chế thành đắt đỏ trang phục phòng hộ, kiên cố lại thực dụng nhiều nha. Không phải, ta là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Từ Chiết cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Nhân tộc huyết mạch. Cố Gia Nhi sững sờ, há miệng đang muốn truy vấn cái gì. Từ Chiết lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi là huyết mạch gì? Ta là bát tinh thừa hoàng huyết mạch, thiên phẩm mục linh căn, cho nên tương đối am hiểu luyện đan cùng một chút khôi phục thuật, dùng chúng ta trước kia chơi game online thuật ngữ để hình dung mà nói, ta là nghề nghiệp vũ em. Cố Gia Nhi nói đến đây, trên mặt còn nhịn không được lộ ra một chút kiêu ngạo. Thuật luyện đan cùng khôi phục thuật, mặc kệ tại tứ đại châu thế lực nào, đều là rất ăn ngon. Thừa hoàng. Từ Chiết lúc này mới khẽ giật mình, ngừng lại, quay người nhìn Cố Gia Nhi một chút. Thừa hoàng, trạng thái như cáo, trên lưng có sừng, thừa chi thọ 2000 tuổi. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong một loại thần kỳ dị thú, ngoại hình giống hồ ly, trên lưng có hai cái sừng, cưới một phát liền có thể gia tăng 2000 năm tuổi thọ. Bất quá vậy cũng là truyền thuyết thần thoại, về phần có hay không thuộc về thực, không ai nghiệm chứng qua. Ngươi có thế để cho ta cưới một phát sao? Từ Chiết nhìn xem Cố Gia Nhi hỏi. Hắn muốn nghiệm chứng nhìn xem, cưới một phát thừa hoàng, có thể hay không gia tăng 2000 năm tuổi thọ. Mặc dù Cố Gia Nhi chỉ là có được thừa hoàng huyết mạch, nhưng thử một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mà lại nếu như cưới một phát liền xuống đến, lại cưới đi, có thể hay không lại thêm 2000 năm. Đây coi là không tính thẻ bụt. Ngươi đổ lưu manh, coi ta là người nào? Cố Gia Nhi tại chỗ thẹn quá hóa giận, kém chút liền muốn một bàn tay chụp về phía Từ Chiết. Nhưng nghĩ tới là Từ Chiết bước lên nguy hiểm tính mạng cứu được nàng, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, nàng cũng chỉ là buồn bực xấu hổ như thế một hồ. Nội tâm kỳ thật không có chút nào muốn tắt một phát xúc động. Tốt ta, là ta đường đột, thật xin lỗi. Từ Chiết lúc này chân thành xin lỗi. Cũng đúng, hoán vị suy nghĩ, nếu như mình là thừa hoàng huyết mạch, cũng không cho phép người khác cưỡi tại trên người mình nha. Cái này dù sao cũng là có chồng mất tôn nghiêm hành vi, dưới hông chi nhục, không thể nhịn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta mặc dù xác thực đối với ngươi có một chút không tệ cảm nhận, nhưng loại sự tình này. Cố Gia Nhi ấp úng nói. Đừng nói nữa, ta hiểu, rất xin lỗi, sau này ta sẽ không xách loại này vô lễ thỉnh cầu, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Từ Chiết chăm chú gật đầu nói, xoay người lần nữa đi thẳng về phía trước. Cố Gia Nhi sửng sốt một chút, nhịn không được ngầm mực, ngươi biết cái gì? Lập tức, nàng cũng lần nữa đuổi theo. Chỉ là tại sắp đi ra sơn động miệng thời điểm, nàng gặp được thông đạo nằm nghiêng hai đầu ngạc đầu mãng, cái kiết như cá sấu giống như trên đầu, lại ngạnh sinh sinh lom xuống dưới một khối lớn, nhìn kỹ tựa hồ là cái trường ấn. Trực tiếp đem đầu đều theo nát. Gia hỏa này huyết mạch thiên phú pháp. Thanh Long, chẳng lẽ lại là Long trảo thủ? Cố Gia Nhi lập tức cảm giác ngược mắt lạnh. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng, hắn lúc trước nói hắn là nhân tộc huyết mạch. Kỳ quái, trên khoang ngủ kia, rõ ràng khắc lấy Thanh Long đồ đằng nhà, thế nào lại là nhân tộc huyết mạch đâu? Mơ hồ ở giữa, hai người cũng đã đi ra sơn động. Từ Chiết đột nhiên hỏi, đúng rồi, trước đây khi ta tới, cửa hang này bị một khối đá phủ kín. Đoán chừng là có người sợ những phệ kim nghị kia đuổi theo ra đến, bất quá trên tảng đá kia, có vương kiến quốc lưu chữ. A, hắn lưu lại chữ gì? Cố Gia Nhi hỏi. Hắn nói Lý Thuần Cương hại hắn cảm thấy mình sống không quá ba ngày. Từ Chiết nhìn xem Cố Gia Nhi con mắt nói. Cái này ta biết, bởi vì Lý Thuần Cương cho tị độc đan tác dụng rất nhỏ, không có cách nào đối phó những này nguyên dương kim vụ, dẫn đến chúng ta có thể ở trong táng tiên cốc dừng lại thời gian, so nguyên địa kế hoạch ít đi rất nhiều trời. Lúc ấy Vương Kiến Quốc một đường đều tại đậu đen rau muống chuyện này, nói bị Lý Thuần Cương hại thảm, có thể muốn một chuyến tay không loại hình. Cố Gia Nhi đáp. Thì ra là thế. Từ Chiết giật mình nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này ngược lại là có thể nói tới thông, tương đối hợp lý, nếu không lấy Vương Kiến Quốc tính cách kia, nếu thật là bị hại, khẳng định sẽ lưu lại rất không văn minh lời nói ít cũng phải là cái tổ an điện báo viên. Lúc này, Táng Tiên Quốc bên ngoài. Một đoàn người chính ngồi chờ ở cửa ra bốn phía. Phủ cận còn ẩn tàng không ít phân thần kỳ cường giả, hoàn toàn đem nơi đây phong tỏa. Lộ Dương Vân Ngáp đứng người lên, đi vào một cây đại thụ bên cạnh, vung ra dây lưng quần, chuẩn bị đi tiểu. Một tên kinh thần sát thủ lại đột nhiên vọt đến bên cạnh hắn, nhiệt tình quan hoài nói, Lộ Thiên Tiêu, tiểu tiện nha. Nói nhảm, chẳng lẽ lại ta móc ra chơi a? Lộ Dương Vân liếc mắt, không nhịn được nói. cái này. Ngài nhìn a, chúng ta đều tại cái này trông hơn 30 ngày, cái này sổ sách.
Sát thủ vội ho một tiếng nói ra.
Ta đều xử lý thẻ hội viên, còn tìm ta tính tiền.
A đúng, ta còn không có đem Linh Ngọc chuyển khoản đi qua, các ngươi gấp cái gì nha, ta đường đường Tây Khôn Châu thứ nhất văn học đại sư, còn có thể lại ngươi sổ sách à.
Lộ Dương Vân trợn mắt nói.
Ai nha, ta không phải ý kia, thực không dám dầu dếm, ngài ra lộ thị thi từ 500 thủ danh chấn thanh tứ đại lục, còn có Tây Du Ký, Ngân Bình Mai, Thống Phá Thương Khung chờ lấy làm, ta đều thấy như si như say, ta là của ngài fan hâm mộ đâu.
Sát thủ nói xong, bất đắc dĩ nói, nhưng là tổ chức chúng ta gần nhất thúc giục gấp nha, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đến tìm ngài, mà lại.
Nói thật, ngài đừng không thích nghe, cái này Táng Tiên Cốc bảy đại cấm địa chi hung danh, ngài vô cùng rõ ràng. Từ Thiên Kiêu tuy nói thiên phú dị bẩm, thực lực cường thịnh, nhưng hắn nhập cốc trước tự bạo kim đan, trọng thương tại thân.
Được rồi, ý của ngươi ta minh bạch, cảm thấy chúng ta tại cái này lãng phí thời gian là a.
Nhưng ta cũng không có cách nào nha, bị người nhờ vả, hiểu chưa?
Lộ Dương Vân nhún vai, lập tức thản nhiên nói, huống chi ta vị kia lớp trưởng, thật đúng là không nhất định sẽ vẫn lạc ở bên trong, ngay cả chúng ta những người này cũng không dám xem nhẹ hắn, ngươi nói các ngươi trước kia làm sao lại như vậy hồ đâu? Dám tiếp mạc ra tờ danh sách đi giết hắn.
Ai?
Cho tới việc này, kinh thần sát thủ lập tức thở dài, nói ra thật xấu hổ, đều tại chúng ta cái kia tình báo đường, bất đương nhân tử a đám người kia.
Bọn hắn còn đã từng nói tác phẩm của ngài đều là đạo văn đây này, ngươi nói loại này tình báo đường có thể đáng tin cậy sao?
Rác rưởi tình báo đường.
Lộ Dương Vân mặt không đỏ tim không đập, khinh bỉ nói ra.
Chính là,
kinh thần sát thủ tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu.
Siêu.
Lúc này, Táng Tiên Cốc bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng.
Lộ Dương Vân mấy người lập tức biến sắc, tìm theo tiếng nhìn lại.
Sau đó chỉ gặp Táng Tiên Cốc bên trong, hoàn toàn mơ hồ kim vụ bao phủ xuống, hai bóng người chính phá không mà tới.
Lại nhịn cái đêm, có thể tính viết xong, canh hai.
Chúc mọi người Tết giao thừa khoái hoạt, có nguyệt phiếu đồng học nhớ kỹ ném một chút ha.
Chương 97, can hệ trọng đại.
Từ Thiên Kiêu. Một tên sát thủ trong nháy mắt nhận ra Từ Chiết, lên tiếng kinh hô.
Nguyên bản bọn hắn thủ ở ngoài Táng Tiên Cốc nhiều ngày như vậy, nội tâm đều là cho là Từ Chiết không có khả năng còn sống.
Dù sao cũng là tự bạo kim đan, trọng thương tại thân, sau đó lại bị người Mạc gia truy sát đến có cấm địa danh xưng Táng Tiên Cốc bên trong, đi qua nhiều ngày như vậy, coi như lại thế nào nhân vật thiên tài, khẳng định cũng không sống tiếp được nữa nha.
Có thể Lộ Dương Vân nhưng vẫn không có rút lui ý tứ, tiếp tục mang theo bọn hắn ở chỗ này hao tổn.
Hai đại tổ chức sát thủ cũng rất tình nguyện kiếm lời loại này nhẹ nhàng như thường sinh ý, đương nhiên sẽ không khuyên can.
Nhưng bây giờ, Từ Chiết thế mà đi ra.
Mà lại không chỉ có tự mình một người đi ra, còn nhiều mang theo một nữ nhân.
Khá lắm, không bên trong sinh nữ.
Chờ một chút, bên cạnh hắn vị kia.
Đột nhiên, có người phát hiện không hợp lý.
Từ Chiết bên người vị kia nữ tử xinh đẹp, làm sao có chút quen mặt.
Cố
Thánh Chủ.
Có người ngạc nhiên hô, sắc mặt kỳ biến.
Nam Thiên Châu Phổ Đà Thánh Địa Thánh Chủ, Cố Gia Nhi.
Nàng không phải đã biến mất mấy trăm năm sao?
Làm sao lại cùng Từ Chiết cùng một chỗ từ trong Táng Tiên Cốc đi ra?
Cố Gia Nhi.
Lộ Dương Vân cũng giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin.
Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn những năm này từng nghe tới một số bí mật, cơ bản nhận định năm đó tiến vào Táng Tiên Cốc những người kia, cũng đã chết rồi.
Nhưng bây giờ Từ Chiết không chết cũng coi như xong, thế mà còn đem Cố Gia Nhi mang ra ngoài.
Cái này không phải là đi ra hai cái quỷ hồn A.
Ghê gớm, đợt này xảy ra đại sự.
Lộ Dương Vân đột nhiên ý thức được cái gì, bận rộn lo lắng xuất ra vạn tượng ngọc điệp, cấp tốc phát ra mấy đầu tin tức.
Kinh thần tổ chức cùng huyết y lâu sát thủ cũng là như vậy, đều là trước tiên đem tin tức báo cáo tổ chức.
Gần mấy trăm năm qua, Phổ Đà Thánh Địa một mực tại đi xuống dốc, thậm chí ảnh hưởng đến Nam Thiên Châu tại Tứ Châu bên trong địa vị trượt, nhưng bây giờ Cố Gia Nhi trở về, tình huống nếu không mở dạng.
A. Kinh thần sát thủ, huyết ý lâu sát thủ.
Cố Gia Nhi bị Từ Chiết mang ra Táng Tiên Cốc, còn chưa tới kịp hảo hảo cảm thụ một phen tự do không khí, liền nhíu mày.
Hơn 10 vị phân thần kỳ sát thủ vi thủ ở đây, có thể là chuyện gì tốt?
Đây đều là sông ngươi tới.
Cố Gia Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Chiết nói.
Ở trong Táng Tiên Cốc, bị Nguyên Dương Kim Vụ khắc chế nàng, một thân tu vi cơ hồ hết hiệu lực, sinh tử toàn cậy vào Từ Chiết.
Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy phân thần kỳ sát thủ vòng vây ở đây, Cố Gia Nhi ngược lại là hơi cảm thấy có chút cao hứng.
Từ Chiết mặc dù có thể miểu sát có thể so với xuất khiếu kỳ ngạc đầu mãng, nhưng nơi này nhiều như vậy phân thần kỳ sát thủ, nàng thật đúng là không tin Từ Chiết có thể đánh được. cho nên, nàng cảm thấy hiện tại là đến phiên chính mình biểu hiện thực lực thời điểm. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn hẳn là đến bảo hộ ta. Từ Chiết bình tĩnh đáp. Tại hắn xuất cốc trong nháy mắt đó nhìn thấy Lộ Dương Vân lúc, liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên lại là Sở Tiêu đồng phái tới người. Hảo huynh đệ a. Thế nhưng là có chút không cần thiết nha, còn tưởng rằng vừa ra tới liền có thể thuận tiện thu thập hết người Mạc ra đâu, lần này đoán chừng là không đùa giỡn, quay đầu không chừng lại được đi thêm một chuyến. Lớp trưởng, Cố Đại. Khục, Cố Thánh Chủ, các ngươi đây là. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lộ Dương Vân cũng kịp phản ứng, bận rộn lo lắng chạy lên trước hỏi. Bởi vì nóng đội, còn kém chút hô lên cái chữ vú, đó là bọn họ bí mật cho Cố Gia Nhi lên ngoại hiệu, mặc kệ là trò chơi hay là trong hiện thực. Vũ em nghề nghiệp này, đến chỗ nào đều nổi tiếng. Việc này nói rất dài dòng, Lộ Dương Vân, các ngươi vừa vặn mang nàng đi Nam Thiên Châu, trên đường chính mình hỏi nàng, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, hôm nào trò chuyện tiếp. Từ Chiết chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, lập tức cũng gọn gàng mà linh hoạt xoay người liền lại phải hướng Táng Tiên Cốc bên trong chui vào. Cố Gia Nhi lập tức khẽ giật mình, một thanh kéo lại Từ Chiết góc áo, kinh ngạc nói, ngươi còn muốn đi vào. Đúng, ngươi đi Nam Thiên Châu tìm Sở Tiêu Đồng. Nàng có thể bảo đảm ngươi an toàn, quay đầu ta như tra được cái gì, lại đi tìm các ngươi tưởng trò chuyện. Từ Chiết gật đầu bình tĩnh nói. Hắn cũng không biết Cố Gia Nhi sở thuộc cái gì thế lực, có dạng gì thân phận địa vị, dù sao Cố Gia Nhi hiện tại mất tích 300 năm về sau, lại từ trong Táng Tiên Cốc đi ra, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú, như vậy dưới mắt có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Sở Tiêu Đồng có thể che đậy được nàng. Sở Tiêu Đồng bảo đảm ta an toàn. Nói đùa cái gì? Ngươi biết ta là ai sao? Cố Gia Nhi trừng trừng mắt, cảm giác được mình bị coi thường, mà lại là bị một cái kim đan kỳ xoáy ca cho coi thường. Tưởng tượng năm đó, nàng Phổ Đà Thánh Địa là bao nhiêu thế lực đều cần để lấy lòng, thậm chí là Sở Tiêu Đồng Chu Tức Quân, nếu là không có nàng Phổ Đà Thánh Địa một mực cung cấp các loại linh đan diệu dược, đoán chừng cũng vô pháp nhanh như vậy trưởng thành là Nam Thiên Châu bá chủ. Ngươi còn có thể là ai? Từ Chiết buồn bực nhìn về phía Cố Gia Nhi, lắc đầu khuyên nhủ. Ngươi ngay cả Nguyên Dương Kim Vụ đều ngăn cản không nổi, tư chất lại ngu dốt, không muốn bị những người khác trộm tới khảo vấn mà nói, tốt nhất vẫn là đi theo Lộ Dương Vân tìm Sở Tiêu Đồng đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp kéo ra góc áo, thuấn thân lại lướt vào Táng Tiên Cốc bên trong. Trước đây hắn vì đột phá Kim Đan Kỳ, đã tha hơn phân nửa Táng Tiên Cốc trung tâm, chuyến này đem Cố Gia Nhi đưa ra đến, hắn cũng có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng lại đi vào điều tra một phen, tìm một cái Vương Kiến Quốc nói tới vùng hải vực kia đến cùng ở đâu. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện lại thu thập điểm Nguyên Dương Kim Vụ, vật chân quý như vậy, không có khả năng lãng phí. Ấy, lớp trưởng ngươi đừng đi a. Lộ Dương Vân gào thét xông lên trước. Nhưng mà Từ Chiết đã lần nữa biến mất ở mảnh này Kim Vụ bên trong, ngay cả khí tức đều tìm kiếm không tới. Lộ Dương Vân trong nháy mắt sầu mi khổ kiểm đứng lên, xong, lần này xong. Sở Tiêu Đồng đã nói với hắn, nếu có thể đem Từ Chiết đưa đến Nam Thiên Châu, chuyến này thuê sát thủ tất cả tiêu phí, có thể gấp đôi cho hắn thanh lý. Nhưng nếu như mang không đi Từ Chiết, vậy liền nửa khối linh thạch đều không có. Ông. Cùng lúc đó, Lộ Dương Vân vạn tượng ngọc điệp chấn động lên, chính là Sở Tiêu Đồng gửi tới thông tin thỉnh cầu. Uy, Đồng ca. Lộ Dương Vân tranh thủ thời gian kết nối. Ngươi vừa mới phát tin tức là thật giả. Cố Vu lớn bị Từ Chiết từ Táng Tiên Cốc bên trong mang ra ngoài. Sở Tiêu Đồng thanh âm kinh ngạc truyền đến. Cố Gia Nhi đứng ở một bên, nghe chút lời này, lập tức tức điên. Sở Tiêu Đồng, ngươi cũng không thể so với ta nhỏ, dựa vào cái gì là như vậy ta? Cố Gia Nhi nổi nóng nói, nàng rất không thích cái ngoại hiệu này. A, thế mà không chết ta, rất tốt. Sở Tiêu Đồng nói đến đây, đột nhiên một trận ngắn ngủi trầm mặc, mới tiếp tục nói, Từ Chiết tiểu tử kia đâu? Gọi hắn tới, ta có lời nói với hắn. Khục, Chiết ca vừa mới lại tiến Táng Tiên Cốc, hắn nói có chuyện phải làm, để cho ta đem Cố Thánh Chủ mang về Nam Thiên Châu tìm ngươi. Lộ Dương Vân vẻ mặt đau khổ nói ra. Hắn lại tiến vào. Sở Tiêu Đồng âm lượng sáng tỏ đề cao vài lần. Đúng a, cản đều ngăn không được, lại nói ta cũng không dám cản trở hắn nha, bất quá Chiết ca lại kim đăng kỳ, nhìn qua giống như so trước đó càng đoạn. Lộ Dương Vân rất là bất đắc dĩ nói. Cố Vu lớn, ngươi có phải hay không nói với hắn cái gì? Được rồi, can hệ trọng đại, các ngươi lập tức đến Nam Thiên Châu, ta đi biên giới tiếp các ngươi. Sở Tiêu Đồng thấp giọng nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng. Cố Gia Nhi tựa hồ cũng nghe xảy ra sự tình không thích hợp. Sở Tiêu Đồng thế mà hỏi mình có phải hay không nói với Từ Chiết cái gì? Chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn xem ở đây nhiều như vậy kinh thần tổ chức cùng huyết y lâu sát thủ, cũng là không đến mức ngốc đến ở trước mặt hỏi ra. Được, về trước Nam Thiên Châu. Nàng gật đầu đồng ý. Lộ Dương Vân cũng không nhiều nói nhảm, cùng Sở Tiêu Đồng nói xong liền cúp máy thông tin, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai đại tổ chức bọn sát thủ. Chư vị, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, ta biết các ngươi có ít người đã đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng đã các ngươi thu tiền thuê, hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ, hộ tống cố thánh chủ về Nam Thiên Châu. Hắn mở miệng cảnh cáo nói. Lộ Thiên Kiêu cứ yên tâm đi, chúng ta Kinh Thần tổ chức thanh danh tại ngoại, không có khả năng nện chiêu bài nhà mình. Chúng ta Huyết Y Lâu cũng luôn luôn theo quy củ làm việc, không cần lo lắng. Hai đại tổ chức sát thủ tiểu đầu mục đều là đáp lại nói. Trên thực tế có Sở Tiêu Đồng tòa chấn, bọn hắn cũng không dám trắng trợn gây sự. Rất nhanh, một đoàn người cấp tốc khởi hành khởi hành. Trên đường Lộ Dương Vân cũng nhịn ở nội tâm hiếu kỳ, không có đi hỏi thăm Cố Gia Nhi ở trong Táng Tiên Cốc sự tình, cẩn thận lý do, hắn ngay lập tức truyền âm đều không cần. Ngược lại là Cố Gia Nhi, càng nghĩ càng không đúng. Không đúng rồi, ta nhớ được năm đó Từ Chiết cùng Lâm Khả Nghi là một đôi A. Làm sao hiện tại cùng Sở Tiêu Đồng làm cùng nhau đi rồi? Hai người bọn họ. Cố Gia Nhi kinh nghi nhìn về phía Lộ Dương Vân hỏi. Chớ có nói hiệu nói vượng, trường lớp chúng ta cùng đồng ca là hảo huynh đệ, về phần giao chỉ vị kia nha, chỉ sợ là không có kết quả. Lộ Dương Vân lắc đầu. Từ Chiết cùng Lâm Khả Nghi sự tình, hắn cũng nghe qua một chút tin tức ngầm, còn thỉnh thoảng tìm Sở Tiêu Đồng thăm dò nghe qua, bao nhiêu có thể đoán ra thứ gì. Chia tay. Không thể nào, thật đáng tiếc nha, năm đó nhìn xem hai người bọn hắn, cảm giác rất sướng. Cố Gia Nhi mặt mũi tràn đầy sán lạn nụ cười nói ra. Lộ Dương Vân mặt không thay đổi nhìn xem Cố Gia Nhi, trong lòng lắc đầu liên tục thở dài. Nông cạn nữ nhân, cũng sẽ chỉ xem mặt. Nói trở lại, hai người bọn hắn ai sách chia tay nha. Hẳn không phải là Lâm Khả Nghi đi, Từ Chiết thiên phú rất cường đại, thức tỉnh đến nay tối đa cũng bất quá 300 năm a. Mà lại thực lực phi phàm, Lâm Khả Nghi không có khả năng chướng mắt hắn. Cố Gia Nhi lại lòng tràn đầy tò mò hỏi. Lộ Dương Vân lại là một trận mộng quyển. Thậm chí chung quanh những phân thần kỳ kia bọn sát thủ, cũng nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Cố Gia Nhi. Từ Chiết thức tỉnh đến nay 300 năm. Ở đâu ra 300 năm? Bao nhiêu đồ ăn a? Ngươi cứ uống thành dạng này rồi. Vì sao đều nhìn ta như vậy, ta nói sai cái gì rồi? Cố Gia Nhi sững sờ. Lớp trưởng không có đã nói với ngươi. Lộ Dương Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi. Nói cái gì a? Lộ Dương Vân nhún vai, thản nhiên nói, cũng không có gì. Cũng chỉ hắn là cái cuối cùng người thức tỉnh, đến bây giờ tính được hơn 90 ngày mà thôi. À đúng, thuận tiện nói cho ngươi một chút, hắn tiến Táng Tiên Cốc trước đó, tự bạo kim đan, đem mạc ra cho diệt môn. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, toàn gia an khang, Nam Châu thuận lợi. Hai ngày này vừa vặn Tết cùng Tết Xuân, có chút bận điệu, trước hết một chương nhà. Bắt đầu ngày mốt rảnh rỗi, sẽ cho mọi người nhiều càng điểm. Chương 98, Hoàng Sa Cự Nhân. Mười mấy người bay lên không mà đi. Tiếng gió không ngừng ở bên tai gào thét lên. Cố Gia Nhi một mặt ngốc trệ, khó có thể tin. Nghe được Lộ Dương Vân lời nói lúc, nàng phản ứng đầu tiên liền hỏi là cái nào Mạc Gia. Thẳng đến xác định chính là Tây Khôn Châu cái kia Mạc Gia thị tộc về sau, nàng liền ngộng. Mạc Gia truyền thừa mười mấy vạn năm, trong tộc có mấy vị hợp thể kỳ phía trên tộc lão, thậm chí truyền ngôn bọn hắn còn có mời được đời thứ nhất tiên tổ giáng thế năng lực. Như vậy nội tình hùng hậu gia tộc, cho dù là nàng năm đó Phổ Đà Thánh Địa thời kỳ đỉnh phong, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Chỉ có như vậy Mạc Gia, thế mà bị Từ Chiết cho diệt môn rồi. Giết đến chỉ còn lại có mấy vị tộc lão cùng gia chủ Mạc Sơn Hải. Cố Gia Nhi có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình thật vất vả bởi vì Từ Chiết mà thay đổi, lại đã thành thói quen quan niệm mới nhận biết, lại bắt đầu muốn sụp đổ. Lộ Dương Vân còn cố ý xuất ra vạn tượng ngọc điệp, đem thiên cơ đạo ghi chép lại hoàn chỉnh hình ảnh, từ Thiên Hà Thành Từ Chiết đánh với Tề Minh một trận, lại đến cùng Kinh Thần sát thủ một trận chiến. Còn có Thạch Viêm bí cảnh, cuối cùng mới là một tấn chấn áp Mạc Gia, cho hết nàng nhìn một lần, tiến hành phổ cập khoa học. Cố Gia Nhi thấy nội tâm một mảnh bành trướng, đặc biệt là Từ Chiết như là điên dại, phá thoái kim đan, tế ra khối kia pháp bảo còn giấu, hóa thành thanh đồng điện chấn áp Mạc Gia chẳng diện, đơn giản làm nàng kém chút muốn quay đầu chạy về Táng Tiên Cốc, lôi kéo Từ Chiết lại nhảy về trong quan tài thủy tinh kia, sau đó nhìn Từ Chiết viết bút ký. Cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào lãng mạn tuế nguyệt nha. Hẳn là cũng là bởi vì trên người hắn có pháp bảo, cho nên chiếc quan tài thủy tinh kia mới không có công kích hắn. Cố Gia Nhi đột nhiên liên tưởng đến điểm này, như có điều suy nghĩ phỏng đoán đứng lên. Đúng rồi, các ngươi là thế nào gánh vác trong Táng Tiên Cốc xương độc? Lộ Dương Vân vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Liên quan tới Cố Gia Nhi sự tình không có khả năng ở trên đường thảo luận, nhưng liên quan tới Táng Tiên Cốc bên trong những xương độc kia, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì từ chiếc không chỉ có thể đi vào, còn có thể bình yên vô sự đi ra, thuận tiện mang ra một cái Cố Vũ lớn.
Người không biết ta. Những cái kia không phải xương độc, là nguyên dương kim vụ.
Cố Gia Nhi nhíu mày, mang theo ghét bỏ nhìn xem Lộ Dương Vân, giọng nói kia cùng thần thái, phảng phất ngay tại nói, không thể nào, không thể nào, nguyên dương kim vụ ngươi cũng không biết.
Nguyên dương kim vụ.
Lộ Dương Vân có chút ngây người, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói.
Kỳ thật cũng không có gì, hắn liền rất tùy ý trong nguyên dương kim vụ chạy tới chạy lui, có đôi khi còn mạnh hơn hút mấy cái cảm thán không khí rất tươi mát.
À đúng, thuận tiện nói cho ngươi một chút, ra táng tiên cốc trước, hắn một trưởng vỗ chết hai đầu ngạc đầu mãng.
Cố Gia Nhi mặt không biểu tình, từ tốn nói.
Lộ Dương Vân.
Bọn sát thủ, thảo.
Cùng lúc đó, táng tiên cốc bên trong.
Từ chết lại xâm nhập giải đất trung tâm, một đường tiến lên, thuận tay cũng xuất ra mấy cái bỏ trống nhận chữ vật, khắc lên mấy đạo trận văn, liền không ngừng đem từng mảnh nồng đậm nguyên dương kim vụ hấp thu đi vào.
Hắn cũng không biết Vương Kiến Quốc bọn hắn đề cập hải vực đến tột cùng ở phương hướng nào, Cố Gia Nhi cũng không biết. Cho nên chỉ có thể đi lung tung một chút, từ mấy cái phương hướng đến tiến hành phán định.
Chuyến này, từ chết liền trực tiếp xuyên qua táng tiên cốc giải đất trung tâm, hướng cửa ra vào phương hướng ngược thẳng tắp tiến lên.
Mấy ngày sau, trên người hắn có thể bỏ trống đi ra mười mấy mai nhận chữ vật, đều là tràn đầy nguyên dương kim vụ.
Cả tòa táng tiên cốc bên trong nguyên dương kim vụ, cũng lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng trình độ, sửng sốt mất đi hơn phân nửa.
Từ chết cũng thuận lợi xuyên qua giải đất trung tâm, đi vào chỗ sâu nhất khu vực bên ngoài.
Mảnh khu vực này rõ ràng càng thêm hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cây lục thực đều không nhìn thấy, khắp nơi trên đất một mảnh đất vàng, nếu như sa mạc.
Không trung tung bay nhàn nhạt kim vụ, cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể.
Không tại phương hướng này a.
Từ chết thấp giọng tự nói.
Dựa theo phương vị này, lại hướng phía trước xâm nhập, phóng qua mảnh này đất vàng, hẳn là cũng nhanh vượt qua táng tiên cốc phạm vi.
Nếu là có hải vực mà nói, theo lý mà nói cũng đã có thể nghe được nước biển quần quần thanh âm.
Có thể bốn phía vẫn như cũ một mảnh yên lặng, không có nửa điểm tiếng vang, nói rõ vùng hải vực kia rất có thể không tại phương vị này.
Từ chết trầm ngâm một lát, hay là quyết định tiếp tục tiến lên.
Dù sao đến đều tới, dù là hải vực phương hướng không ở đây, cũng có thể lại hướng phía trước nhìn một chút, táng tiên cốc cuối cùng đến cùng là cái gì.
Nhưng mà hắn đánh giá thấp cuối khoảng cách.
Phi nhanh dòng dã một ngày một đêm, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh đất vàng, từ đầu đến cuối không nhìn thấy cuối cùng.
Ngược lại là những nguyên dương kim vụ kia, chẳng biết lúc nào đã nhìn không thấy, thời khắc này bầu trời một mảnh xanh thẳm, mười phần thanh tịnh.
Không đúng, táng tiên cốc chiếm cứ Tây Khôn Châu một góc, ở vào khu vực biên giới, không có lý do lâu như vậy cũng chưa tới cuối cùng.
Từ chết hơi nhíu lên lông mày.
Bình thường tới nói, loại tình huống này hẳn là thuộc về bị một loại nào đó trận pháp khống trụ, nhìn như tại tới trước, trên thực tế chỉ là dậm chân tại chỗ.
Nhưng hắn toàn bộ hành trình đều duy trì cảnh giác, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì trận pháp tồn tại khí tức, đồng thời cũng có thể xác định chính mình một mực tại tiến lên, mặc dù dưới chân tất cả đều là đất vàng, có thể hình dạng mặt đất một mực là có biến hóa.
Nếu như dùng nguyên dương kim vụ phạm vi bao trùm, để phán đoán táng tiên cốc địa giới mà nói, ta đây xem như đã sớm rời đi táng tiên cốc.
Từ chết suy tư đứng lên, phương hướng này tiếp tục đi tới đích mà nói, đến cùng sẽ là địa phương nào?
Ngẩng đầu, coi lại một chút phía trước mảnh kia nhìn không thấy bờ đất vàng, từ chết hay là quyết định đường về.
Xâm nhập mảnh khu vực này như vậy xa, hắn vốn chỉ là ôm nhìn một cái rồi đi ý nghĩ, dù sao khoảng cách không xa.
Nhưng bây giờ tình huống có chút không đúng, ai biết mảnh này đất vàng đi xuống, vẫn còn rất xa mới có thể xuất hiện sinh mệnh.
Nếu là một mực là loại này hoang vu khu vực, vậy vạn nhất lại đi cái một năm hai năm đều không có đi đến, đoán chừng chính mình cũng muốn ở bên trong lạc đường, chẳng thừa dịp còn có phương hướng cảm giác, đường cũ trở về.
Chỉ là ngay tại vừa mới chuyển thân thời khắc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu nhảy ra.
Hải vực.
Từ chết ngừng lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt đất, ép xuống thân thể, mò lên một thanh cắt vàng.
Hạt cắt nhỏ bé lạnh buốt, thuận giữa ngón tay chậm rãi chạy xuôi xuống tới.
Hẳn là đây chính là bọn họ nói tới hải vực.
Từ chết lông mày nhướng lên, dù sao hải vực cũng có thể chỉ biển cát.
Vương Kiến Quốc sẽ không phải là cố ý nói thành hải vực, lừa dối những người khác hướng hải dương khối kia suy nghĩ, trên thực tế lại là chỉ một mảnh biển cát ta.
Nếu thật là dạng này, vậy hắn nói trong vùng biển tồn tại một cánh cửa, phía sau cửa liền có đáp án.
Môn này lại là ở đâu?
Từ chết nhìn xem bốn phía mờ nhạt, không thể không bất đắc dĩ.
Ở loại địa phương này tìm một cánh cửa, cùng mò kim đáy biển không có khác nhau.
Một chuyến tay không.
Từ chết dở khóc dở cười, bất quá cũng còn tốt, chỉ là lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi, tối thiểu nhất nhiều một cái mạch suy nghĩ, hải vực có thể là biển cát.
Hắn quay người đường cũ trở về, chân đạp phi kiếm, hóa thành lưu quang một đường lao vùn vụt.
Vài ngày sau,
từ chiếc trước mắt dần dần xuất hiện một mảnh mờ nhạt. Nguyên Dương Kim Vụ lại xuất hiện, mang ý nghĩa hắn sắp đến Táng Tiên Cốc khu vực bên ngoài. Nhưng ở bên trái đằng trước cách đó không xa một mảnh trong đất vàng, Từ Chiết nhìn liếc qua một chút, mơ hồ có thứ gì chợt lóe lên. Ừm. Từ Chiết lập tức giật mình. Hắn mơ hồ liếc về có một đạo thân ảnh thật nhỏ, từ trong đất vàng hiện lên, tựa hồ là từ màu vàng trong hạt cát toát ra, lại chui vào. Nhưng tại thần thức quan sát bên trong, nhưng không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện qua. Hoa mắt. Từ Chiết nhíu mày, lúc này lướt về phía vị trí đó. Người vừa xuống đất, dưới chân hạt cát lập tức lõm một chút, lưu lại hai cái rất sâu dấu chân. Từ Chiết cẩn thận quan sát một chút mặt đất, thần thức cũng xuyên qua cát vàng, thâm nhập dưới đất, lại không có chút nào phát hiện. Hai tử, người dẫm lên lão phu lỗ mũi. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, tại tứ phương vang lên. Theo sát lấy Từ Chiết dưới chân mặt đất chấn động, mảng lớn đất cắt cuồn cuộn, một cái cự đại không gì sánh được hình người cắt vàng, triển khai hai tay, chống đất, nửa người trên như là từ dưới đất ngồi dậy, đồng thời cũng đem Từ Chiết nô lên. Nhìn kỹ lại, Từ Chiết chỗ đứng, vừa vặn ở vào hình người cắt vàng núi chỗ. Giả thần giả quỷ. Từ Chiết hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đạp một cái, thân chi vọt hướng không trung. Ẩm. Dưới chân viên kia cắt vàng tụ thành hình người đầu lâu, cả khối cái mũi bộ vị trong nháy mắt vỡ nát, lom xuống dưới một khối lớn. Đầy trời cắt vàng trong nháy mắt từ giữa không trung vẩy xuống. Đi ra. Từ Chiết trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trầm giọng quát. Chỉ là kim đăng kỳ, làm sao dám chạy đến loại địa phương này đến? Ngươi làm sao dám a, hải tử? Đạo thanh âm hùng hậu kia lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi. Cái kia đạo to lớn hình người cắt vàng cũng đột nhiên từ dưới đất triệt để đứng lên, một cước bước ra. Ầm. Toàn bộ mặt đất vì đó chấn động. Hoàng Sa cự nhân chống rông hai mắt, trực câu câu tiếp cận giữa không trung Từ Chiết. Hải tử, tư chất ngươi không sai, bái lão phu làm thầy, nhất định có thể thành đại khí. Tới đi, quỳ lạy lão phu đi. Hoàng Sa cự nhân giơ lên hai tay, làm ra một bộ hoan nghênh đến bái sư tư thái. Từ Chiết trong nháy mắt nhíu mày, trong lúc mơ hồ phảng phất ngửi được một cỗ mục nát hôi thối. Hắn lắc đầu, Lý Thuần Cương, mùi chân của ngươi còn không có chữa cho tốt đâu. Chương 99, có chút cổ quái. Đánh rắm, lao tử không có bệnh phụ chân, mùi thối này đến từ cắt vàng dưới đáy vùi lấp sắt thối. Hoàng Sa cự nhân trong nháy mắt bạo khởi giận mắng, thân thể cao lớn chấn động, vung ra mấy cỗ mục nát ngạc đầu mãng hài cốt, đập xuống ở trước mặt Từ Chiết. Hương vị không đúng. Từ Chiết lắc đầu. Nóa, Chiết ca, lâu như vậy vừa mới gặp mặt, ngươi đừng vừa lên đến liền làm ta nha. Hoàng Sa cự nhân mặt to bên trên, gạt ra một cái khó chịu biệt khuất mặt mướp đắng. Ngươi làm vật này, có ý nghĩa gì sao? Từ Chiết chỉ Hoàng Sa cự nhân, mặt không chút thay đổi nói. Đương nhiên là có ý nghĩa, không khí tức không thần thức, không có dấu vết mà tìm kiếm, ta bỏ ra rất lớn công phu mới tìm được cơ hội này. Hoàng Sa cự nhân nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Chiết. Không đúng Chiết ca, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Hắn tò mò hỏi. Bệnh phụ chân. Đừng làm rộn a Chiết ca, ta là chăm chú, việc này rất trọng yếu, ta đến cùng là cái nào lộ ra sơ hở. Không có não, ta cũng là chăm chú. Trang diện lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, còn kèm theo vẻ lúng túng. Trầm mặc Từ Chiết, lúng túng là Lý Thuần Cương. Không thể nào. Hoàng Sa cự nhân bán tín bán nghi, cái mũi có chút co rúm, tựa hồ đang nghe cái gì. Vương Kiến Quốc đâu? Từ Chiết mở miệng hỏi. Chiết ca, chúng ta đi xa một chút trò chuyện tiếp, ta kia ý thức này không chống được quá lâu. Tại đây đợi ngươi tốt mấy ngày, ngươi là gan thật là đủ lớn, tự mình một người cũng dám chạy vào vô tận xa hải, còn tốt ngươi không có chạy xa, nếu không ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi. Hoàng Sa cự nhân nói xong, thân hình đột nhiên tán loạn, hóa thành cát bụi, nương theo lấy gió lốc hướng biển cắt chỗ sâu quét sạch mà đi. Từ Chiết suy nghĩ một chút, thân hình nhảy lên, cũng đi theo. Một trước một sau, trực tiếp hướng biển cắt chỗ sâu phi nhanh hai ngày. Trên đường đi, Hoàng Sa cự nhân không tiếp tục nói chuyện. Từ Chiết cũng một mực giữ yên lặng. Cho đến ngày thứ ba, gió ngưng thổi, cô cắt bụi kia từ không trung vẩy xuống hướng mặt đất. Sau đó, một đạo cái bóng mơ hồ từ mặt đất trôi ra, dần dần trở nên ngưng thực, khuôn mặt rõ ràng. Thổn thức râu ria, hơi có vẻ tang thương đôi mắt, sau lưng còn đeo một thanh đại đao, một loại võ hiệp kịch bên trong đại hiệp phong phạm khí chất, mở ra không bỏ sót. Chính là lúc trước từng tại TV quảng cáo bên trong xuất hiện qua Lý Thuần Cương. Chiết ca, đã lâu không gặp a. Lý Thuần Cương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng Từ Chiết nháy mắt ra hiệu, ta hiện tại là thành tứ đại lục thứ nhất đao thần. Từ Chiết hai tay khoanh vây quanh, cười nhạt nói, Lý đao thần, vậy ngươi đến nói một chút nhìn, vì cái gì một mực không lộ diện, bây giờ lại đột nhiên chạy đến gặp ta. Không lộ diện nguyên nhân, nói đến cũng thật phức tạp. Lý Thuần Cương ánh mắt phức tạp nhìn Từ Chiết một chút, ngay từ đầu là vì bảo trụ ngươi, ngươi thức tỉnh ngày đó, rất nhiều người đều đang ngó chừng, phàm là chúng ta ra mặt, liền tất nhiên sẽ có người xuống tay với ngươi, tại ngươi trưởng thành trước đó, sẽ không tiếc hết thảy đưa ngươi bóp chết rơi. Đối phương so với các ngươi cường đại. Từ Chiết hỏi, không phải cường đại hay không vấn đề, mà là chúng ta đến nay ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Lý Thuần Cương lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Có ý tứ gì? Từ Chiết khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Lý Thuần Cương sẽ cho ra như thế một cái trả lời. Liên đối thủ cũng không biết là ai. Cái này có chút không hợp thói thường. Có người đang mưu đồ một ván cờ lớn, đối với chúng ta huyết mạch cảm thấy rất hứng thú. Nói đến đây, Lý Thuần Cương liền kịp thời đã ngừng lại, lắc đầu nói, Chiết ca, những sự tình này rất phức tạp, nói một cách khác, nước rất sâu, ngươi không cần thiết dính vào, cũng không thể tham dự vào. Từ Chiết hơi nhướng mày, có tham dự hay không cái gì, các ngươi không có quyền lực thay ta làm quyết định, huống chi ta. Chiết ca, nói không phải nói như vậy, nếu như ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi liền đã xem như bị liên lụy vào, dù sao ta không nguyện ý làm người đem ngươi lôi xuống nước kia. Lý Thuần Cương trực tiếp đánh gãy Từ Chiết mà nói, biểu lộ rất nghiêm túc. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, còn không có tư cách biết những sự tình kia phải không? Từ Chiết bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Nếu như nhất định phải trực tiếp như vậy nói, vậy xác thực như lời ngươi nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ, mà lại cũng không cần thiết. Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu. Ngươi tới chỉ là một đạo hóa thân A. Dựa theo ta đoán chừng, ngươi chân thân cũng đã là hợp thể kỳ phía trên, nhưng nhiều nhất chính là độ kiếp kỳ, còn chưa tới đại thừa. Từ Chiết nhìn thẳng Lý Thuần Cương đôi mắt, bình tĩnh nói, nếu như ta nói, trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể bước vào đại thừa kỳ đâu. Lý Thuần Cương sững sờ, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mới mở miệng nói, Chiết ca, ngươi sau khi giác tỉnh biểu hiện, xác thực rất nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng coi như ngươi thật có thể trong vòng 10 năm bước vào đại thừa kỳ, ta cũng không muốn kéo ngươi xuống nước, nếu không ngươi ngay cả 10 năm này mạng sống cơ hội đều có thể sẽ mất đi. Trên thực tế, từ ngươi thức tỉnh ngày đầu tiên, chúng ta liền biết ngươi theo chúng ta nghĩ không giống với lúc trước. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy ngươi khẳng định là thanh long huyết mạch, cho nên chúng ta tận lực xa lánh ngươi, vận dụng một chút trong bóng tối lực lượng bố trí ở trong thiên kiêu cốc, muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn xuất một số người lộ ra chân ngựa, lại không nghĩ rằng ngươi sau khi thức tỉnh chỉ là phàm nhân huyết mạch, linh căn cũng lộn xộn. Nói đến đây, Lý Thuần Cương nhún vai, cho nên ngươi một đợt này đem chúng ta kế hoạch đều làm rối loạn, đương nhiên, đối phương đoán chừng cũng giống vậy. Sau đó thì sao? Từ Chiết hỏi. Sau đó chúng ta liền khẩn cấp thương nghị một phen, quyết định đem ngươi vứt bỏ ra kế hoạch này, mặc kệ ngươi coi cái phàm nhân ở trong thiên hà thành sinh hoạt, hay là thế nào, chúng ta đều cùng ngươi giữ một khoảng cách, xa lánh ngươi, không đi quấy rầy ngươi, cái này đối ngươi vẫn như cũ là có ích vô hại. Lý Thuần Cương đáp. Cho nên ngươi cùng ngày liền đem thiên kiêu lâu người đều rút đi rồi. Ngoa tạo, nói đến đây cái ta liền đến khí, thiên kiêu lâu đám người kia sớm đã bị thẩm thấu, chờ ta phái người tìm tới bọn hắn lúc, bọn hắn đã thành người chết. Lý Thuần Cương có chút giận dữ. Nói như vậy, ta nhân tộc huyết mạch, ngược lại còn giúp ta trốn qua một kiếp. Từ Chiết lông mày nhướng lên. Cũng không thể nói như vậy, nếu như ngươi là thanh long huyết mạch, Trương Thường đám người kia xuất thủ, ta làm theo có thể tại ngươi ngộ hại trước liền bắt được bọn hắn. Chiết ca, ngươi không biết chúng ta đến tột cùng bố trí bao nhiêu thứ, một lần kia đánh cờ, chúng ta phần thắng rất lớn, có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, ngươi đã đến cái lớn như vậy đảo ngược. Lý Thuần Cương rất là không cam lòng nói. Đánh cờ. Coi ta là quân cờ phải không? Từ Chiết cười cười. Chiết ca, kỳ thật từ chúng ta rơi vào trên hoang đảo kia một khắc này, tất cả mọi người liền đã trở thành quân cờ. Cho nên khi biết ngươi là phàm nhân huyết mạch về sau, chúng ta đưa ngươi vứt bỏ ra kế hoạch, cũng là giúp ngươi thoát khỏi quân cờ thân phận. Chỉ cần ngươi an tâm làm cái phàm nhân, hảo hảo sinh hoạt, ai cũng sẽ không đem ngươi coi quân cờ. Nhưng là ngươi lại cho chúng ta đến cái đại đảo ngược. Ngươi mẹ nó thế mà trong vòng một ngày liền luyện khí kỳ, còn khổ luyện nhục thân, tại trấn hồn dạ gây sóng gió, ngoa tào, ta lúc ấy suýt chút nữa thì khóc lên, trong đêm lại phái người đi thiên kiêu cốc. Lý Thuần Cương nói đến rất hăng hái, nước bọt bọt bay tứ tung. Tế Minh cùng Hàn Nha Quân không phải là sắp xếp của các ngươi a? Từ Chiết ngạc nhiên nói. Không phải, mặc dù mục đích của chúng ta cũng là nghĩ đem ngươi lưu tại thiên hà thành, nhưng Tế Minh chính là thằng ngu, làm bác địa châu chó săn. Chúng ta những năm này cũng điều tra Bắc Địa Châu, cùng chúng ta đối thủ không có quan hệ. Lý Thuần Cương lắc đầu, lại thở dài, ai, bất quá từ ngươi đem Tể Minh cho đánh phế một ngày kia trở đi, hết thể liền bắt đầu lộn xộn. Chúng ta biết lưu không được ngươi, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi ly kỳ mất tích, lại xuất hiện tại Đông Càn Châu, tiếp lấy cùng Chu Sùng lập nhập bọn với nhau đi. nâng lên Chu Sùng Lập, từ chết tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, lao Chu chết, trừ Mạc ra bên ngoài, phía sau còn có hay không những người khác?
Bao quát các ngươi.
Lý Thuần Cương khẽ giật mình, trừng to mắt nói, đương nhiên không có, chết ca, ngươi nghĩ chúng ta là người nào, Chu Sùng Lập chết là chúng ta không có dự đoán đến. Chúng ta ngay từ đầu nhận được tin tức, là Mạc gia muốn bắt Chu Sùng Lập uy hiếp ngươi hiện thân, cho nên chúng ta vẫn không có nhúng tay, nhưng chúng ta đoán sai Mạc Tiểu Liên nữ nhân kia điên cuồng, đằng sau chúng ta cũng đi tìm qua những sát thủ dưới mặt đất kia, bất quá đều bị diệt khẩu.
Mạc gia làm.
Từ chết hỏi. Hẳn là, nếu bị Tứ Châu Nghị hội tra ra chứng cứ rõ ràng, Mạc gia sẽ rất phiền phức.
Lý Thuần Cương gật đầu nói.
Tốt, ta đã biết.
Từ chết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Chết ca. Lần này ta rất không dễ dàng mới tìm được cơ hội, che đậy hết thể thai mắt, để một đạo hóa thân chui vào Táng Tiên Cốc tới gặp ngươi, bất quá tại cái địa phương quỷ quái này ta không chống được quá lâu, nói ngắn gọn, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt là đã từng những bằng hữu cũ kia.
Lý Thuần Cương nói ra, ta hoài nghi chúng ta những năm này một mực muốn tìm đối thủ kia, chính là chúng ta trong đám người kia một trong số đó.
Từ chết nhàn nhạt gật đầu, cũng không đối với cái này nói thêm gì nữa, trái lại hỏi. Vương Kiến Quốc bọn hắn năm đó tiến Táng Tiên Cốc là chuyện gì xảy ra?
Ta cũng không biết chuyện này.
Lý Thành vừa lắc đầu nói, bất quá ta nghe nói Cố Gia Nhi năm đó là cùng bọn hắn cùng một chỗ mất tích, ngươi nếu trong Táng Tiên Cốc tìm được nàng, hẳn là cùng với nàng tán gẫu qua đi.
Từ chết lập tức hơi nhướng mày, ngươi không biết chuyện này.
Ta thật không biết ta.
Ngoa tạo, chết ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói đều là nói thật.
Lý Thuần Cương mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, Cố Vu lớn đã nói gì với ngươi?
Từ chết trên mặt lộ ra ý cười, nàng nói tiến Táng Tiên Cốc, là ngươi cùng Vương Kiến Quốc cán bài.
Ta cùng Vương Kiến Quốc cán bài.
Lý Thuần Cương ngạc nhiên, không có khả năng, nàng tuyệt đối là đang gặp ngươi, ngươi ra ngoài tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết, năm đó ta cùng Vương Kiến Quốc quan hệ cũng không tốt, ta thậm chí một lần hoài nghi, tên kia có phải hay không bị người đoạt xá, trở nên rất cổ quái.
Thật sao?
Từ chết nụ cười trên mặt vẫn như cũ, bình tĩnh nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi thật giống như cũng có chút cổ quái.
Nóa, chết ca, ta nói đều là nói thật, ngươi.
Lý Thuần Cương trở nên kích động lên, có thể lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo khổng lồ thần thức uy áp lại từ đằng xa cuốn tới.
Vâng.
Một giây sau, Lý Thuần Cương thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ tiêu tán, tán đến vô cùng sạch sẽ, một chút khí tức cùng vết tích đều chưa từng lưu lại.
Cái kia đạo khổng lồ uy áp vừa vặn đã tìm đến, trực tiếp tập trung vào từ chết, đồng thời giống như tại liếc nhìn bốn phía hết thảy, tìm kiếm lấy cái gì.
Ngươi là ai?
Từ chết trầm giọng hỏi.
Cỗ thần thức này uy áp rất cường đại, tuyệt đối là đại thừa kỳ mới có thể có trình độ.
Nhưng mà, thần thức uy áp cũng không để ý tới từ chết, liếc nhìn một phen về sau, liền đống nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Bốn phía hết thảy đều lâm vào yên lặng.
Từ chết chau mày, cái này sợi thần thức uy áp bên trong, hắn mơ hồ lại cảm thấy đến có một tia cảm giác quen thuộc.
Cùng lúc đó, Đông Càn Châu Lý Thị tập đoàn.
Trong một gian đen kịt gian phòng, trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít trận văn. Ngay tại lóe ra huy mang, đột nhiên phai nhạt xuống.
Một tên nam tử xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, đột nhiên mở ra hai con người, bên người đại đao hơi chấn động một chút.
Ngoài đó, kém chút bị phát hiện, thế mà vào lúc đó xuất hiện, hắn đến cùng là ai?
Hắn mặt mũi tràn đầy hảo não, song quyền nắm chặt,
chết ca, ngươi tuyệt đối đừng bị lừa a.
Chương 100, ngươi lừa ta.
Vài ngày sau, từ chết đã rời đi Táng Tiên Cốc. Hắn cải biến dung mạo cùng khí tức, tại Tây Khôn Châu trong một tòa thành trì. Mua một khối hoàn toàn mới vạn tượng ngọc điệp. Thân thức dò vào trong đó về sau, từ chết vừa sợ kỳ phát hiện, trong giấy ngọc mới lập tức liền có biến hóa. Trước đây chính mình đã dùng qua giấy ngọc tin tức, tất cả đều tự động xuất hiện tại trong giấy ngọc mới, tiện tay lật một cái, có Chu Sùng Lập trước khi chết gửi tới hình ảnh được ghi lại, còn có từng tại Thiên Tiêu Cốc gặp phải lão đầu điên hình ảnh được ghi lại.
Đám mây dành riêng.
Từ chết nhíu mày, đó là cái không tốt lắm tin tức.
Nếu như những giấy ngọc này cùng hiện đại điện thoại một dạng, đều sẽ đem giấy ngọc cũ tin tức giữ lại tại đám mây, một khi thay mới, tin tức lại sẽ căn cứ người sử dụng thần thức khóa lại, tự động khôi phục lại.
Vậy đã nói rõ khống chế linh võng người, là có thể nhìn thấy tất cả mọi người trong giấy ngọc tư liệu.
Cho nên chân chính có cái gì không thể cho ai biết bí ẩn, hoặc là trọng đại sự tình, người bình thường cũng sẽ không đem nó tồn nhập vạn tượng ngọc điệp.
Cũng liền nói, Vương Kiến Quốc khối giấy ngọc này, dù là chữa trị tốt, có lẽ bên trong cũng không có lưu lại cái gì tin tức trọng yếu.
Từ chết lấy ra ở trong Táng Tiên Cốc nhặt được tổn hại giấy ngọc, cảm thấy thất vọng, đối với bên trong tin tức đã không quá ôm lấy kỳ vọng gì.
Kể từ đó, đoán chừng cũng khó có thể phán đoán Lý Thuần Cương cùng Cố Gia Nhi trong hai người, đến tột cùng là ai đang nói láo. kết hợp ở trong Táng Tiên Cốc cùng Lý Thuần Cương đạo hóa thân kia tiếp xúc, từ chiết cơ bản có thể xác định, đó cũng không phải người khác giả trang. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lý Thuần Cương mặc dù cũng có chút biến hóa, mặc kệ là dung mạo khí chất, có thể là ngôn hành cử chỉ, bao quát tính cách, kỳ thật đều cùng năm đó Lý Thuần Cương không giống với lúc trước. Nhưng những biến hóa này căn bản là có dấu vết mà lần theo, từ ngôn hành cử chỉ đến tính cách, đều là căn cứ vào năm đó cái kia Lý Thuần Cương đi diễn biến mà thành, cũng không phải là vô duyên vô cớ tựa như biến thành người khác. Về phần hắn nói tới những lời kia, có mấy phần thật mấy phần giả, từ chết liền khó mà đoán được. Mặt khác chính là Cố Gia Nhi, phát hiện nàng thời điểm, nàng bị khốn ở loại kia hãm cảnh, hẳn là thật. Nếu không người bình thường lại có thủ đoạn gì, cũng không có khả năng lấy chính mình mệnh ở nơi đó mạo hiểm, liền vì chiếm được cùng từ chết tiếp xúc gặp nhau thời cơ. Đương nhiên, coi như nàng bị nhốt hãm cảnh là chân thật, không có nghĩa là nàng đằng sau lời nói liền tất cả đều là chân thực. Cho nên hai người kia, tại từ chết trên cuốn vở, đồng thời bị đánh lên một cái dấu hỏi, còn chờ khảo cứu. Còn có một cái làm cho từ chết cảm thấy hứng thú, chính là về sau xuất hiện đạo thần thức kia. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là đến từ một vị đại thừa kỳ cường giả, dù là không có đại thừa kỳ, cũng là đến gần vô hạn tại đại thừa kỳ. Bằng không hắn thần thức không thể nào làm được như vậy cường độ, có thể thăm dò vào Táng Tiên Cốc, tìm kiếm đến xa xôi như vậy vị trí, mấu chốt là còn làm được như vậy ẩn ấp, thẳng đến tới gần bọn hắn, mới bị cảm ứng ra tới. Theo lý mà nói, người kia thần thức nếu có thể truy tìm tới, hẳn là biết có người đang tra hắn, thậm chí cũng rất lớn khả năng biết là Lý Thuần Cương bọn hắn đang tra hắn. Có thể Lý Thuần Cương lại trốn tránh hắn, không muốn bị bất luận kẻ nào biết hắn tới bái kiến ta, cái này có ý nghĩa gì à? Từ chết suy tư, mặt lộ một tia nghi hoặc, như hắn nói, vẹn vẹn chỉ là không muốn liên lụy ta, sợ đem ta cũng lôi xuống nước. Không đúng, nếu là như vậy, hắn căn bản không cần thiết gặp ta, trực tiếp coi ta không tồn tại liền có thể, dạng này mới càng có thể tránh khỏi đem ta lôi xuống nước, nhưng hắn hay là bước lên phong hiểm chạy tới gặp ta, cuối cùng lại chỉ nói những tin tức kia không trọn vẹn. Từ chết nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra, nhưng thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Trong lòng của hắn đối với Lý Thuần Cương dấu chấm hỏi, đã biến lớn, mơ hồ có chút có khuynh hướng Lý Thuần Cương là nói láo. Nhưng là Lý Thuần Cương còn nâng lên một cái rất mấu chốt tin tức điểm, có người tại bố đại cục, muốn thu thập 100 cái thiên kiêu huyết mạch. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn chỉ người kia, hẳn là đạo thần thức kia chủ nhân. Đại thừa kỳ tu vi, thu thập 100 loại yêu thú huyết mạch, là muốn tiến hành huyết mạch dung hợp. Từ chết ngạc nhiên. Người này là gan thật là lớn, liền không sợ huyết mạch xung đột, dẫn đến bạo thể. Lui 10. Không bước giảng, coi như thật làm cho hắn thành công đem 100 loại huyết mạch dung hợp thành công, vậy cũng không cường đại a, thậm chí còn có thể để tự thân biến thành tứ bất tượng, quả thực là tốn công mà không có kết quả. Có thời gian dỗi này, còn không bằng hảo hảo lĩnh hội tu luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá đâu. Đạo hữu, 30 ngày luyện đan tốc thành pháp cần sao? Lúc này, một đạo lén lén lút lút thanh âm từ trước người truyền đến. Từ chiếc bị tên sách này hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nhìn lại, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân lôi thôi đạo bào nữ tử, ngay tại hướng về phía trước một tên nam tu sĩ chào hàng lấy cái gì. Định nhãn xem xét, trong tay nàng nắm lấy một bản bẩn thỉu sách nát, bìa sách bên trên vừa vặn liền viết 30 ngày luyện đan tốc thành pháp. Không muốn, lao tử không luyện đan. Nam tu sĩ lườm nữ tử một chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng không kiên nhẫn phất phất tay, cất bước rời đi. Nữ tử lại không nói cái gì, nhìn chung quanh, rất nhanh liền cùng từ chết ánh mắt đối mặt. Đạo hữu. Nàng lúc này hướng từ chết bước nhanh đi tới. Không cần, ta tại luyện đan nhất đạo rất có tạo nghệ, nhưng ta liền hiếu kỳ, ngươi cái này cái gọi là 30 ngày tốc thành, là có thể tốc thành luyện ra cái gì phẩm giai đan dược. Từ chết khẽ cười nói. Nữ tử lại chưa trả lời từ chết vấn đề, trái lại mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên lai ngươi cũng là luyện đan sư, vậy ta đây 30 ngày luyện đan tốc thành pháp, ngươi nhất định cần dùng đến. Chỉ giáo cho. Từ chết cười hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Phổ Đà Thánh Địa Thánh Chủ Cố Gia Nhi đã trở về a. Cho nên thời gian qua đi 300 năm, thần đan động thiên rốt cục muốn lần nữa mở ra, ngươi nếu có thể đem ta bản này 30 ngày luyện đan tốc thành pháp học cái năm thành, đi tham gia thần đan thi đấu, nhất định có thể nhẹ nhõm lấy được thứ tự, cầm xuống thần đan động thiên danh lệch. Nữ tử thấp giọng, ra vẻ thần bí giống như nói. Từ chết nghe vậy, lập tức lông mày nhướng lên. Cố Gia Nhi, Phổ Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Từ chết rất khiếp sợ, chỉ nàng như thế cũng có thể làm thánh chủ sao? Đạo hữu, suy tính được thế nào? Nữ tử hỏi. Từ chết tỉnh táo lại, lắc đầu, ta thật không cần cái này tốc thành pháp. Hại, không cần nói sớm đi, lãng phí lao nương thời gian. Nữ tử lúc này ngắt lời nói, trợn trắng mắt, quay đầu bước đi, còn một bên nói thầm lấy, nếu không phải lão nương không có linh thạch mua linh dược, mới lười nhác chạy đến bán cái này tâm huyết chi tác, dù sao không mua là của ngươi tổn thất. Từ Chiết một trận kinh ngạc, cười nói, cô nương, ta nói ta không cần, nhưng không nói ta không mua nha. Ngươi mua. Nữ tử trong nháy mắt quay đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Mua có thể, nhưng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ Chiết nhẹ gật đầu. Có thể, ngươi hỏi đi. Nữ tử mười phần cao hứng, lúc này gật đầu nói. Thần đan động thiên là địa phương nào? Còn có cái này thần đan thi đấu là chỉ cái gì, luyện đan tranh tài sao? Có phải hay không người thắng cầm xuống danh lạch, liền có thể đi thần đan động thiên? Từ Chiết nửa đoán nửa hỏi. Nữ tử lại một mặt cổ quái đánh giá đến Từ Chiết, hầu nghi nói, thân là luyện đan sư, ngươi không biết thần đan động thiên là cái gì? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Từ Chiết nhắc nhở. Ngươi vấn đề này hỏi ta làm gì, chính mình lên linh vong cha a. Được rồi, xem ở ngươi nguyện ý mua ta bản này tốc thành pháp phân thượng, ta nói cho ngươi đi. Nữ tử một mặt bất đắc dĩ, đưa tay đem rộng rãi lôi thôi đạo bảo cổ áo kéo một cái. Từ Chiết, ba. Lộ lộ, đi hết bằng hữu, công cộng trường hợp, có chút tố chất được không? Sau một khắc, nữ tử từ áo trong ngực móc ra một khối vạn tượng ngọc điệp, lau lau phía trên đen xám, thao tác mấy lần về sau, nheo mắt lại, đâu ra đấy thì thầm. Thần đan động thiên, chính là thượng cổ bí cảnh, bên trong có trồng đại lượng cổ lão dược điển, linh dược vô số, lại còn có dấu thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành thần đan. Thần đan động thiên ở vào Nam Thiên Châu Phổ Đà Thánh Địa địa giới phạm vi, bí cảnh mở ra mật thi do Phổ Đà Thánh Địa nắm trong tay. Dựa theo Tứ Châu Nghị hội quy định, thần đan động thiên mỗi trăm năm cần mở ra một lần, dấu mốc, tiên khải 9,6835, Phổ Đà Thánh Địa cố thánh chủ Ly Kỳ mất tích, dẫn đến tiên khải 9,7005, 800 năm, 900 năm, thần đan động thiên liên tục 300 năm đều không có mở ra. Nữ tử đọc đến đây, nhìn về phía Từ Chiết, ta niệm mệt mỏi, nếu không chính ngươi nhìn. Từ Chiết đã bất đắc dĩ vô vô cái chán, trong lòng thầm than, hay là không có thói quen có được linh vong thời gian. Sớm biết vạn tượng ngọc điệp có thể tra, làm gì tìm nữ nhân này nghe ngóng đâu. Thất sách thất sách. Bất quá cái này thần đan động thiên, vẫn rất có ý tứ, thế mà danh xưng bên trong có thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành thần đan. Cái đồ chơi này tại Thương Thiên Vực cũng đã được nghe nói, có thể cơ bản tất cả đều là âm mưu. Thiên địa có thể tự nhiên dựng dục ra đan dược. Chí ít từ chết tại Thương Thiên Vực niên đại đó, là không thể nào có. Nhưng dựa theo tiên đế gia tộc trong kia chút lao học cứu thuyết pháp, thời kỳ thượng cổ còn giống như thật có loại đan dược này tồn tại qua. Hiện tại nghe nói Nam Thiên Châu trong một bí cảnh, cũng có loại đan dược này, từ chết lập tức hứng thú. Mình bây giờ vừa đột phá đến Kim Đan Kỳ, hơn nữa còn là vạn cổ vô song thiên đan tu sĩ. Thiên đan cường đại lại kiên cố, cái này cũng mang ý nghĩa muốn phá đan tô anh, độ khó cũng đề cao thật lớn. Cho nên đến lúc đó chính mình đột phá đến nguyên anh kỳ, cần dùng đến thiên tài địa bảo số lượng sẽ rất kinh người, nếu là cái kia thần đan động thiên bên trong thật sự có thần đan, ngược lại là cái có thể làm cho mình nhanh chóng bước vào nguyên anh kỳ cơ hội. Đạo hữu, ngươi xem hết không có a? Lúc này, nữ tử đã hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Tốt, ta quay đầu chính mình lại đi trên linh vong xem một chút đi. Từ Chiết gật đầu cười. Tốt, vậy chúng ta giao dịch đi, 5 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng có thể tại trên linh võng dùng ngang nhau linh ngọc giao dịch, ta nói cho ngươi, ngươi mua ta bản này. Nữ tử lập tức mừng rỡ nói ra. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? 5 triệu. Từ Chiết biến sắc, cho là mình có nghe lầm hay không? 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Số lượng này nếu là đặt ở Thương Thiên Vực tiên đế gia tộc lúc, hắn không có chút nào quan tâm, cũng chính là số lượng chữ mà thôi. Nhưng ở cái này thanh tứ đại lục, Từ Chiết rất rõ ràng cái này 5 triệu linh thạch số lượng lớn đến bao nhiêu. Dựa theo bình thường tu sĩ thu nhập tỷ lệ, 5 triệu linh thạch hạ phẩm tại thanh tứ đại lục sức mua, có thể so với trên địa cầu quốc gia phát đạt 500 triệu đô la sức mua. Cho nên chuyện này nếu là đặt ở trên địa cầu, thì tương đương với có người cầm một bản 30 ngày trù nghệ tốt thành, sau đó bán 500 triệu đô la. Người lừa ta a? Từ Chiết khó có thể tin nhìn xem nữ tử. Nữ tử cũng trừng mắt. Có ý tứ gì? Ngươi giá tiền này quá bất hợp lý. Từ Chiết lắc đầu, lười nhác nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Không hợp thói thường. Vô chi ra hỏa, ngươi biết Lao Nương là người nào không? Lao Nương nếu không phải vừa vặn còn kém 5 triệu linh thạch hạ phẩm có thể mua được cây thuốc kia, mới sẽ không đem bản này tâm huyết chi tác lấy ra bán, ngươi mẹ nó cho Lao Nương dừng lại. Nữ tử trực tiếp tiến lên, kéo lại Từ Chiết quần áo, nổi nóng nói. Buông tay. Từ Chiết nhíu mày, trầm giọng nói. Tùng cái gì tay, ngươi không mua liền không mua, có thể ngươi lại cố ý hỏi ta thần đan động thiên sự tình, rõ ràng chính là đang trêu đùa ta, lãng phí thời gian của ta, món nợ này tính thế nào? Nữ tử cả giận nói, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Từ Chiết lúc này mới quay người nhìn về phía nữ tử, bình tĩnh nói, ta không có trêu đùa ngươi ý tứ, chỉ là quên đi việc này có thể tại trên linh vong xem xét, cho nên. Nói còn chưa dứt lời, nữ tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Từ Chiết sau lưng, biến sắc, lập tức xoay người chạy. Siêu. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ Từ Chiết bên người lướt qua, trực tiếp đuổi hướng nữ tử kia. A. Bóng đen xuyên thẳng qua mà qua, thấy không rõ dung mạo, có thể Từ Chiết cảm ứng được sợi khí tức quen thuộc kia, lập tức khẽ giật mình. Lý Thuần Cương. Hắn thần thức khẽ động, hướng đạo thân ảnh kia truyền âm nói. Bóng đen đột nhiên trì trệ, ở phía trước ngạnh sinh sinh ngừng lại, xoay người, khó có thể tin nhìn về phía Từ Chiết. Chương 101, mất liên lạc. Một đạo thần thức trong nháy mắt bao trùm Từ Chiết toàn thân, ý đồ muốn từ trên người hắn tìm ra đầu mối gì. Nhưng rất nhanh, đối phương thần thức liền thu vào, trên mặt vẻ nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Từ Chiết truyền âm. Người là ai? Thanh âm của hắn không gì sánh được trầm thấp, mơ hồ mang theo một tia nổi nóng, tựa hồ là bởi vì Từ Chiết như thế một hồ, dẫn đến hắn đem nữ tử kia mất dấu. Từ Chiết cười cười, Lý Thuần Cương quan sát hắn thời điểm, hắn cũng quan sát Lý Thuần Cương. Gia hỏa này vẫn là một đạo hóa thân, nhưng không biết dùng cái gì biến ảo pháp, đem dung mạo cùng tu vi cảnh giới đều sửa lại, thậm chí đem khí tức tiến hành che giấu, nhưng vẫn là chạy không khỏi Từ Chiết cường đại mẫn cảm thần thức cảm ứng. Kinh đại có tam tài. Từ Chiết nghĩ nghĩ, cũng không nói thẳng minh thân phận, trái lại nói một câu ám ngữ. Muội tử đều yêu tới. Lý Thuần Cương theo bản năng đối mặt nửa câu sau, theo sát lấy sững sờ, sắc mặt kỳ biến, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Câu này ám ngữ là hắn năm đó đại học thời đại, thổ lộ sau khi thất bại, cùng Từ Chiết cùng Vương Kiến Quốc uống rượu phát tiết, cuối cùng linh đinh say mềm thời khắc, thì hứng bừng bừng phân chấn, tự mình làm ra tới một bài thơ. Về sau thường xuyên tại trong ký túc xá bị Vương Kiến Quốc niệm đi ra trêu chọc, bất quá cũng giới hạn tại ký túc xá, ngược lại là không ở tại trước mặt người khác trêu chọc Lý Thuần Cương. Nói cách khác, người biết bài thơ này, trừ Lý Thuần Cương, cũng chỉ có Từ Chiết cùng Vương Kiến Quốc. Nhưng là Vương Kiến Quốc mất tích hơn 300 năm, hiện tại đoạt xá người khác, mới lấy này tấm hoàn toàn mới nhục thân xuất hiện. Hoặc là Từ Chiết. Phía sau hai câu đâu? Lý Thuần Cương biểu lộ cổ quái nói. Niệm không ra miệng, quá bẩn. Từ Chiết cười lắc đầu. Mẹ nó. Lý Thuần Cương lập tức xác định Từ Chiết thân phận. Vương Kiến Quốc đối với bài thơ kia yêu thích cực kỳ, chỉ có Từ Chiết mới có thể ngại bài kia danh thi quá bẩn. Đi theo ta. Lý Thuần Cương sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, lấy ra mấy tấm phụ lục, cấp tốc hướng trên thân vỗ tới, đồng thời thân hình thoát một cái, liền lướt về phía phụ cận trong hẻm nhỏ. Từ Chiết nhìn một chút trước đó nữ tử kia biến mất phương hướng, sau đó mới đuổi theo Lý Thuần Cương thân ảnh, cấp thân mà đi.